Lục tiên sinh vội thừa cơ mở miệng nói, hiện nay quan ở kinh thành tới, đương nhiên sẽ dần dần tra hỏi nhóm nghi phạm, Trương Nghiện vô tội rất nhanh có thể được thả. Hắn còn chưa nói dứt lời, có học tử mở miệng. Rất nhanh sao? Thiết Thanh, Trương Liên đừng nói, hỏi rất hay. À, hẳn là rất nhanh, có vẻ không nên khẳng định như thế. Lục tiên sinh do dự, vô thức muốn nhìn là ai hỏi, trong phòng lớn mênh mông học tử, nhiều học tử khác cũng đã mở miệng. Rất nhanh sao? Đã lâu rồi, cha hắn khóc mắt sắp ngủ. Cơm cũng không ăn. Lại kéo dài tiếp, người sống không sống được nữa rồi. Mắt thấy ồn ào lại nổi lên, Lục tiên sinh cũng không kịp nhìn là ai, vội đưa tay trấn an chúng học sinh nói, rất nhanh sẽ tra hỏi. Nếu như Trương Nghiện thật sự vô tội, đương nhiên được thả rồi. Các học sinh gật đầu không tiếp tục chất vấn. Hy vọng đến lúc đó phủ học có thể làm chứng giúp đỡ Trương Nghiện. Có học tử la lớn. Dương Thịnh Tử, Trương Liên Đường thầm thán phục tên đó, rất khéo, hắn cũng nhận ra. Đúng vậy, các học tử khác lập tức gật đầu theo. Trương Nghiện trung thực, chịu học hành. Không thể nào là thích khách. Ba đời tổ tông nhà họ cũng đều làm ruộng. Chưa từng làm điều phi pháp. Ba tuổi Trương Nghiện bị gà mổ. Đến còn sợ. Cả nhà bọn họ ăn chay. Là xin nguyện vọng trước mặt Bồ Tát. Năm đó cầu phúc cho mẹ. Hòa thượng chùa Đại Bi có thể làm chứng. Từng câu được nói ra liên tục làm Lục tiên sinh có chút choáng váng. Chuyện thế hệ ba đời tổ tông của Trương Nghiện kia những học tử này đều biết hay sao? Sao mà biết được cái này? Những cái này là gì? Những học tử này? Được, được, đương nhiên hiện tại hắn có chút không nghe được nhiều học tử nói chuyện cùng lúc như vậy, chỉ muốn để bọn họ im miệng, vội vàng gật đầu nói. Thanh Hà tiên sinh cũng mở miệng nói, đương nhiên, trường xã sẽ làm chứng thay hắn. Các học tử đều thở phào, hỗn loạn vang lên trong phòng lớn đã ổn rồi, được cứu rồi. Đây cũng là trấn an, tuy mở đầu hôm nay có chút bất ngờ dọa người nhưng cuối cùng cũng coi như đã đạt được mục đích. Lục tiên sinh nói chứ học sinh phải dụng tâm đọc sách, mọi chuyện tự có quan phủ phán đoán suy luận, chớ khoa trương truyền ngôn các kiểu. Thanh Hà tiên sinh nói, vậy giờ bắt đầu học đi. Các học sinh vội nhau nhau ngồi xuống, đám người Lục tiên sinh, quan viên phủ học cáo lui. Đi ra ngoài phòng nghe được bên trong có tiếng Thanh Hà tiên sinh giảng bài văng vẳng, gió núi thổi qua làm bọn họ cảm thấy bớt đi ngột ngạt phần nào. Trương Nghiện này Lục tiên sinh nói, cũng coi như là nổi danh rồi. Các quan viên khác gật đầu, trước kia ai biết Trương Nghiện này là ai? Theo Nghiêm tiên sinh nói, hắn chỉ là một bần nông có tư chất bình thường ngay cả thi huyện cũng không qua được. Nhiều nhất tương lai có thể vào được cửa hàng của người khác làm nhân viên trưởng quỹ gì đó, cả đời cũng chỉ được như vậy. Chẳng qua không ai muốn thành danh giống như vậy. Người học tử kia cũng vậy, sao cứ một mực chạy tới song viên chứ? Thật sự như các học tử nói, là hái dây mây sao? Đêm hôm khuya khoát, bọn họ không nhịn được cũng nhỏ giọng nghị luận, Lục tiên sinh háng giọng một cái nói, các ngươi cũng không được nói loạn theo, chờ quan ở kinh thành tra hỏi kết quả đi. Còn chưa đủ loạn sao? Mọi người vội đáp vâng. Sau khi kết thúc bài giảng, các học tử giải tán đi ăn cơm và nghỉ ngơi, sau giờ ngọ dưới núi thanh tịnh yên tĩnh. Trương Liên Đường vừa mới đi qua một gian hàng sách liền nghe thấy có người ui ra một tiếng. Ngươi dẫm lên dương quải của ta. Tiếng nữ hải tử vang dội lanh lảnh. Trương Liên Đường không kịp chuẩn bị giật nảy mình, vội cúi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy dưới chân có một đoạn xương dê xanh trắng, một cái tay nhỏ đưa qua cầm lên. Loãn loãn. Trương Liên Đường thấy nữ hải tử không biết xuất hiện từ lúc nào liền nói, thiếu gia của ngươi đã ngủ chưa? Tại sao ngươi lại ở chỗ này chơi? Phải trông nhà ư? Loãn loãn ừ một tiếng, nói. Không có ngủ. Nói xong quay người chạy đến bên một cái cây đại thụ, leo lên đá ngồi nhìn hắn. Trương Liên Đường lắc đầu, tiếp tục đi đến thảo đường, cửa sổ thảo đường đóng lại, khi hắn đến gần cửa được mở ra, Sở Minh Huy ló đầu ra cười hì hì. Liên Đường ca, ngươi đã đến. Hắn nói. Trương Liên Đường nói, ngươi hắn lại lướt qua Sở Minh Huy nhìn vào trong thảo đường, thấy có bốn người thiếu niên ngồi ở trong đó, thấy hắn nhìn đều vẫy tay cười hì hì. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Trương Liên Đường đi tới. Ánh mắt đảo qua đám người. Sở Minh Huy nhảy qua ngồi xuống, nắm một quyển sách giơ lên, người thiếu niên khác cũng đều giơ quyển sách trước mặt lên. Chúng ta đang học bọn họ cùng nói. Trương Liên Đường nhìn về phía Tiết Thanh. Tiết Thanh đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tay nắm bút viết, thấy hắn nhìn nhân tiện nói, ta viết chữ. Giọng của nàng phát ra, bên ngoài lại vang lên tiếng la lanh lảnh của Loan Loan. Ngươi dẫm lên dương quải của ta. Sau đó là tiếng của Trương Song Đồng. Dọa ta hết cả hồn. Cũng không dám hỏng. Không được cầm ý. Trương Liên Đường nhìn đám người Tiết Thanh, Sở Minh Huy nói, ta có cần ngồi xuống cũng cầm quyển sách nói đang học không? Quy 1 chương 149, Bất Bình. Bên trong thảo đường mở cửa sổ ra, gió mát hiu hiu. Trương Song Đồng giống nhau ngày trước nằm ở trên chiếu nhưng không ngủ mà ngáp một cái. Trương Liên Đường nhìn Tiết Thanh nói, ngươi hỏi một câu rất nhanh. lại nhìn về phía Sở Minh Huy, Dương Thịnh Tử, còn có các ngươi, ngươi dẫn đầu hô vô tội, ngươi hô hy vọng lúc đó phủ học có thể làm chứng giúp đỡ Trương Nghiện. Ta nghĩ là đám các ngươi theo chân xem náo nhiệt, xem ra hiện tại các ngươi không chỉ là xem náo nhiệt. Sở Minh Huy trợn mắt nói, là theo chân tham gia náo nhiệt. Tất cả mọi người đều kêu, chẳng qua là tiếng của ta lớn, kêu nhanh và to hơn. Thiếu niên Dương Thịnh Tử đảo vòng con ngươi nói. Được rồi, Liên Đường ca, chúng ta thừa nhận, chạy đến chỗ này đều không phải để đọc sách, thực sự chúng ta tới nói chuyện của Trương Nghiện. Các tiên sinh không cho đụng vào sự náo nhiệt này, nhưng sự náo nhiệt này quá lớn, chúng ta cũng muốn đụng một chút. Hôm nay sau khi Thanh Hà tiên sinh giảng bài yêu cầu mọi người không được bàn tán chuyện của Trương Nghiện để tránh gây thị phi từ lời nói. Thế nhưng sao các học tử nhịn được, đi tìm một chỗ len lén tụ tập nói chuyện cũng là bình thường. Trương Liên Đường nói, lý do này không tệ, ta tin mấy người các ngươi. Hắn lại nhìn về phía Tiết Thanh, ngươi thì sao? Sở Minh Huy trợn mắt nói, chúng ta đều như thế. Tiết Thanh cười nói, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp Trương Nghiện. Trương Liên Đường cau mày nói, cho nên việc náo loạn trong trường xã là các ngươi kích động. Sở Minh Huy nói, cái gì gọi là kích động, chúng ta không có. Tiết Thanh tiếp lời nói, ta và Trương Nghiện học cùng một lớp, bạn học cùng lớp đều vì hắn sợ hãi không dám đến trường, lời đồn cũng truyền càng ngày càng nhiều nên ta muốn làm gì đó. Sở Minh Huy gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta chỉ nghe ngóng một chút chuyện của Trương Nghiện, sau đó nói cho mọi người, để mọi người biết hắn không phải thích khách hung đồ, cũng để mọi người yên tâm, chúng ta không có kích động cái gì cả. Liên Đường ca, vì ở trước mặt các tiên sinh chúng ta mới dám nói như vậy. Các thiếu niên khác cũng nhao nhao gật đầu đáp đúng. Trương Liên Đường cười một tiếng, nói, vâng, ta nói sai, các ngươi đừng gấp. Nói xong ngồi xuống, ta cũng cảm thấy hứng thú đối với náo nhiệt này, mọi người nói tiếp đi, ta cũng nghe một chút. Sở Minh Huy nhìn Tiết Thanh nói, bây giờ như vậy rất tốt, các tiên sinh cũng đã biết, hứa hẹn sẽ đi quan phủ làm chứng dò hỏi, sau này có thể làm chứng lúc Trương Niệm bị tra hỏi rồi. Một thiếu niên nói, chúng ta cũng có thể làm chứng. Tiết Thanh gật đầu, nói, đúng, vậy mọi người cứ đợi tin tức tốt đi, ừm, ta sẽ cùng bạn học của lớp chúng ta qua nói cho Trương Phụ, để người cũng yên tâm. Lúc này không còn sớm, mọi người chuẩn bị về để đi học đi. Đám người Sở Minh Huy đáp ừ đứng dậy. Đám Liên Đường ca không đi sao? Một thiếu niên hỏi. Trương Liên Đường nói, ta phải trở về nên xin nghỉ, chờ xe tới đón. Đám Sở Minh Huy liền cáo từ rời đi. Khi cửa mở có thể nhìn thấy Sở Minh Huy đi qua bên người noãn noãn căn dặn mấy câu gì đó, Trương Liên Đường thu tầm mắt lại cười một tiếng. Trương Song Đồng nhắm mắt trên chiếu nói, cuối cùng có thể ngủ rồi. Xe tới gọi ta. Lấy tay áo che đầu đi ngủ. Thiết Thanh nói, muốn uống trà không? Bên kia có trà cụ. Liên Đường thiếu ra tự nhiên. Trương Liên Đường đứng dậy đi qua, quả nhiên bắt đầu pha trà, Thiết Thanh tiếp tục túi đầu viết chữ, trong thảo đường yên tĩnh bình thản. Một lát sau Trương Liên Đường đưa một ly trà qua. Tiết Thanh nói tiếng cảm ơn, để bút xuống. Trương Liên Đường cũng uống hớp trà, nói, lần trước người nói một câu. Tiết Thanh nói, cái gì? Trương Liên Đường nói, lúc ngươi đi hội đèn lồ dê giới viên, ngươi nói ta cho là lần này ngươi sẽ không tới, bây giờ ngươi làm việc gì ta cũng có chút sợ hãi. Có chuyện như vậy, Tiết Thanh cười một tiếng, nói, ngươi còn nhớ ư? Trương Liên Đường nói, lời ngươi đã nói ta đều nhớ giống như nghe có một chút kỳ lạ. Ngươi lại không nói nhiều lời. Hắn bổ sung một câu. Nói tiếp, không muốn nói tới chuyện này. Về sau ngươi đáp một câu, vậy ta còn đến trường ư, ngươi sợ cái gì? Thiết Thanh cười nói, ngươi sợ cái gì? Trương Liên Đường liếc nhìn nàng một cái, không trả lời mà hỏi, nếu như trường xã ra mặt đi hỏi chuyện Trương Nghiện nhưng mọi người vẫn không chờ được tin tức tốt thì sao? Thiết Thanh uống một hơi cạn trà, nói, ta không sợ trò đời khó khăn, quan uy nguy hiểm, nhất định phải đòi lại một chút công đạo cho Trương Nghiện. Nói xong có tiếng chén trà đặt lên bàn nhỏ. Lúc trước né tránh nói bóng nói gió vui cười không nói, không nghĩ tới lúc này trả lời sảng khoái như vậy, vẻ mặt Trương Liên Đường giật mình, nhìn vào thiếu niên trước mặt, sắc mặt thiếu niên trắng nõn, hai mắt sáng ngời, hình dung nhỏ yếu nhưng lúc này giữa mặt mày có hơi thở mạnh mẽ, đúng như trúc xanh trong rừng, nhìn thanh nhã, thân cảnh cao lớn nhưng lá mảnh như đao. Trương Liên Đường lại im lặng, thiếu niên này vốn là người hung hãn, từ lần đầu gặp hắn, sau khi càng chơi xúc cúc, lại đến ba bước thành thơ ở giới viên gần đây. Đều không động thì thôi động thì rào rạt. Trương Liên Đường nói, vì sao lại vậy? Thiết Thanh nói, đơn giản là vì bất công. Trương Liên Đường nói, chuyện thiên hạ nhiều bất công, chẳng lẽ ngươi đều phải quản? Thiết Thanh nói, cứ quản trước mắt, thiên hạ bàn lại. Dáng vẻ của một thiếu niên tham vọng bừng bừng. Cho nên cuối cùng vẫn là một thiếu niên. Trương Liên Đường ngạc nhiên rút lui, bật cười nói, ngươi ấy, không được làm ẩu. Thiết Thanh nói, đương nhiên sẽ không làm ẩu, chẳng qua là phân rõ phải trái thôi. Liên Đường thiếu gia yên tâm. Trương Liên Đường đốt chén trà nói, ngươi làm việc kỳ thật ta vẫn yên tâm, xem ra hiện tại ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Trách không được ở trong giới viên khí thế hung hăng. Vừa vào cửa đã làm thơ, sau đó lại chủ động đứng ra ứng đối với Liêu Thừa, Đoàn Sơn, thoải mái ba bước thành thơ không như thường, cái này đủ để cho nàng một đêm thành danh. Hôm đó người ở trong giới viên không phải phú quý cũng là người đọc sách, để lại cho những người này ấn tượng kinh diễm tuyệt vời, sẽ không ai trên đường coi hắn là thiếu niên nông thôn bị chế rêu sống dựa vào người khác nữa. Tuổi nhỏ có tài, tiến thoái thỏa đáng, đây là ấn tượng kẻ sĩ trong mắt người, ấn tượng kẻ sĩ trong mắt người cũng là một người kết luận. Đám đại nhân có ấn tượng với Tiết Thanh như thế, lại trực tiếp ảnh hưởng đến thiếu niên hài tử, mặc kệ biết thi từ hay không, bất kể có bội phục tài học của Tiết Thanh hay không, nhóm đại nhân cùng tán thưởng, tất nhiên đám hài tử cũng phải tôn sùng sách quý, bây giờ chỉ nhìn thái độ của đám học tử trường xã đối với Tiết Thanh là biết rồi. Trương Liên Đường nhìn người thiếu niên trước mặt, chợt nghĩ đến dáng vẻ của hắn lần đầu trên trận xúc cúc. Ta xem 3 lần là được. 3 lần, ta có thể tốt được giống như các ngươi. Chơi túc cầu, làm thơ. 2 chuyện đã qua, nếu như đây là chuyện thứ 3, không biết chuyện lần này qua đi, tiểu thiếu niên này sẽ trở nên như thế nào. Trương Liên Đường cười một tiếng, vỗ bàn một cái nói, vậy thì đi thôi. Trương Song Đồng đang ngủ bị làm thức tỉnh nói, xe tới rồi sao? Rồi ngồi dậy. Trương Liên Đường cười nói, tới rồi. Đứng dậy cáo từ, Trương Song Đồng đứng dậy tự mình rót một ly trà uống một hơi cạn sạch, vẫy tay với Tiết Thanh, huynh đệ hai người liền đi ra ngoài, Tiết Thanh đứng ở cạnh cửa đưa tiễn, có vẻ ngẩn ngơ. Trên núi truyền đến tiếng chuông, đây là bắt đầu khóa buổi chiều, nàng thở dài, đưa tay gọi Loan Loan. Loan Loan đáp lời chạy tới nói, thiếu gia buồn ngủ sao? Ta sẽ trông coi nhà. Tiết Thanh cười đi vào trong phòng ngủ, chợt như nghĩ đến cái gì dừng chân lại, nói, Loan Loan, ta cho ngươi một lời khuyên. Loan Loan nghiêng đầu nhìn nàng. Tiết Thanh nói, không được ăn đồ người khác cho. Loan Loan kinh hãi, vậy lúc đó còn có niềm vui thú gì? Nhìn Tiết Thanh ngáp rời đi. Mặt mày dầu dĩ ngồi xổm ở trước thảo đường, có phải thiếu gia ghét bỏ vì nàng ăn nhiều hay không? Quy 1 chương 150, hỏi bên cạnh. Lý Quang Viễn dùng sức phe phẩy quạt giấy trong tay, Lục tiên sinh ngồi ở bên cạnh cũng có thể cảm giác được gió mát hiu hiu. Chi phủ đại nhân cũng không phải những kẻ lãng tử kia, giữa mùa đông cũng phải đong đưa cây quạt giả bộ văn nhã, sao bây giờ còn vô cây quạt? Lý Quang Viễn thu cây quạt lại nói, tại sao ngươi lại tới? Lần này lại có chuyện gì sao? Lục tiên sinh nói, đại nhân, vẫn liên quan tới học sinh trường xã Trương Niện bị bắt làm nghi phạm. Lý Quang Viễn cau mày nói, như thế nào? Lục tiên sinh nói, bây giờ các học sinh đều biết chuyện của hắn, có chút bất bình, đại nhân xem có thể thẩm vấn Trương Niện trước, sau khi điều tra rõ thì mau chóng thả ra hay không? Lý Quang Viễn nói, không phải ta đã nói rồi sao? Bây giờ nghi phạm đều ở trong tay Đoàn Sơn, Trương An Phủ chúng ta chưa từng có quyền thẩm vấn, các ngươi không nói với các học sinh sao? Lục tiên sinh nói, nói ư? Các học sinh bất bình cho Trương Niện, tinh thần quần chúng mãnh liệt không ổn. Rồi giải thích tình huống ngay lúc đó. Những học sinh này. Lý Quang Viễn dùng sức phe phẩy cây quạt trong tay nói, bọn họ muốn phá án thay quan phụ sao. Nói có lý như là được thấy tận mắt, thật sự là hoang đường. Lục tiên sinh nói, hay là chuyện này xuất phát từ nguyên nhân quan phụ không đi tra hỏi, sớm đi tra hỏi rõ ràng, những học sinh này cũng sẽ không tự mình suy nghĩ, nghị luận tinh tinh, đại nhân, tháng 2 sang năm tới gần thi huyện. Vẫn xin đại nhân sớm giải quyết việc này để cho các học sinh an tâm đọc sách, ảnh hưởng tới thành tích thi huyện, chỉ sợ ra trưởng các học sinh sẽ ồn ào, Trường An phủ ta cũng không có hào quang. Lý Quang Viễn nắm quạt giấy gõ lên bàn nói, các gia trưởng còn làm loạn. Bây giờ học sinh như vậy sao họ không quản giáo? Thi không tốt lại trách người khác. Lục tiên sinh cười xòa nói, tuy đạo lý là thế nhưng các gia trưởng cũng bị các học sinh náo loạn làm lòng bất an. Lúc ta dẫn theo người của phủ học thăm viếng nhà của học sinh, bọn họ biểu đạt lo lắng. E sợ thật sự sẽ bị Trương Niện liên lụy. Đại nhân, Đoàn đại nhân đã cho cha xét mấy gia đình có nữ nhi được chọn. Chuyện này, có chút dính líu linh tinh khiến lòng người trong thành bất an. Lý Quang Viễn nói, vậy các ngươi muốn như thế nào? Các học sinh ở Mỹ tới đám Đoàn Sơn cũng tra xét trường xa sao? Lục tiên sinh nói, chúng ta không muốn, vì không muốn như vậy mới phải nhanh chóng trấn an học sinh. Hiện tại các học sinh đã để bụng với chuyện của Trương Niện, không giải thích không được. Đại nhân, cũng chỉ là một Trương Niện, lại là học sinh, ra thế trong sạch đơn giản, rất dễ dàng tra hỏi, không bằng mời Đoàn đại nhân tra hắn một cái trước. Sớm tối gì cũng đều phải tra. Lý Quang Viễn trầm mặc im lặng một chút rồi nói, bản phủ biết, bản phủ sẽ đi tìm Đoàn Sơn nói chuyện này. Lục tiên sinh vui vẻ lại thở phào, đứng dậy thi lễ nói tạ ơn, phủ tôn yêu dân như con. Ngày thu bóng đêm buông xuống, bên trong song viên lại thêm mấy phần vắng lặng, vô tình còn có chim đêm kêu to khiến người ta rùng mình. Liêu Thừa khoác áo choàng nói, song viên này thật sự không bằng giới viên, nhìn qua là điểm xấu, nếu lúc trước để Tông Chu đến ở giới viên có lẽ sẽ không phải chết. Chuyện đu. À toài nè, hắn không nghĩ bây giờ song viên trở nên như thế đều là vì Tông Chu và ở và chết ở đây, nói đến đây lại a lên một tiếng, không bằng chúng ta cũng dọn tới giới viên đi. Ta nghĩ tự chúng ta mở miệng, Bùi gia sẽ cho ở nhờ. Đoàn Sơn nói, cũng không phải đến đây để hưởng thụ. Liêu Thừa có phần không vui nói, vậy Trung Thế Tam thế nào? Vẫn không nói sao? Thật sự là một trang hảo hán. Đoàn Sơn hừ một tiếng, không nói gì. Liêu Thừa lại nói, những nữ tử kia có khả nghi không? Đoàn Sơn hừ một tiếng lần nữa, nói, bàn về khả nghi, Tông Chu rõ ràng hơn so với chúng ta. Hai người khả nghi nhất đều đã bị hắn hạ thủ. Liêu Thừa cười ha ha, hiển nhiên cũng đồng ý cái này, nói, người nhà của hai người khả nghi nhất có khả nghi không? Đoàn Sơn nói, tổ tiên Vệ gia là người Trường An, trong nhà hào phú, cũng có tú tài tiến sĩ, chỉ là chưa từng làm quan, kinh doanh ruộng đất cửa hàng, nữ tử thứ hai nhà vốn là bần dân, đời đời bần dân, sống phụ thuộc vào Quách gia. Liêu Thừa nói, Quách gia? Quách gia nào? Đoàn Sơn nói, ở đường Đông Bắc, đại tướng quân Anh Vũ Quách Hoài Xuân. Liêu Thừa dừng chân lại nói, đường Đông Bắc. Đấy là nơi năm đó quân cận vệ của tiên đế cai quản. Thái giám này như là đại bàng khát máu. Đoàn Sơn cười một tiếng, nói, đúng rồi, hắn và Lý Mậu có xung đột, từ quan về quê. Tần Đàm Công từng muốn nói vài lời thay hắn nhưng tiếc rằng Vương Liệt Dương tướng ra lại thừa cơ đưa ra một số yêu cầu không an phận. Nên chuyện này liền thôi. Liêu Thừa cười ha ha, nói, Tần Công gia thật sự tốt tính. Nhưng nói thật, Vương tướng gia này tuổi đã cao, cũng nên trở về dưỡng lão, đi theo học hồ đại học sĩ trồng chút hoa màu cây cỏ gì đó đi, sao phải mệt nhọc như thế. Đoàn Sơn nói, Vương tướng gia từng làm đế sư. Lúc trước đi theo hoàng đế học nên rất nhiều con em quyền quý kinh thành đều phải xưng hắn một tiếng lao sư. Bây giờ những con em quyền quý đã lớn, chiếm cứ một nửa giang sơn ở trong triều đình kinh thành, có thể nói môn đồ thiên hạ, có thể tưởng tượng địa vi tôn sư trọng đạo của vương tướng gia. Liêu Thừa bĩu môi, nói, hắn thì tính là đế sư gì, nói tới đế sư, thiên hạ đại chu chỉ nhận hoàng tự đại sư. Đoạn Sơn nói đến hoàng tự đại sư, thật sự tồn tại sao? Liêu Thừa nói, đương nhiên. Tuy ta cũng chưa từng thấy tận mắt, bây giờ truyền đến bối phận thứ tự đại sư, đều gọi một tiếng tứ đại sư, Tông Đại Nhân cũng đã gặp qua, ngươi biết vì sao Tông Đại Nhân có được tài học xuất chúng, công phu cao cường như thế không? Chính là vào thời điểm không chút thu hút năm đó, đi theo Hoàng hậu nương nương tới Hoàng tự, được tứ đại sư chỉ điểm hai câu. Nói đến đây chật chật đầy hâm mộ. Đoàn Sơn nói, nếu như không bị chỉ điểm, có lẽ hiện tại hắn còn sống khỏe, Liêu Đại Nhân không cần hâm mộ. Liêu Thừa cười ha ha, nói, vậy cũng không chắc, nói không chừng đã sớm chết. Không nói đến cái này, có thể Quách Hoài Xuân này có khả nghi. Đoàn Sơn trầm ngâm một khắc nói, khi nữ tử kia không trở về người nhà liền phụ thuộc Quách gia mà sống, cũng hỏi thăm hàng xóm, không có chỗ khả nghi, huống hồ nếu quả thật có nghi ngờ thì không nên chọn nữ tử này. Nói đến đây dừng một chút. Nhưng để nữ tử này được chọn lại càng tốt. Liêu Thừa và Đoàn Sơn chăm miệng một lời, hai người liếc nhau. Đoàn Sơn nói, Quách Hoài Xuân có một đứa con gái, 12 tuổi. Liêu Thừa gật đầu nói, trước hết bắt lại rồi nói. Còn vậy ra, những nữ tử vừa độ tuổi khác cũng đều bắt lại. Đoàn Sơn đáp đúng, có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hai người quay đầu thì thấy một thị vệ dừng lại thi lễ. Lý Đại Nhân Lý Chi Phủ đến. Liêu Thừa và Đoàn Sơn liếc nhau. Hắn tới làm gì? Liêu Thừa nói, không phải là nhìn chúng ta không vừa mắt sao? Đoàn Sơn nói, vậy thì nhìn xem chuyện gì hoặc là người nào, làm cho hắn không thể không như vậy. Rồi đưa tay, mời. Lúc này trong chi đường, ánh đèn sáng tỏ, Tứ Hạt tiên sinh cất bước tiến tới, ngáp một cái ngồi xuống. Ta làm tiên sinh, ngày đêm điên đảo, sớm tối chịu chết. Hắn nói. Thiết Thanh nói, ban ngày tiên sinh không được ngủ ngon giấc sao. Tứ Hạt tiên sinh tức giận nói, ngủ cái gì? Mấy học sinh các ngươi ồn ào không nghỉ, sao có thể ngủ được? Lại trứng mắt, con đi theo để xem náo nhiệt làm gì. Thiết Thanh nói, đó là bạn của con, sao có thể mặc kệ? Tứ Hạt tiên sinh xùy một tiếng. Trước hết quản tốt chính con đi, ta cho con biết, ta cũng chỉ có một viên thuốc loại này, nếu như lần này con bị thương tay trái, ta cũng không cứu được con. Tiết Thanh nói, tiên sinh yên tâm, đám học sinh chúng con quân tử động khẩu không động thủ. Tứ Hạt tiên sinh ôi một tiếng, nhìn nàng nói, động khẩu không động thủ. Tông Chu là ai giết? Tiết Thanh cầm bút trong tay một hồi, hẳn là không biết. Tuyệt đối không biết. Tuyệt đối không phải Trương Nhận giết. Nàng đáp. Quy một chương 151, không nghe. Trương Nhiện giết Tông Chu. Tứ Hạt tiên sinh bị một câu nói làm cho giật mình, hừ một tiếng, nói, quỷ sẽ biết, đêm hôm khuya khoắt không được nói đùa. Bên kia điều tra ra, nói giết Tông Chu không phải Phương Thất Bát gì đó. Ừm, vậy là được rồi, dù sao cũng không thể nào là loại người không thấu hiểu kia. Đêm hôm khuya khoắt không đáng sợ. Vừa rồi thật sự giật mình, cũng may nàng rất trầm ổn, khí thế băng tan trên núi trước mắt cũng không thay đổi. Chỉ là chữ ở trên giấy nhiễm mực một chút. Thiết Thanh không nhịn cười được. Tứ Hạt Tiên Sinh nói, con cười cái gì? Tiết Thanh bỏ bút xuống nói, dù không phải Phương Thất Bát, cũng không thể tùy tiện hoài nghi người khác, phải hợp tình hợp lý chứ. Tứ Hạt Tiên Sinh bĩu môi nói, con thật đúng là muốn đi theo náo nhiệt. Nghi phạm không nhất thiết tự mình giết người, có lẽ quen biết. Ừm, thật đúng là quen biết, Tiết Thanh nói trong lòng, vậy thì cha, định giam giữ như thế sao? Tứ Hạt Tiên Sinh móc móc lỗ tai nói, ồn ào quá, ban ngày nghe đám học sinh trong trường xã lải nhải, giờ con cũng rông dài. Con nói lao nhìn về phía Tiết Thanh, ánh mắt rơi vào bả vai của nàng. Tên thích khách đâm con bị thương không phải hung thủ thật sự chứ? Tiết Thanh ngồi thẳng người nói, có khả năng, con đã nói sao, con lợi hại như vậy, không có khả năng theo. Nàng còn chưa nói dứt lời Tứ Hạt Tiên Sinh đã xua tay, nói, ngừng. Ngừng, ta nói sai, con cứ coi như ta không nói gì. Mau mau học thuộc sách, bài tập thiếu nhiều như vậy còn không nhanh bù lại. Tiết Thanh túi đầu lật sách nói, tiên sinh, hiện giờ buổi sáng con phải nghe khóa, buổi tối phải đọc sách, chỉ có buổi chiều có thể ngủ, thật sự là không có người dụng công như con. Con còn quên con bị thương đấy. Tứ Hạt Tiên Sinh ồ một tiếng, nói, con không nói ta cũng quên, vết thương của con tốt rồi, cũng nên rèn võ công. Nửa đêm đầu đọc sách, nửa đêm về sáng luyện công. Tiết Thanh ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía Tứ Hạt Tiên Sinh nói, tiên sinh. Tứ Hạt Tiên Sinh nhìn nàng, vẻ mặt trịnh trọng có chút dò người, cái gì? Có kẻ mặc cả thì thôi, ta là tiên sinh. Ta có đạo lý, ta quyết định. Tiết Thanh nói, có phải Tông Chu đại nhân do người giết hay không? Tứ Hạt Tiên Sinh hừ một tiếng, nói, nói linh tinh cái gì vậy? Tiết Thanh nói, người lợi hại như vậy, lại nhẫn tâm như vậy, giết hắn không thành vấn đề. Đương nhiên ta giết hắn không thành vấn đề, Tứ Hạt Tiên Sinh nói, lại kịp phản ứng ôi một tiếng, trừng mắt, con đang nói ta thủ đoạn độc các sao? Cũng vì sắp xếp nhiều khóa học cho con. Tiết Thanh cười một tiếng túi đầu xuống tiếp tục xem sách, vừa nói, không có, con không nói thế. Tứ Hạt Tiên Sinh hừ một tiếng, dùng thước gõ lên chiếc bàn nhỏ nói, nhanh đọc, toàn tâm toàn ý đừng tranh cãi. Là giảng đạo lý ư? Im miệng. Bên trong thảo đường sau khi cãi nhau vài câu dần dần rơi vào yên tĩnh, cửa sổ đóng chặt còn phủ chiếu che lên nhưng ánh sáng bên trong vẫn lộ ra ngoài, Tứ Hạt Tiên Sinh cầm thước vòng tới vòng lui, đứng ở sau lưng nàng, nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn dưới ba ngọn đèn. Một tay lật sách một tay viết chữ, trong miệng còn đọc thầm. Đúng vậy, vết thương của nàng mới tốt lại, bài tập lại hơn rất nhiều người bình thường nhưng mà cũng chỉ nói đùa hai câu, chưa từng có một chút lười biếng nào, tự gò bó không giống hài tử. Hài tử nghèo khổ đã sớm biết lo liệu việc nhà sao. Từ điều này nói lên, không có gì khác biệt, hài tử từ khi sinh ra đã phải làm hoàng đế đều không thể không còng lưng chịu trách nhiệm, chẳng qua khi đó đứa bé kia một lần học là một lần khóc. Khoe miệng Tứ Hạt Tiên Sinh hiện hiện ý cười. Cười thời gian dần dần tiêu tán, hài tử rồi sẽ lớn lên, nhất là đứa trẻ làm hoàng đế, lớn lên càng nhanh. Hắn xoay người từ từ dạo bước ra sau, tránh ánh mắt mình sẽ bị Tiết Thanh nhìn thấy, đồng thời hắn cũng không nhìn thấy Tiết Thanh ngẩng đầu hơi quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Tứ Hạt Tiên Sinh nhận ra Tông Chu, Tiết Thanh nói trong lòng, nếu không sẽ không nói ra chuyện giết hắn nhẹ nhõm và khẳng định như vậy, hiển nhiên lão hiểu rõ thậm chí quen thuộc Tông Chu. Như vậy lúc Tông Chu đến lão nói đi thăm người thân. Là cố ý lấy cớ rời đi sao? Mượn cớ rời đi là muốn giết Tông Chu sao? Rõ ràng là không, vì nếu không không cần tự mình ra tay, đó là sợ bị Tông Chu phát hiện nhận ra. Tông Chu là thái giám nội cung trong cung, người hắn quen sẽ là ai đây? Một người quen của thái giám trong hoàng cung chạy tới làm tiên sinh của mình, chẳng lẽ? Tay Tiết Thanh nắm chặt bút, tim bỗng đập loạn, thật ra nàng là nữ nhi của hoàng thân quốc thích nào đó ư? Thậm chí, con gái hoàng đế sinh ra. Nàng đã đọc qua loại tiểu thuyết mạng như vậy. Khi sau này Tiết Thanh biết rõ chân tướng, lúc nhớ lại giây phút này chỉ muốn biên soạn một ca khúc, ta đã từng đến gần chân tướng như vậy. Trong đại sảnh song viên đèn đuốc sáng trưng, Liêu Thừa để chén trà vang một tiếng lên bàn. Phủ Tôn đại nhân muốn đến hỏi nghi phạm nào? Hắn hỏi. Lý Quang Viên nói, học sinh trường xã, Trương Nghiện, không biết tiến độ hai vị đại nhân thẩm vấn nghi phạm thế nào rồi. Liêu Thừa à một tiếng, nói, tạm thời không hỏi. Lý Quang Viên sửng sốt một chút, giống như có chút bất ngờ nói, không hỏi. Có ý gì? Đoàn Sơn nói, bởi vì hung đồ thật sự còn trốn, vì không buông tha bất kỳ một đồng đằng nào, trước khi chưa bắt được hung thủ thật sự, chúng ta sẽ mang những nghi phạm này đến Kinh Thành. Mang đến Kinh Thành. Toàn bộ. Lý Quang Viễn ngạc nhiên nói, cái này, không được. Liêu Thừa cười nói, Lý Đại Nhân, chẳng lẽ đuổi bắt hung đồ là không được sao? Lý Quang Viễn cau mày nói, Liêu Đại Nhân đừng chê cười, ngươi biết ta có ý gì, nhiều nghi phạm như thế sao có thể mang hết đến kinh thành. Đoàn Sơn để một tấm lệnh bài lên bàn, nói, phụ mệnh. Lệnh bài này là sau khi triều nghị tam ti cấp, giống như là Thượng Phương Bảo Kiếm có toàn quyền phụ trách tra án, sắc mặt Lý Quang Viễn tái nhợt, nói, chuyện này không thể coi thường, hai vị đại nhân hãy nghĩ lại. Liêu Thừa gật đầu nói, sẽ nghĩ kỹ, đa tạ phủ tôn đại nhân. Thái độ này giống như cười mà không phải cười, Lý Quang Viễn bực mình vô cùng, đè nén tính khí nói, lại nói tới Trương Nhuyễn này, hắn là một học sinh đọc sách trong trường xã của Thanh Hà tiên sinh, muội muội của hắn Trương Tuệ được tông đại nhân chọn, nhắc tới cũng khéo, hôm tông đại nhân bị giết vừa lúc bắt được hắn ở gần chỗ song viên. Đoàn Sơn nói, thế nên bắt hắn có gì không đúng sao? Lý Quang Viễn nói, chưa hề nói bắt không đúng, đây là quan binh của bọn ta bắt, người cũng là ta nhốt vào đại lao, chỉ là hiện tại các học sinh trưởng xã bất bình thay cho hắn, Thanh Hà tiên sinh cũng hy vọng có thể mau chóng tra xét một chút, có kết luận là trong sạch hay có tội. Liêu Thừa ồ một tiếng, nói, ý phủ tôn đại nhân là các học sinh muốn gây chuyện. Lý Chi Phủ nói, không phải gây chuyện, là học sinh muốn thỉnh nguyện cho Trương Nghiện bạn học của bọn họ. Liêu Thừa cười nói, đó vẫn là gây chuyện. Người đọc sách gây chuyện thì không gọi là gây chuyện sao? Các học sinh thật biết điều. Đoàn Sơn nói, bây giờ chúng ta đang truy đuổi, tinh lực nhân thủ có hạn, nhiều nghi phạm như vậy không thể nói tra liền tra rõ ràng, phủ tôn đại nhân cũng đã điều tra không ít vụ án tất biết điều này. Bị một tên thái giám một quan ác chế dễ ước, sắc mặt Lý Quang Viễn rất khó coi, nói, ta không chỉ có điều tra vụ án, ta còn quản lý một phương, phải thương cảm dân tình, muốn ổn định lòng dân. Hai vị đại nhân, Trương Nghiện này là một học sinh, đơn giản dễ tra, nếu như thuận tiện, vẫn xin tra hắn trước, sớm ra kết luận, tránh gây nên phiền toái không cần thiết, ảnh hưởng tới việc truy bắt hung phạm. Liêu Thừa vẫn cười như trước, ngược lại Đoàn Sơn lại gật đầu, nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta biết. Cuối cùng Lý Quang Viễn không có tâm tình đối mặt hai người này nên đứng dậy rời đi, Liêu Thừa và Đoàn Sơn đứng dậy đưa tiễn, nhìn Lý Quang Viễn biến mất ở trong màn đêm. Liêu Thừa cười nói, người đọc sách gây chuyện là thỉnh nguyện. Đọc sách thật tốt. Đoàn Sơn gọi thị vệ bên người, đưa Trương Nghiện kia tới cho ta. Liêu Thừa ồ một tiếng, cau mày nói, ngươi thật sự muốn tra Trương Nghiện này ư? Đoàn Sơn nói, cha, sao không cha? Đã kinh động Chi Phủ và Thanh Hà tiên sinh tới nói rút, đương nhiên ta muốn xem đây là nhân vật quan trọng như thế nào. Nói đến đây lại nói với tên thị vệ kia. Còn nữa, muội muội của hắn là được tuyển chọn, như vậy cũng đi tra hết người thân hàng xóm cho ta. Thị vệ đáp vâng quay người nhanh chân rời đi. Liêu Thừa cười ha ha, nói, đúng là nên tra, vậy ngược lại ta muốn xem, tra một học sinh có thể dẫn tới phiền toái gì đây. Quy 1 chương 152, hành động trước. Ngày thu nồng dần, thành Trường An thì lại ồn ào và huyên náo. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho đầu mùa đông, những vật phẩm đang bán trong chợ còn phong phú hơn những mùa khác nữa. Đầu đường cuối ngõ, kim khâu trong tay đám phụ nhân cũng tăng nhanh tốc độ vì may gấp những chiếc áo mùa đông. Đối với người dân, giỏ gạo trước mặt có thể bán được bao nhiêu tiền, những đôi giày và bộ quần áo không thể làm xong kịp thời mới là chuyện quan trọng nhất. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong chợ ồn ào huyên náo này, một đội quan binh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Họ mang khí thế hung dữ, sắc mặt nghiêm trọng không hề có sự cảnh báo nào, dường như phố xá trước mặt ở trong mắt họ không có một ai, gót sắt đang tiến đến gần hơn dưới tầm nhìn của dân chúng. Tiếng la hét nổi lên khắp nơi, dân chúng phố xá trốn tránh, đạp đổ gánh giỏ, giẫm nát rau thịt, gà vịt xuất lổ dê chạy loạn. Những phụ nhân thiêu thùa may vá ở đầu ngõ vừa muốn thò người ra xem, một đội quan binh đã đến ngay trước mặt. Mau bắt hết những người trong ngõ. Các phụ nhân kinh ngạc thì nghe được âm thanh từ đỉnh đầu rơi xuống, còn chưa lấy lại tinh thần thì binh lính đã xông lên. Giỏ kim khâu bị đánh đổ, chiếc giày đang làm dở rơi xuống, các phụ nhân sợ hãi kêu la thì đã nhanh chóng bị trói chặt đè trên mặt đất, trong lúc hỗn loạn kim khâu đã đâm chảy xước tay và mặt của họ, máu rơi đầy trên áo, trên đất. Những giọt máu đã làm cho cả con đường run rẩy lên, những người đứng ở xa đã trừng mắt hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh này, hỏi nhau có chuyện gì xảy ra. Có nghi phạm ám sát Tống đại nhân từng sống ở đây nên mấy người này đều phải bị đưa đi thẩm tra. Các quan binh không hề che giấu, lý do bắt người nhanh chóng truyền ra, hóa ra là bắt nghi phạm. Nghi phạm, trong đám người có một thanh niên ăn mặc sáng sủa, nhìn một hàng già trẻ nam nữ bị trói, cùng với người đàn ông trung niên bị đẩy ra, sự sợ hãi trong mắt ngày càng lớn dần. Nghi phạm của nghi phạm. Hàng xóm của nghi phạm cũng là nghi phạm hắn thì thào, chợt quay lưng chạy thẳng vào trong thành, chạy được một đoạn thì dừng chân lại, quay đầu chạy ra ngoài thành. Tiếng chuông tan học của trường xã vang lên nhưng các tiên sinh lại không hề rời khỏi mà bắt đầu sắp xếp bài tập buổi trưa, cả đám học trò lại kêu rên. Dù sao buổi trưa các ngươi cũng không nghỉ ngơi, thà đánh nhau nói đùa gây sự chi bằng học hành. Các tiên sinh quát mắng xong lại tha thiết khuyên bảo, bây giờ đã là tháng 9, cách cuộc thi huyện tháng 2 năm sau không còn bao nhiêu thời gian. Nhưng còn rất nhiều học trò, ví dụ như lớp tiểu đồng còn chưa đến lúc tham gia cuộc thi huyện. Các ngươi đều là học trò của trường xã, trong lúc người khác đang chuẩn bị cho việc thi cử chẳng lẽ lại tùy ý vui chơi sao? Các ngươi có hiểu nghĩa của từ cùng chung mối thù không? Cho dù các học trò hiểu hay không thì cũng phải tuân theo lệnh, chẳng qua Tiết Thanh thì ngoại lệ, nàng hoàn toàn như trước đây, dọn dẹp sách vở rồi rời khỏi học đường. Nghiêm tiên sinh liếc nhìn nàng một cái nhưng không hề ngăn cản, nhưng khi nàng đi ra bên ngoài thì bị một tiên sinh có khuôn mặt đen ngăn lại. Là Tiết Thanh phải không? Hắn nói một cách ôn hòa, ta là tiên sinh của trường xã, họ Chu tên Thái. Chu Thái, tiên sinh dạy tứ thư của trường, rất có uy danh. Tuy Tiết Thanh chưa gặp mặt nhưng cũng nghe nói, đám người Trương Liên Đường, Trương Song Đồng đều theo hắn học tập, Tiết Thanh vội thi lễ, Chu tiên sinh có gì dặn dò. Chu tiên sinh hòa nhã bảo, nghe nói ngươi rất thích thơ tử, ta cũng có sở thích này, cũng đã xem qua 4 bài thơ sâu sắc, tuyệt diệu từ ngươi nên đã bẩm với Thanh Hà tiên sinh, muốn mời ngươi nhập môn cùng ta. Muốn lôi cả mình vào nữa sao? Tiết Thanh nghĩ thầm, vậy thì không hay, đương nhiên nàng muốn học nhiều một chút nhưng bây giờ không có thời gian. Chu tiên sinh không đợi nàng trả lời, liền mở miệng nói tiếp, ta biết ngươi muốn chuẩn bị cho cuộc thi huyện của năm sau, không cần lo lắng, ngoài thơ từ ta có thể dạy tứ thư xuân thu kỹ nghệ, trợ giúp ngươi thi huyện. Vậy là phá hỏng con đường, cũng không thể nói rõ là mình không thích thơ từ cũng không muốn thi huyện. Tiết Thanh chợt tiến lên một bước nói, tiên sinh ta phải đi trước một bước. Tránh đi sao? Chu tiên sinh mặt đen không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì, chỉ chặn đường đi nói, trường xã cung cấp đồ ăn, ngươi ăn cơm ở chỗ này, vừa đúng lúc bắt đầu giờ học buổi chiều. Vẻ mặt Tiết Thanh lo lắng thi lễ nói, học trò thực sự không thể, tiên sinh. Thảo đường của ta cháy rồi. Cháy. Chu tiên sinh khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy dưới chân núi có một chỗ đang dâng lên một trận khói dày. Cháy rồi. Trường học náo nhiệt cả lên, vô số học sinh mang theo thùng nước cây chổi chạy xuống chân núi. Nhưng bọn họ không giúp được gì. Bị đốt cháy chỉ là một góc mái của thảo đường nhưng trước khi đám bọn họ đến đã bị dập tắt. Quách Tử Khiêm chống nạnh răn dạy noãn noãn, chỉ biết ham chơi không ngó nhìn bếp lửa mới đốt thành như vậy. Tiết Thanh khuyên nhủ lần sau chú ý là được, các học trò trường xã thì vây lại xem náo nhiệt, đến khi các tiên sinh xác nhận không sao thì đuổi bọn họ về trường xã, mọi người mới rời khỏi một cách lưu luyến. Nhưng cũng có người không hề rời khỏi, Sở Minh Huy dẫn theo mấy người thiếu niên nghiêm túc, chăm chú thu dọn góc nhà bị cháy. Các ngươi đừng làm lỡ việc học. Tiên sinh căn dặn hai câu. Sở Minh Huy và đám người lớn tiếng hô vâng, nhìn tiên sinh rời đi, thảo đường lại khôi phục yên tĩnh. Tiết Thanh nhìn Quách Tử Khiêm nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Quách Tử Khiêm còn chưa lên tiếng, thiếu niên lúc trước từ trong ngõ nhỏ chạy đến, thần sắc hoảng sợ gọi Tam Lang. Đám người Sở Minh Huy nhận ra hắn, hô lên Ngọc Tài, đây cũng là thành viên của xã Trường Lạc, chỉ là không có đọc sách ở trường xã núi Lục Đạo Tuyền. Ngọc Tài nói, người nhà và hàng xóm của Trương Niện vừa mới bị bắt đi hết. Lúc trước ta biết các ngươi đều nghe ngóng chuyện của Trương Niện nên cũng có để ý một chút, trùng hợp hôm nay nhìn thấy nên đến nói cho các ngươi biết. Đám người Sở Minh Huy hoảng hốt, ngược lại Tiết Thanh lại gật đầu, tình huống tệ nhất cũng đã xảy ra. Quách Tử Khiêm nói, ta đưa cơm tới, cổng của trường xã khép chặt không cho vào, chuyện quá khẩn cấp, đợi mãi mà ngươi vẫn chưa về nên ta liền đốt thảo đường. Như thế cổng của trường sẽ mở ra. Vẻ mặt đám người Sở Minh Huy đầy khâm phục mà khen. Tử Khiêm nhanh trí. Quách Tử Khiêm khiêm tốn cười một tiếng, nói, một chút chuyện nhỏ, một chút chuyện nhỏ. Lại nhìn về phía Tiết Thanh, như vậy thì Trương Niện sẽ không được thả ra, ngược lại còn bắt người, càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Tài nói, thảm rồi, Trương Phụ bị kéo ra, nhìn như sắp chết. Sở Minh Huy kêu to, tức chết thật mà. Đây quả thực không có thiên lý vương pháp. Các thiếu niên khác đều gật đầu. Cái này quá đáng rồi. Làm sao bây giờ? Quách Tử Khiêm nói, bây giờ nên làm sao? Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn sang Tiết Thanh. Tiết Thanh nói, vậy chỉ còn cách làm lớn. Nói xong thì trầm mặc. Sở Minh Huy vội hỏi, làm lớn như thế nào? Người mau nói đi. Thiếu niên khác cũng nhao nhao thúc giục. Quách Tử Khiêm nói, Thanh Tử ca, chúng ta biết việc này không thể xem thường, cả chi phủ ra mặt cũng không thể làm cho quan ở kinh thành nới lỏng, có thể thấy được tính nghiêm trọng của việc này. Chúng ta đều là học sinh, thế đơn lực yếu thực sự là không dễ làm. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Tiết Thanh liếc nhìn hắn một cái, hiểu ý của hắn, lời này nói cho Tiết Thanh nghe, thực ra là nói cho đám người Sở Minh Huy nghe. Cả chi phủ đại nhân cũng không làm được, cả chi phủ đại nhân cũng không dám đụng vào, những thiếu niên như họ muốn xen vào dám xen vào. Các ngươi có thể nghĩ kỹ. Lời nói của người thiếu niên thì các thiếu niên đều nghe hiểu, vẻ mặt đám người Sở Minh Huy biến đổi. Đây là một sự lựa chọn, mà không phải là chọn hôm nay ăn gì chơi gì nữa. Ánh mắt của bọn họ có chút mờ mịt, lại có chút kích động, còn có chút đau khổ, trước thảo đường rơi vào trầm lặng. Quy 1 chương 153, chính là sự trầm lặng này đối với người thiếu niên vừa chạy tới mà nói có chút xấu hổ. Ngọc Tài nhìn trái nhìn phải, không khỏi cảm thấy mình đưa tin tức có chút lỗ mãng, có chút xấu hổ. Quách Tử Khiêm không thích kiểu xấu hổ này, cảm thấy đây là bất kính với Thanh Tử Ca. Trước hết việc này không đổi. Hắn nói, chúng ta thu dọn thảo đường trước. Thiết Thanh nói, vẫn là ăn cơm trước đi. Quách Tử Khiêm vỗ tay mang theo vài phần tự trách, ta cũng quên, mọi người cũng đều đói bụng cả rồi. Mệt nhọc lại hoảng sợ, chúng ta ra đường để ăn cho ngon. Sở Minh Huy lập tức kêu to được, lại chớp mắt nói, đã lâu không uống rượu rồi. Đám thiếu niên khác cũng cao hứng bừng bừng theo, giống như xấu hổ lúc trước bị quét sạch sành sanh, thế là mọi người vẫn như hàng ngày, vui vẻ kề vai sát cánh đi về phía đường, tìm một gian tửu lâu, kêu cả bàn thức ăn ngon, gọi một bình rượu ngon. Đối mặt với bầu rượu, Sở Minh Huy vô cùng tiếc nuối. Cái mũi của tiên sinh vô cùng tinh, uống ít một chút kẻo lại bị phát hiện. Đâu chỉ tiên sinh, cái người giữ cửa tên Thạch Hương kia mũi cũng thính giống như chó. Nhưng hôm nay chúng ta giúp Tam Lang cứu hỏa, Tam Lang muốn cảm ơn chúng ta nên uống chút rượu cũng có thể hiểu. Mọi người cười cười nói cãi nhau ầm ĩ, Quách Tử Khiêm kêu tiểu nhị thêm đồ ăn, Tiết Thanh dặn dò không bỏ buổi học ban chiều, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nhỏ bên cạnh bàn, nhìn thấy bàn đầy đồ ăn rất là vui vẻ. Cuối mùa thu trời cao xa sáng sủa, từ cửa sổ nhìn về phía thập tự nhai một chút là có thể nhìn thấy phủ học cung. Trên đường có người đi lại, trong tiểu lâu có học tử ăn cơm trưa ở phủ học cung, càng có một vài xe ngựa chậm rãi chạy tới. Đó là đưa đón học sinh trường xã đi học, đây chính là sinh hoạt của bọn họ, ăn cơm, nói cười, đùa giỡn, đọc sách sau đó về nhà lại đọc sách, phiền não việc tiên sinh quản nghiêm nhiều bài tập, thời gian sầu vui rất ngắn. Giống như những ngày trước. Sở Minh Huy nắm lấy chén rượu trong tay chợt không nói không cười không động, nói, nhưng có người sinh hoạt không giống ngày xưa rồi. Lời nói bỗng nhiên để các thiếu niên đang vui nói đùa sửng sốt một chút, có người không hiểu hỏi, Minh Huy ca nói gì vậy? Quách Tử Khiêm giờ bầu rượu nói, là muốn thêm rượu sao? Không được, không uống nhiều như vậy, không thể uống nữa. Sở Minh Huy ném chén rượu xuống đất. Các thiếu niên giật nảy mình, Quách Tử Khiêm càng không vui, nhảy cỡn lên nói, Sở Minh Huy, không cho ngươi uống rượu mà thôi, không đáng để làm vậy. Tiểu nhị ở một bên vừa bất an vừa bất đắc dĩ nhìn cảnh này, chuyện các thiếu niên đang cười đùa nói giỡn như vậy tự dưng tức thì ồn ào, đánh nhau đã rất phổ biến. Nhưng lần này thiếu niên ném chén rượu kia không có nhảy dựng lên ồn ào với thiếu niên này mà chỉ cúi đầu nhìn chén rượu trên mặt đất. Chúng ta nên làm gì đó? Sở Minh Huy nói ra, sau đó ngẩng đầu, thần sắc kiên định giống như chính mình trả lời với mình, chúng ta nên làm gì đó? Các thiếu niên dừng cười đùa lại, chỉ trong nháy mắt gương mặt vui cười đã yên lặng lại. Thật giống như lúc trước chỉ là mang theo một chiếc mặt nạ, lúc này bị người ta bóc xuống. Đúng vậy, không giống lúc trước, bọn họ lớn tiếng cười nói, lớn miệng uống rượu, lớn miệng dùng nữa, nói qua tai nạn xấu hổ của mình, vì chứng minh còn như trước kia, chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng nếu quả thật chẳng có chuyện gì phát sinh thì sẽ không cần chứng minh. Một thiếu niên nói, muội muội Trương Nghiện 3 năm không được mặc một bộ đồ mới nhưng chưa bao giờ đứt đoạn việc mua bút mực giấy nghiên của Trương Nghiện. Một thiếu niên khác nói, tư chất Trương Nghiện chậm chạp, cũng không có chí lớn gì, cũng chỉ là đọc sách để có thể tìm nghề nghiệp nuôi gia đình. Ngọc Tài nói, hắn rất thích xúc cúc, từng nói với ta nhưng lại nói là không thể chơi, muội muội và cha khổ cực như vậy, hắn muốn đi học cho giỏi. Quách Tử Khiêm nói, người này như thế vốn cũng là mệnh rồi, mọi người không nên suy nghĩ quá nhiều, việc này, chúng ta. Sở Minh Huy cắt ngang hắn nói, chúng ta phải xen vào việc này. Thiết Thanh nói, việc này không dễ quản. Sở Minh Huy nói, vậy cũng phải xen vào. Bởi vì hắn là bạn học của chúng ta, vì chuyện này không công bằng. Cái thiếu niên khác gật đầu, đôi mắt sáng lên, nói, đúng vậy, chuyện này không công bằng. Thiết Thanh nói, chuyện không công bằng rất nhiều. Sở Minh Huy nói, nhưng chúng ta thấy được thì không thể mặc kệ, nếu không vì sao chúng ta lại đọc sách. Miệng đầy bài văn đạo đức mà không tự mình thực hành sao. Thần sắc Quách Tử Khiêm kinh ngạc nói, Sở Minh Huy, ngươi còn hiểu cả cái này. Sở Minh Huy hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải bao cỏ phế vật. Sang năm ta cũng muốn có kết quả. Nói xong không tiếp tục để ý Quách Tử Khiêm mà nhìn về phía Tiết Thanh, Tam Lang, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Tiết Thanh nhìn hắn, lại nhìn cái thiếu niên khác, thấy nàng nhìn qua, các thiếu niên vội vàng gật đầu thần sắc trịnh trọng. Ta đã nghĩ kỹ. Ta cũng muốn làm, mấy ngày nay ta đã biết nhiều chuyện của Trương Niệm như vậy, ta biết hắn là hạng người gì, ta không thể cứ nhìn cả nhà bọn họ như vậy. Tam lang, ngươi nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Tiết Thanh nói, chúng ta phải làm giống như trước kia, là chúng ta có đủ khả năng làm mọi chuyện, nhưng lại không giống như trước kia. Nàng cầm đũa lên gõ bàn một cái nói, đầu tiên các ngươi phải thề, chuyện hôm nay của chúng ta không nói cho người khác, bao gồm cả phụ mẫu người nhà. Đám người Sở Minh Huy gật đầu, Sở Minh Huy vươn tay nói, ta thuộc chi chi đường, sẽ không khai ra chi chi đường. Đây là lần đầu tiên thảo luận chuyện của Trương Nghiện, Tiết Thanh đã nói đã làm động tác, không nghĩ tới hắn còn nhớ kỹ, Tiết Thanh vươn tay cười một tiếng, những người khác cũng vội vươn tay ra, mấy cái tay xen vào nắm cùng nhau. Người chi chi đường, không khai ra chi chi đường. Bọn họ nhỏ giọng nói ra, buông lòng tay ra, Tiết Thanh muốn nói gì đó, Sở Minh Huy lại đưa tay ra hiệu tạm dừng, cầm bầu rượu lên quay đầu, nói, Noãn Noãn, đi chọn rượu. Noãn Noãn ừm một tiếng đứng lên tiếp nhận bầu rượu. Sở Minh Huy lại hạ giọng, đừng để bọn họ tới gần. Noãn Noãn ừm một tiếng lần nữa, giơ bầu rượu chạy qua chỗ tiểu nhị, ta muốn chọn rượu. Chọn rượu tốt. Người dẫn ta đi, ta muốn xem. Không được trộn nước. Tiểu nhị ui ra một tiếng nói, xưa nay tiểu điếm không trộn nước, vừa xoay người đi chọn rượu, lại quay đầu nhìn thấy các thiếu niên bên kia đã ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc nặng nề, nhỏ giọng nói gì đó. Các thiếu niên đúng là lúc nắng lúc mưa. Tới chỗ kho rượu, tiểu nữ đồng chăm chú kiểm tra cuối cùng thông qua, tiểu nhị lấy bầu rượu tới, đúng lúc này có tiếng chung kéo dài truyền đến, một tiếng tiếp một tiếng. Các thiếu niên đang ngồi quanh nhảy dựng lên. Đi học. Đi mau. Đi mau. Bọn họ rối ren chạy ra phía ngoài, Quách Tử Khiêm vứt tiền, không quên cầm bầu rượu từ trong tay tiểu nhị. Giữ rượu lại buổi tối uống. Giống như con thỏ chạy nhanh ra ngoài, có người mang gậy từ từ bước đi. Còn có tiểu nữ đồng không quên mang theo bánh ngọt chưa ăn xong. Tiểu nhị nhìn những người này biến mất trước sau ở trong tầm mắt, cũng thở phào nhẹ nhõm nói, những thiếu niên này nói gan lớn thì cũng nhát gan. Nếu thật sự lớn mật còn tới nơi này uống rượu trốn học, bị người của phủ học cung bắt được, tiệm này chúng ta cũng không cần mở. Trưởng quỹ sau quầy móc móc lỗ thai, không đếm xỉa tới nói, các học sinh mà, đều nói lợi hại. Chia tay bên ngoài trường xã, Quách Tử Khiêm ngồi xe trở về thành, không đi xuyên qua cửa thành mà đi vào nhà Trương Nghiện. Bên này đã không còn quan binh thiết kỵ, hơn nữa bên ngoài ngõ nhỏ cũng không có mấy phụ nhân thiêu thùa may vá nói đùa, thậm chí ngay cả hài đồng chơi đùa cũng đều biến mất không thấy gì nữa, ai nấy đi qua đều bước nhanh hơn, e sợ dừng lại một bước sẽ chọc phải phiền phức. Nhà Trương Nghiện nữ Quách Tử Khiêm xuống xe ngựa lớn tiếng hỏi thăm người qua đường ở đầu ngõ. Nói còn chưa dứt lời người qua đường đã hoảng sợ chạy đi, nhưng cũng có người hảo tâm kéo thiếu niên phú quý không dành thế sự này lại. Đừng nói nữa. Sẽ bị bắt đi. Quách Tử Khiêm trợn tròn mắt, vì sao lại bị bắt đi? Thiếu niên lúc nào cũng không hiểu chuyện, người qua đường nhỏ giọng giải thích, hắn là nghi phạm ám sát Tông Đại Nhân. Đương nhiên hàng xóm của hắn cũng là nghi phạm. Vẻ mặt người thiếu niên giật mình, vậy có phải người tiếp cận qua nghi phạm đều là nghi phạm không? Thành Trường An lớn như vậy. Trương Nghiện sinh sống chục năm ở chỗ này, Trương gia sinh hoạt mấy chục năm ở nơi này, trong mắt của hắn hiện hiện sự sợ hãi nhìn người qua đường, vậy phải bắt bao nhiêu người? Còn nữa, có phải ngươi cũng từng quen biết với Trương gia hay không? Vậy ngươi? Sắc mặt người qua đường tái đi, không, không đâu, không đợi Quách Tử Khiêm nói xong đã quay người chạy đi, Quách Tử Khiêm đứng tại chỗ thu hồi sự sợ hãi, im lặng nết miệng, cười một tiếng. Thanh tử ca nói, nếu quan ở kinh thành phải dùng sợ hãi để trấn áp thành Trường An, vậy thì để sợ hãi càng dày hơn, sợ hãi làm người ta e ngại nhưng sợ hãi cũng là một loại sức lực, sợ hãi lớn sức lực càng lớn. Quách Tử Khiêm quay người nhảy lên xe ngựa. Đi mau, rời khỏi nơi này. Sa Phu vội vung roi giục ngựa, xe ngựa hoảng sợ đi trên đường, Quách Tử Khiêm chăm chú dò xét trên đường, cảm thấy giống như bầu không khí không giống như trước kia lắm. Tông Chu đến khiến mọi người thành Trường An sợ hãi biểu lộ ra bên ngoài, còn Đoàn Sơn, Liêu Thừa đến thì khiến mọi người thành Trường An sợ hãi từ bên trong, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, truyền đến tiếng của Sa Phu mang theo sợ hãi. Tử Khiêm thiếu gia, quan binh, vây quanh nhà rồi. Quy 1 chương 154. Ra tay. Nhịp tim Quách Tử Khiêm bỗng nhiên chậm lại, nhanh như vậy đã phát hiện bọn họ giở trò quỷ sao. Hắn nhìn về phía trước, quả nhiên gặp một đội quan binh đứng ở ngoài cửa Quách gia, giáp đen đeo đao hàn ý dày đặc, chính là kinh binh Liêu Thừa, Đoàn Sơn mang tới. Dân chúng thích xem náo nhiệt, lần này lại không tiến lên trước mà núp ở xa vây xem, thần sắc hoảng sợ. Tử Khiêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Giọng Sa Phu run rẩy nói, chuyện một nhà hàng xóm của Trương Nghiện bị bắt hắn cũng biết tới. Có lẽ giống như bên thai nghe được trong nhà hàng xóm hỗn loạn, người. Người trốn đi. Quách Tử Khiêm nói, người Quách gia chưa từng bỏ trốn. Hắn nhảy từ trên xe xuống, ngươi mau đi nói cho Thanh Tử ca. Bảo hắn chạy mau. Hắn bước nhanh về phía đại trạch Quách gia. Người nào? quan binh cản đường. Quách Tử Khiêm cứng cổ hừ lạnh, nhà ta, các ngươi là ai? Quan binh thu tầm mắt lại, hờ hững tránh đường cũng không trả lời hắn. Quách Tử Khiêm chạy bình bịch vào trong cửa, Sa Phu do dự một khắc quay ngựa dơ roi chạy gấp. Trong nhà cũng không rối ren lắm, tuy vẻ mặt những người làm rất bất an nhưng xem ra vẫn ngay ngắn trật tự. Trong phòng khách truyền đến tiếng cười của Quách Hoài Xuân. Hóa ra là như vậy, đây là chuyện tốt. Chuyện tốt. Chuyện tốt. Quách Tử Khiêm không hiểu dừng chân lại, lúc này đã có thể nhìn thấy rõ một gã thị vệ mặc áo bào đỏ và một tướng lĩnh đứng trong đó. Thị vệ áo đỏ là thủ hạ của Tông Chu. Cho tới bây giờ, những gì liên quan đến bọn họ đều không có gì tốt đẹp. Gã thị vệ nói, Quách Đại Lao Gia có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Quách Hoài Xuân cười ha ha, nói, đương nhiên, trước kia không chọn. Chúng ta cực kỳ tiếc nuối, bây giờ thực sự đạt được ước muốn rồi. Nói xong vung tay, Ngô quản gia, mau thu dọn một chút cho tiểu thư. Sắc mặt Ngô quản gia hơi tái đáp vâng, nhìn Quách Hoài Xuân, bờ môi giật giật giống như muốn nói nhưng Quách Hoài Xuân đã không nhìn hắn. Sau đó ta sẽ tự mình đưa nàng tới song viên. Hắn cười nói với thị vệ áo đỏ. Sắc mặt thị vệ hờ hững đứng đấy không động, nói, không cần, chúng ta đưa nàng đi là được. Nụ cười trên mặt Quách Hoài Xuân không ngừng lại chút nào. Hai tiếng ha ha giống như càng thoải mái nói, cũng tốt, như thế thì làm phiền rồi. Quách Tử Khiêm nhìn Quách Hoài Xuân cười, sắc mặt càng ngày càng trắng, không nhịn được thì thảo, rốt cuộc là chuyện gì. Có tiếng bước chân ở phía sau vang lên, cùng tiếng Quách Tử An truyền đến, bọn họ muốn dẫn muội muội Bảo Nhi đi. Quách Tử Khiêm quay đầu, vì sao? Sắc mặt Quách Tử An cũng trắng bệnh, gắt gao trừng mắt với thị vệ áo đỏ trong phòng khách, trong mắt tràn đầy lửa giận nói. Vì thiên y đâm đầu xuống hồ tự vẫn nên bọn họ muốn bù một người đi kinh thành. Trong hậu trạch truyền đến tiếng khóc. Người nào cũng đừng hòng mang Bảo Nhi của ta đi. Quách đại phu nhân ôm thật chặt Quách Bảo Nhi, mặt mũi ràn rùa nước mắt, Quách nhị phu nhân Quách tam phu nhân ở bên giúp đỡ, đám nha đầu vũ giả đứng ở trong phòng không tiến lên lôi kéo mà đều khóc theo. Vẻ mặt Ngô quản gia bi thương nói, phu nhân. Không ai muốn, chỉ là không có cách nào. Quách đại phu nhân lắc đầu khóc, ta mặc kệ. Quách Bảo Nhi không khóc chỉ trợn mày nói, ta không đi. Quách Đại Lao ra vội vã từ ngoài tiền đến, chuyện gì xảy ra? Còn đang lề mề cái gì nghe được câu này, bước chân dừng lại, trên mặt gạt ra một tia cười, Bảo Nhi, không phải con vẫn muốn đi sao? Quách Bảo Nhi nói, trước kia con muốn đi nhưng bây giờ không muốn đi. Không có thiền ý mới để con thay thế, con là cái gì? Con còn không bằng một tí nữa sao? Chỉ bởi vì cái này ư? Vẻ mặt người ở chỗ này có chút cứng ngắc. Quách đại phu nhân ôm nàng khóc lớn rồi nói, bảo bối ngốc của ta, ai lại so cái này, đó là đi chịu chết. Quách Hoài Xuân tức giận nói, im miệng. Đó là qua hầu hạ Thái Hậu nương nương, là vinh quang cao nhất, phụ nhân ngươi nói bậy bạ gì đó. Nói xong tiến lên túm lấy Quách đại phu nhân, hắn là võ tướng sức lớn, nhẹ nhàng đẩy một cái, Quách đại phu nhân liền ngã về phía Quách nhị phu nhân Quách tam phu nhân, ba phụ nhân cùng nhau ngã nhào trên đất. Nhóm nha đầu vũ giả càng rơi nước mắt, giọng lại nhỏ đi. Quách Hoài Xuân kéo Quách Bảo Nhi lại nói, không phải ngươi vẫn muốn làm nữ tướng quân sao? Đi kinh thành là có thể làm. Quách Bảo Nhi trợn mắt nói, cha, người cho là con ngốc ư. Hứa hẹn cho con làm nữ tướng quân là Tông Đại Nhân đã chết rồi, sao còn đi tới kinh thành còn có thể làm nữ tướng quân đây? Con ngốc quá ngốc, Quách Hoài Xuân muốn cười, liền thật sự bật cười, chỉ là giọng có chút chua chát nói, hắn chết còn có người khác, ta sẽ nói chuyện này cho Thái Hậu nương nương, con yên tâm đi. Quách Bảo Nhi bĩu môi nói, cha, người đến lá gan nói với một tên thị vệ còn không có, sao dám đưa yêu cầu cho Thái Hậu chứ? Quách đại phu nhân khóc nhào tới lần nữa, Quách Hoài Xuân, ngươi là kẻ không có can đảm, ngươi nhất định phải đưa nữ nhi đi chết sao? Quách nhị phu nhân Quách tam phu nhân cũng nhào tới, khóc cầu khẩn nói, đại bá, cứ nói với bọn họ một tiếng mình không đi thôi. Tìm người khác thay cũng được. Các ngươi chỉ có một đứa con gái là Bảo Nhi thôi. Quách Hoài Xuân bị đám phụ nhân vây quanh nắm lấy lắc lư. Vẻ mặt giống như có chút mờ mịt nhưng thân hình lại vẫn bất động, hắn nhìn phụ nhân trước mắt thút thít cầu khẩn, nghe Quách đại phu nhân giận mắng, chợt cười nói, sao ta lại nhát gan? Ta lại dám đưa nữ nhi đi. Nói xong run vai đưa tay. Ba người phụ nhân Quách đại phu nhân vây quanh hắn bị đẩy ngã bay ra ngoài lần nữa, không đợi các nàng đứng dậy, Quách Hoài Xuân rỗi tay bắt lấy Quách Bảo Nhi nói, đi thôi. Tiếng nói thốt ra khỏi miệng người đã nhanh chân đi ra ngoài, Quách Bảo Nhi thét lên chói tai. Lại không có năng lực phản kháng chút nào bị kéo ra ngoài. Quách đại phu nhân gào thét gọi một tiếng Bảo Nhi, nhào tới, cửa liền bị đóng lại. Khóa cửa lại, trước khi tiểu thư rời thành Trường An, không cho phép thả các nàng ra. Quách đại phu nhân dốc sức lay cửa, nghe được giọng Ngô quản gia run rẩy đáp vâng, nàng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, liều mạng kéo cửa, cửa đã bị khóa. Ta không đi, ta không đi. Tiếng thét chói tai của Quách Bảo Nhi dần dần đi xa, Quách đại phu nhân chỉ cảm thấy sức lực của mình đã tiêu tán. Trả nữ nhi cho ta. Trả nữ nhi cho ta. Tiếng la khóc trong nội trạch xé rách bầu trời đại trạch Quách gia, vẻ mặt Quách Tử Khiêm và Quách Tử An hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại. Ca, ta sợ. Quách Tử Khiêm lẩm bẩm nói. Sắc mặt Quách Tử An so với Quách Tử Khiêm thì khá hơn bao nhiêu, hắn nói, ngươi lúc bị Tiết Thanh đánh cũng sợ, ngươi sợ thì có gì lạ. Từ trước tới giờ huynh đệ bọn họ cứ đi là sẽ đánh người, đánh mãi sau đó cho đến tận bây giờ, đánh người thì có lúc sẽ bị đánh lại nhưng chưa từng sợ qua. Ừm, mãi đến khi gặp loại đánh người như là Tiết Thanh mới lần đầu sợ hãi. Quách Tử An không thừa nhận, nói, ta chưa từng sợ hắn. Thần sắc kiên định, đôi mắt càng trừng to. Quách Tử Khiêm không tranh chấp chuyện này với hắn, nói tiếp, nhưng hiện tại ta cảm thấy sợ theo kiểu kia, không giống nhau. Loại sợ kia là sợ nắm đấm rơi xuống, sợ đau nhưng giống như bây giờ không biết nắm đấm rơi từ nơi nào xuống hay lúc nào rơi xuống, nhìn lên bầu trời vô cùng sáng sủa nhưng phía sau sáng sủa cất giấu yêu ma quỷ quái mà hắn thì lại bất lực. Là bởi vì bọn họ vẫn là hài tử trăng, trưởng thành sẽ tốt hơn. Đại ca. Sau lưng có tiếng bước chân lộn xộn, hai người Quách Tử An, Quách Tử Khiêm quay đầu nhìn thấy Quách Nhị lao ra Quách Tam lao ra đuổi theo Quách Hoài Xuân. Đại ca, hay là suy nghĩ lại một chút đi. Nên cân nhắc lại một chút. Nữ hài tử trong nhà còn nhiều. Cứ lựa chọn. Bọn họ cẩn thận nói ra, bước chân Quách Hoài Xuân không dừng lại chút nào, không thèm quan tâm bọn họ. Quách Tử Khiêm, Quách Tử An nhìn Quách Hoài Xuân rời đi, thoải mái cười to với thị vệ mặc áo bào đỏ trong phòng khách. Đại nhân, nữ nhi của ta đã ngồi lên xe, mời đưa nó đi. Nhìn Quách Nhị lão gia, Quách Tam lão gia ngượng ngùng đứng ở bên ngoài phòng không nói gì, sau đó nhìn những đại nhân này trò chuyện vui vẻ rời đi, đi qua, đi ra ngoài cửa. Quách Tử Khiêm nhấc chân đuổi theo, Quách Tử An cũng theo sát lấy, bọn họ chạy ra ngoài cửa thì dừng chân lại, mở mịt lại luống cuống nhìn một chiếc xe ngựa nào đó bị kéo ra. Phình một tiếng, cửa xe ngựa bị đá văng, Quách Bảo Nhi bị trói tay nhảy xuống, dây thừng trên chân rơi xuống mặt đất, vải trong miệng cũng bị bỏ lại. Ta không đi. Sẽ không đi. Nàng lớn tiếng hô hào, đôi mắt trợn tròn sắc mặt đỏ ửng nhưng vẫn không khóc. Thị vệ mặc áo đỏ đi ra tới cửa sắc mặt trầm xuống, đám quan binh tụ lại phía nàng. Quách Hoài Xuân tiến lên bắt lấy Quách Bảo Nhi trước, Bảo Nhi, nghe lời. Quách Bảo Nhi tự mình mở dây thừng, lại không dễ được khỏi tay Quách Hoài Xuân, chỉ tức giận thét lên. Quách Hoài Xuân vẫy tay, hai gã sai vặt run rẩy cầm vải rơi trên mặt đất tới. Bảo Nhi, con đi đi, đi. Làm nữ tướng quân. Quách Hoài Xuân nhìn nàng, nói ra từng chữ, nữ tướng quân dũng cảm nhất Đại Chu. Trên mặt của hắn hiện ra một tia ý cười, đôi mắt đỏ lên. Phụ thân sẽ kiêu ngạo vì ngươi. Nói xong đưa tay lấy vải nhét vào trong miệng Quách Bảo Nhi. Tiếng thét chói tai biến mất, chỉ còn sự dãy rủa, phẫn nộ không thể biểu đạt, dãy rủa lộ ra sự chật vật mà đáng thương. Quách Hoài Xuân đẩy Quách Bảo Nhi ra phía ngoài, quay đầu đi chỗ khác nói, đưa đi. Thị vệ mặc áo bào đỏ hất đầu ra hiệu, liền có một quan binh tiến lên bắt lấy cánh tay Quách Bảo Nhi, Quách Hoài Xuân thu tay về, xoay người rủ xuống bất động không để ý tới. Chợt nghe thấy bốn phía vang lên tiếng la Bảo Nhi hoảng sợ, Quách Hoài Xuân lại không nhịn được xoay người nhìn lại. Thấy Quách Bảo Nhi tránh được quan binh, không chỉ tránh ra, còn tức giận đánh quan binh kia. Thị vệ mặc áo bào đỏ cười, cái cười này khiến quan tướng ở hai bên có chút xấu hổ, hắn hừ lạnh lùng một tiếng, nghe được một tiếng hừ này, tên quan binh bị nữ hải tử đụng tới nhìn thấy, thần sắc hở hững rút đao ra. Đầu Quách Tử Khiêm nổ hoành một tiếng, ồn ào bên tai biến mất, trong tầm mắt chỉ có lưỡi đao sáng loáng giơ lên, rất sợ hãi, rất sợ hãi. Một tiếng ken vang lên bên tai, một cây gậy trúc chặn đao giơ lên. Không được. Có tiếng đồng thời nói ra. Hắn đến rồi. Quách Tử Khiêm rơi nước mắt xuống, ánh mắt hắn mơ hồ nhưng bóng dáng người thiếu niên kia lại càng ngày càng rõ ràng. Tay trái Tiết Thanh nắm lấy gậy trúc, đứng ở trước mặt Quách Bảo Nhi, nhìn người quan binh này lắc đầu, nói lần nữa, không được làm vậy. Quy 1 chương 155, tiểu tử. Trước cửa Quách gia là một khoảng không an tĩnh, tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, rất nhiều người còn không kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn người thiếu niên dùng gậy trúc ngăn cản đao. Quách Bảo Nhi cũng nhìn người thiếu niên này, hắn thậm chí còn không cao bằng mình nhưng nhìn qua lại giống như một ngọn núi chắn trước người. Quách Hoài Xuân đã bước tới, tay vốn duỗi về phía Quách Bảo Nhi thì dừng lại, chuyển hướng sang phía Tiết Thanh. Làm gì vậy? Hắn quát, lại nhìn về phía quan binh kia, mang theo vài phần bất an, trẻ con không hiểu chuyện. Đao của quan binh và gậy trong tay Tiết Thanh còn giằng co với nhau, Quách Hoài Xuân vươn tay cầm gậy, gậy và đao bị kéo ra, giống như đều không tình nguyện, phát ra một tiếng gầm nhẹ như tức giận. Con làm gì vậy? Quách Hoài Xuân lớn tiếng quát Quách Bảo Nhi, sao con lại không nghe lời như thế? Quách Bảo Nhi không phẫn nộ dễ rủa giống như lúc trước, mà như là bị dọa cho ngây người, đứng ở phía sau Tiết Thanh không nhúc nhích. Thị vệ mặc áo bào đỏ nói, không được rồi, đứa nhỏ này không hiểu chuyện. Quan tướng xua tay với quan binh nắm đao, nói, đưa Quách tiểu thư lên xe đi. Lúc này quan binh kia mới thu hồi thế tấn công, tay vừa chuyển bỏ đao vào lại vỏ đao, một cái tay khác lại tới kéo Quách Bảo Nhi lần nữa. Quách Bảo Nhi vẫn bất động không rẽ rùa cũng không nháo như cũ. Có thể là bị một đao kia dọa cho rồi, những người này không phải người nhà của nàng, không phải tỷ nữ tôi tớ của nàng. Lúc nàng ầm ĩ bọn họ sẽ không dỗ dành nàng nhường nàng mà rút đao ra với nàng ngay, thì ra nàng chỉ mạnh mẽ ở trước mặt người nhà nàng, đối mặt với thế giới bên ngoài vốn dĩ nàng không phải là gì cả, không chịu nổi một đòn. Tuy rất tàn khốc nhưng bọn nhỏ cũng nên nhận rõ sự thật này. Quách Hoài Xuân lui lại một bước nói với Quách Bảo Nhi, con đã lớn như vậy nên hiểu chuyện một chút. Ta sẽ đi gặp con sau. Nhưng Quách Bảo Nhi không núp đích, còn người quan binh kia cũng không thể kéo Quách Bảo Nhi được vì Tiết Thanh còn đứng tại chỗ, ngăn Quách Bảo Nhi ở phía sau. Quan binh không dùng đao, nàng cũng không dùng gậy đón lấy mà rất lễ phép lắc đầu, nói, không được, nàng không thể đi cùng với các ngươi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Quách Tử Khiêm đã trào nước mắt càng thêm dồn dập giống như thở không nổi, Quách Tử An không cười nhạo hắn mà nắm chặt tay mình lại. Quan binh kia duỗi tay nắm chặt đao, Tiết Thanh vẫn đứng vững vàng ở trước người Quách Bảo Nhi, thị vệ áo đỏ lập tức đi một bước tới trước, nhìn Tiết Thanh nói, ngươi là ai? Vì sao lại ngăn cản? Tiết Thanh còn chưa trả lời, giọng Tiết Mâu vang lên, Thanh tử. Run rẩy sợ hãi bất an chia thành từng mảnh nhỏ, người đã gạt mở đám người nhào tới ôm lấy Tiết Thanh, để chính mình ngăn giữa Tiết Thanh và quan binh. Hắn là cháu của ta. Quách Hoài Xuân nói xong cũng mau tiến lên ngăn giữa quan binh và Tiết Mẫu, lại quay đầu tức giận quát lớn, cút về, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ. Thị vệ áo đỏ ồ lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới tiểu thiếu niên này là ai, nói, ngươi chính là Tiết Thanh kia. Tông Chu thích thơ tử còn đám làm thị vệ bọn họ lại không thích, biết đến Tiết Thanh nhưng cũng không có chú ý thiếu niên này. Tiết Thanh đáp đúng, không để ý đến Quách Hoài Xuân, một tay vô vô Tiết Mẫu, nhìn thị vệ kia nói, ta là Tiết Thanh. Hẳn đại nhân cũng biết Quách Bảo Nhi là vị hôn thê của ta, chúng ta sẽ nhanh chóng thành thân nên ta không thể cho nàng đi cùng các ngươi. Tiết Mẫu run rẩy nói, Thanh tử, chúng ta không cần cuộc hôn nhân này. Quách Hoài Xuân cũng run giọng tức giận nói, hôn ước này không tính toán gì nữa, nữ nhi của ta không gả cho ngươi, mau tránh ra. Tiết Thanh nói, khó mà làm được, lời hứa của quân tử ngàn vàng, sao có thể nói không tính liền không tính, có tính hay không, cũng phải chờ ta thi đậu trạng nguyên. Rồi nhìn về phía thị vệ mặc áo đỏ. 5 năm sau, thị vệ áo đỏ bật cười nói, tiểu tử ngươi, có phải điên rồi hay không? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Tiết Mâu ôm chặt Tiết Thanh khóc lớn, Quách Hoài Xuân tức giận giống như muốn ngất đi, nói, người đâu? Người đâu? Bắt hắn trói về cho ta. Thị vệ áo đỏ giơ tay ngăn lại, nhìn Tiết Thanh nói, nếu ta nhất định phải dẫn người đi thì sao? Ngươi muốn thế nào? Tiết Thanh nói, tiểu tử sẽ đến quan phủ cáo trạng, các ngươi cướp đoạt vợ của người ta. Thị vệ áo đỏ cười ha ha, tiếng cười mới nổi lên, Tiết Thanh lại mở miệng nói lần nữa, luật pháp triều đại quy định không thể cướp vợ của người khác, luật pháp triều đình uy nghiêm cho dù là hoàng đế thì cũng phải tuân theo, chẳng lẽ các ngươi còn lợi hại hơn hoàng đế bệ hạ? Sắc mặt thị vệ áo đỏ cứng đờ, tiếng cười ngưng lại, chợt cười hờ hững, luật pháp. Ngươi muốn tố cáo Tông Đại Nhân đang phụng mệnh làm việc. Tiết Thanh xen lời hắn, không phải ta muốn tố cáo Tông Đại Nhân, là các ngươi. Tông Đại Nhân không có tới cướp đoạt vị hôn thê của ta, vì sao ta phải cáo hắn? Quan tướng trừng mắt nói, Tông Đại Nhân muốn chọn cung nữ. Tiết Thanh cũng cắt ngang hắn, nói, Tông Đại Nhân đã chọn nhiều cung nữ rồi, Tông Đại Nhân không nói qua không có cung nữ, lại phải tìm một người từ nhà này. Đó là vì Tông Đại Nhân đã chết rồi không nói được nữa, nếu hắn sống cũng sẽ làm như vậy. Thị vệ áo đỏ và quan tướng trừng mắt, đột nhiên cảm thấy không nên nói chuyện với tiểu tử này. Thư sinh nhanh mồm nhanh miệng nhất. Bọn họ am hiểu cũng không phải là nói chuyện, đến đạo lý bọn họ cũng không được giảng. Một tên tiểu tử còn chưa mọc đủ tóc, đọc qua vài cuốn sách, có chút danh tiếng thì cho rằng mình không gì không làm được sao. Thị vệ mặc áo đỏ cười vô vị nói, vậy ngươi đi cáo đi. Xua tay, dẫn đi. Đám quan binh tiến lên, Tiết Thanh nói, được, ta đi cáo tội. Hả? Thị vệ áo đỏ nhíu mày, Tiết Thanh cất bước nhìn về phía hắn, nói, bây giờ ta liền đi cáo, nếu quan phủ phán ta thua. Các ngươi mới có thể mang người đi. Dứt lời giữ chặt tay Quách Bảo Nhi, đầu vai khẽ nhúc nhích dùng sức đẩy Tiết Mẫu ra, đi nhanh về phía trước. Quách Bảo Nhi ngoan ngoãn giống như cừu non đi theo về phía trước, tay còn bị trói trong miệng còn nhét vải, sự phẫn nộ nóng nảy trên mặt lúc trước đã tan đi, đôi mắt còn trợn tròn chỉ nhìn bóng lưng của người thiếu niên trước mắt này. Tiết Mẫu khóc lớn liên tục nói làm sao bây giờ, tại sao lại như vậy, tay chân Quách Hoài Xuân giống như cứng đờ, hô lần nữa, bắt trói hắn lại cho ta. Đám người làm trần chờ muốn tiến lên, có người chạy tới nhanh hơn bọn họ. Quách Tử Khiêm dùng tay háo xoa nước mắt nước mũi, còn vội thúc thiết, đuổi theo Tiết Thanh nói, chúng ta đi cáo. Chúng ta đi cáo. Ước hiếp người. Quách Tử An nắm chặt tay xuống, chợt quay đầu chạy vào trong cửa. Tôi tớ vây tới sợ hãi hô hào thanh tử thiếu gia, muốn đưa tay giữ chặt hắn nhưng tốc độ thiếu niên kia vững vàng, thân thể không nhanh không chậm tránh khỏi tay của bọn họ. Phía trước vang lên tiếng len keng, đám quan binh rút đao ra, nhắm ngay vào thiếu niên. Bước chân Tiết Thanh không dừng lại một chút nào, giống như nhìn không thấy đao kiếm sắc bén, hắn không nhìn thấy Quách Tử Khiêm cũng không nhìn thấy, Quách Bảo Nhi càng không nhìn thấy. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám rõ nét. Phía sau vang lên một tiếng kêu a, mọi người giật nảy mình, nhìn thấy trong tay Quách Tử An đang cầm một cây trường thương, trợn tròn mắt cắn răng lớn tiếng kêu từ trong cửa xông ra, chạy vội tới trước người Tiết Thanh, nhắm ngay đao của đám quan binh. Chúng ta muốn cáo quan. Hắn la lớn, giọng nói của hắn run rẩy, thân mình cũng phát run nhưng lại nắm chặt trường thương trong tay. Tiết Mẫu quên khóc thút thít, Quách Hoài Xuân cũng giống như nhìn ngây người, Quách Nhị lao ra và Quách Tam lão ra khẽ động bờ môi muốn nói gì đó nhưng lại lẩm bẩm im ắng. Sắc mặt thị vệ mặc áo đỏ tái nhợt nhìn mấy người thiếu niên từ trên cao xuống, Tiết Thanh này thân mình gầy yếu, trong tay chống gậy, mặc áo xanh văn tú, ánh mắt bình tĩnh. Tiểu tử này, Tiết Thanh, ngươi thật thật to gan. Thị vệ quát. Tiết Thanh nói, Tiết Thanh đã học thánh nhân rõ ràng, tin giữa trời đất có hạo nhiên chi khí, không sợ yêu ma quỷ quái. Nhìn thị vệ áo đỏ và quan tướng, trừ khi hôm nay chém giết tiểu tử trên đường, nếu không tiểu tử có bò cũng tự mình bò đến quan phủ, đi hỏi một chút có thể làm trái quốc pháp không, là ai có thể làm trái, là huyện quân, là phủ quân hay là chư quân. Nàng dứt lời liền bước nhanh chân về phía trước, trong tay kéo theo Quách Bảo Nhi không có chút sợ hãi nào, bên cạnh là Quách Tử Khiêm cố lau nước mắt không sợ hãi, trước người là Quách Tử An nắm trường thương cũng không hề sợ hãi. Bọn họ cất từng bước một vào mũi lao. Những thiếu niên này thật là, hàng xóm xa xa gần gần đều trợn tròn mắt, nắm chặt tay nín thở. Quy 1 chương 156, Đại Nhân. Thiếu niên tiến về phía trước, mũi lao vẫn không hạ xuống. Lòng bàn tay của Quách Tử Khiêm nhễ nhại mồ hôi, hắn từ nhỏ đã đánh lộn, đánh qua rất nhiều trận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng như vậy, không phải vì đối thủ là người lớn, mà bởi vì sau trận đánh này kết quả như thế nào hắn còn chưa thể tưởng tượng ra được. Trước đây hắn đánh lộn cùng với các hải tử nghèo trong thành, những đứa trẻ đó sẽ khóc hoặc sẽ căm giận chừng hắn, kết quả là lần sau khi gặp lại hắn, những hải tử này hoặc là tránh né hoặc là túi mình khuất phục. Khi đánh nhau với những hải tử nhà giàu có trong thành thì người nhà, gia đình, gã sai vặt sẽ hôn chiến với nhau, kết quả hoặc là hắn chịu đòn hoặc là đối phương chịu đòn, sau đó dựa vào kết quả thắng thua hoặc là hắn kéo tới nhà đối phương náo loạn hay ngược lại là đối phương kéo tới nhà hắn cự cãi. Nếu kết quả tốt nhất thì mỗi người bị người nhà đánh một trận, kết quả xấu nhất là từ nay về sau hai nhà không lui tới với nhau, ở trên đường gặp nhau sẽ nhổ nước bọt. Đây đều là chuyện của lũ nhóc bọn chúng, nhưng lúc này đây hắn lăm lăm chĩa trường thương ra ngoài, không phải đánh nhau với hài tử, cũng không phải với một gia đình nào đó trong thành Trường An mà là quan binh kinh thành, chống lưng cho bọn họ là đại nhân ở kinh thành, mà thậm chí còn là triều đình. Hắn không biết việc này sẽ có kết quả gì, nhưng hắn vẫn quyết định làm. Đại khái đây chính là cảm giác đã trưởng thành, không có ai dung túng, bảo hộ muốn đối đầu với cuộc sống chưa biết như thế nào. Quách Tử An nói, tránh ra. Hắn hét lên những lời này, đồng thời nắm chặt trường thương trong tay quét tới trường đao phía trước, sang sảng âm thanh, lại càng không thu hồi. Tiếng sang sảng vang lên một hồi, sắc mặt thị vệ áo đỏ tái xanh, hắn cũng hô to một tiếng, to gan. Ngược lại trong giọng nói này không phẫn nộ bao nhiêu, tình cảnh này không phải là hắn chưa từng gặp qua, chỉ là hắn cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Đầu tiên là thời gian mấy năm trước đó bọn chúng bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp tình huống như vậy, hơn nữa cũng không giống như những hài tử mới mười mấy tuổi này cầm trường thương như là món đồ chơi của bọn con nít, mà đều là gia đình hộ vệ của các gia tộc giàu có được huấn luyện nghiêm chỉnh, như vậy chưa là gì, rốt cuộc còn không phải tránh ra, mấy năm trở lại đây không gặp lại, hắn cũng muốn quên rồi. Bọn quan binh nắm chặt khí giới sẵn sàng chờ lệnh, nhìn thiếu niên nắm trường thương nhưng có một quan binh nhìn Tiết Thanh, chính xác mà nói là nhìn nạng gỗ trong tay nàng. Ánh mắt hơi lộ ra cảnh giác lại có chút nghi ngờ. Thoạt nhìn chỉ là một cây nạng gỗ rất bình thường nhưng lại ngăn cản được đao lúc trước của hắn, lúc hai binh khí chạm vào nhau đó thì nó giống như là lưới mát, chẳng lẽ cái nạng gỗ này là được đặc chế. Dù chẳng có gì kỳ quái, Quách gia là nhà võ tướng. Làm những khí giới để phòng thân là rất bình thường. Cái tên lính này thôi không nghi ngờ nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng, cho dù là thiếu niên gầy yếu cầm khí giới hay tay không tấc sắt, chỉ cần một tiếng có lệnh. Bọn họ cũng sẽ không do dự mà nương tay và cũng không ngại tiến lên. Tiết Thanh siết chặt nạng gỗ trong tay, có người từ phía sau nhào tới, hô to một tiếng thanh tử, khóc che chở phía trước người của nàng, lại có gió mạnh thổi đến, cuốn lấy trường thương trong tay Quách Tử An. Khoan đã. Quách Hoài Xuân quát lên. Thị vệ áo đỏ nói, nếu như gia trưởng có thể có biện pháp quản giáo, ta cũng không tính toán với bọn nhỏ. Lúc này nếu như gia trưởng lại không ra mặt, biểu hiện của bọn nhóc kia sẽ bị hiểu lầm là ý của người lớn, làm hài tử vẫn hay, gây họa xong chỉ cần gia trưởng đánh một trận nói một câu hài tử không hiểu chuyện thì không sao nữa. Thật tốt, cứ tận hưởng thời gian tốt này của các ngươi đi. Thị vệ áo đỏ nhìn Quách Hoài Xuân, thấy hắn đoạt lại trường thương trong tay Quách Tử An nhưng lại không trở tay tắt vào mặt Quách Tử An một cái, tiếp đó tức giận mắng một tiếng nhiệt tử. Trường thương của Quách Hoài Xuân run lên, nhìn tên lính trước mắt, nói, ta Quách Hoài Xuân 13 tuổi toàn quân, 43 tuổi tháo giáp, trường thương đại đao trong tay chém giết vô số, nhưng ta chẳng bao giờ đem binh khí nhắm thẳng vào quan binh Đại Chu của ta, bởi vì người ta bảo hộ là con dân của Đại Chu, nhưng bây giờ vì bảo vệ người nhà của ta, Đông thị vệ, Cảnh đại tướng, xin lỗi. Đi kèm với tiếng xin lỗi này, hắn quơ tay một cái, tiếng loảng xoảng đột nhiên vang lên, trước mắt tóe lên một ánh lửa, bọn quan binh phát ra tiếng thở nhỏ, đao trong tay của hàng lính đầu tiên ào ào rớt xuống đất. Người này mặc áo hoàn toàn bằng tơ lụa, vóc dáng béo phì, vẻ mặt không phải cười thì là buồn, dường như chỉ là một nam tài chủ vườn, vào lúc này như hổ nhảy ra. Quách Nhị lao ra hô to, lấy vũ khí. Theo tiếng hô to này, tôi tớ tụ tập trong ngoài cửa cùng gào thét hô hào, bên trong cánh cửa, trên đầu tường cùng lúc ném ra rào rào một đống lớn trường thương và một côn. Quách Tam lão ra xông lên đầu tiên cầm lấy một cây trường thương, hô, ta sớm đã nói khí giới phải giấu ở góc nhà, thuận tiện để dùng nhất. La hét tầm ý một hồi, bao gồm cả Ngô quản sự đứng bên trong đám tôi tớ của Quách gia đến tập hợp xung quanh Quách Hoài Xuân, bọn họ ăn mặc trang phục gia đình, tuổi tác không đồng đều, mập ốm không giống nhau, cầm lộn xộn giữa trường thương và một côn nhưng động tác nhanh nhẹn. Trong nháy mắt đã hình thành nên đội hình, khí thế không kém hơn những quan binh mặc giáp trụ nghiêm chỉnh này một chút nào. Trong ngõ hẻm, Quách gia trong nháy mắt đã tạo nên được thế cân bằng, bầu không khí ngưng động, dân chúng đứng ở đằng xa đang ngừng thở trợn tròn mắt, sắp đánh nhau rồi. Sắp đánh nhau rồi. Thị vệ áo đỏ sắc mặt nặng nề, nói, Quách đại tướng quân, ngươi đây là ý gì? Quách Nhị lao ra đã không thể nhẫn thể nhịn được nữa, kích động hô, ý gì nữa chứ? Không nhìn ra được hả? Đánh nhau. Quách Hoài Xuân thúc hữu tay đẩy hắn trở về, cũng cắt lời hắn nói, ta vừa mới làm sai, ta không thể xin lỗi nghĩa huynh ta nếu đã ưng thuận hôn ước thì không thể vi phạm nên ta không thể để cho các ngươi mang nữ nhi của ta đi kinh thành, vẫn mong đại nhân thứ lỗi bỏ qua. Thị vệ áo đỏ bật cười, nói, Quách đại tướng quân đang nói đùa à? Quách Hoài Xuân nói, không phải, nếu như đại nhân không muốn kiên trì nói nữa, ta chỉ có thể. Thị vệ áo đỏ lạnh lùng, ngươi muốn như thế nào? Đánh chết quan sai sao? Quách Hoài Xuân nói, ta lương dân tuân theo luật pháp, ta muốn cáo quan. Dứt lời tiến lên một bước, nhường đường. Động tác của hắn bất chợt, giọng nói đang trầm thấp đột nhiên quát lớn, rốt cuộc là bị khí thế khắc nghiệt do dẫn binh chinh chiến nhiều năm phả thẳng vào mặt, quan binh phía trước chịu không nổi phải lui lại. Quan binh lui lại, mọi người Quách gia lập tức đi theo kêu la gào thét tiến bước về phía trước. Thị vệ áo đỏ tức giận nói, muốn cáo quan, các ngươi cáo đi, người, hôm nay ta muốn bắt đi. Chỉ sợ sẽ đổ máu, quan tướng thầm nghĩ, ngược lại bọn ta nghe lệnh hành sự, hắn rút lưng chừng thanh đao ra, nói, bắt người. Quân lệnh như núi, bọn quan binh tuân lệnh đồng thanh kêu lên, nhặt binh khí bị đánh rơi lên, lui lại một lần nữa dậm chân tại chỗ rồi tiến lên, trường đao đối với trường thương, côn đan xen vào nhau hết sức căng thẳng. Trên đường lớn truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, kèm theo tiếng gào thét lo lắng. Tất cả dừng tay. Dừng tay. Tri phủ đại nhân tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Lý Quang Viễn mang theo phủ nha và tri thông phán, tới. Đợi một lát sau, thuộc quan và hơn 10 tên nha dịch trú binh ở Trường An phủ cũng đội vàng chạy tới. Ngày mùa thu mát mẻ, sắc mặt Lý Tri phủ lại đỏ lên, trên trán đổ một lớp mồ hôi, nhìn thấy cảnh tượng này, càng phẫn nộ hơn không thể ức chế. Các ngươi làm cái gì vậy? Trên phố ẩu đả sao? Hắn quát lên, tất cả tản ra cho ta. Hơn 10 tên nha dịch rầm rầm tiến lên vây quanh hai bên đang giằng co, kể cả thị vệ áo đỏ và quan tướng ở bên trong. Quách Hoài Xuân hô lớn, phủ tôn đại nhân, ta muốn cáo trạng. Lý Quang Viễn tức giận quát lên, cáo trạng thì đi đến nha phủ, bản phủ cũng không xử án kiện trên đường. Thị vệ áo đỏ nói, Lý đại nhân, chúng ta phụng mệnh muốn dẫn người đi. Lý Quang Viễn nhíu mày nhìn về phía hắn, nói, đều như vậy. Làm thế nào để dẫn người đi? Tạm thời các ngươi đi về trước đi. Thị vệ áo đỏ trợn mày nói, phủ tôn là muốn trái lệnh trên. Chúng ta phụng mệnh chọn cung nữ. Lý Quang Viễn giọng lạnh lùng xen lời hắn, bản phủ biết các ngươi là phụng mệnh nhưng bản phủ cũng phụng mệnh, bản phủ là một phủ tôn sư bảo hộ an dân liêm chính, phụ mệnh thiên tử, tuyệt không thể dung túng việc cậu đả, động binh khí với lương dân trên đường. Thị vệ áo đỏ tức giận quát một tiếng, ngươi. Lý Quang Viễn tiến lên một bước nhướng mày quát ngắt lời hắn, ngươi tính toán gì vậy, bản phủ là môn sinh của thiên tử, đệ tử của thánh nhân, há cho ngươi ở bên đường gào thét, bảo Liêu Thừa, Đoàn Sơn tìm đến bản phủ. Tông Chu chết rồi, một ít tiểu thị vệ lại có thể cầm lệnh tiễn gì, Lý Quang Viễn cũng không thể sai khiến một ít thị vệ này của Tông Chu. Thị vệ áo đỏ sắc mặt xanh đỏ luân chuyển. Lý Quang Viễn lại nhìn về phía những quan binh này, nói, các ngươi đuổi bắt hung thủ hay nghi phạm, bản phủ tuyệt đối không ngăn trở. Thế nhưng muốn ở bên trong hạt của bản phủ đánh chết lương dân bách tính, vậy trước tiên hãy bước qua người bản phủ. Không biết ai trong đám bách tính ở đằng xa hô một tiếng, hay lắm. Đám dân xôn xao vẻ mặt kích động, đúng là vị quan thanh liêm, đây là vị quan tốt của dân chúng. Quan tướng nói khẽ với thị vệ áo đỏ, đừng có tranh giành cao thấp với những quan văn này. Những quan văn này gian xảo nhất, coi chừng bị bọn họ lường gạt, trà đạp thanh danh. Sắc mặt thị vệ áo đỏ thay đổi huyền ảo, quỷ quyệt một lúc, nói, được, vậy thì mời chi phủ đại nhân thay mặt nhắn nhủ một tiếng với Liêu đại nhân vậy. Dứt lời phất tay áo, phóng lên ngựa, quan tướng vội vàng giơ tay lên ý bảo bọn quan binh thu lại khí giới. Thấy bọn họ thu khí giới lại, bọn nha dịch vây ở bên ngoài cũng thu hồi khí giới đồng thời tránh đường ra, nhìn đám người thị vệ áo đỏ vội vã rời đi. Đây cũng tính là đánh thắng nhỉ. Quách Tam lão già muốn chống nạnh cười to ba tiếng chúc mừng, chỉ mới ha ha một tiếng, ánh mắt trên đường đều nhìn về hắn, hắn buộc lòng phải nuốt xuống hai tiếng cười sau cùng. Lý Quang Viễn lạnh lùng nói, Quách đại tướng quân nhất định phải lấy Trường An phủ làm chiến trường sao? Quách Hoài Xuân hạ trường thương xuống, chợt nước nở nghẹn ngào một tiếng, tiến đến túi người, đại nhân, ta biết sai, thật sự là không còn cách nào khác. Giọng hắn nghẹn ngào không nói được, thân hình run rẩy đứng không vững giống như sau một khắc nữa sẽ quỳ rạp xuống đất. Khí thế vừa lúc nãy một thương đánh rơi 7-8 chuôi đại đao đầu hết rồi. Ta 40 tuổi mới có 3 hài tử, chỉ có duy nhất một nữ hài tử này. Ta cũng không phải luyến tiếc nữ nhi này. Thật sự là ơn cứu mạng của nghĩa huynh nhân tình khó trả. Hắn nghẹn ngào sụt sùi không đầu không đuôi bắt đầu kể ra, Lý Quang Viễn nghe lời hắn kể, rất sốt ruột nên xen lời nói, những lời này ngươi không cần nói với bản phủ, ngươi đi nói với Liêu đại nhân đi, ngươi không phải muốn cáo người ta sao? Quách Hoài Xuân ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu khổ. Nói cách khác. Lý Quang Viễn liên tục vung tay háo thúc ngựa đi, cùng Chi Thông Phán và bọn nha dịch, quan binh theo sát hô hào rời đi, đảo mắt trên đường lớn ngoại trừ dân chúng vây xem thì chỉ còn lại người của Quách gia. Quách Hoài Xuân đứng thẳng người, ném trường thương trong tay xuống đất một cái, quát lên. Các ngươi. Tiếng quát này hiển nhiên là mắng ba người Quách Tử Khiêm, Quách Tử An và Tiết Thanh. Quách Tử Khiêm đang nức nở, Tiết Thanh còn bị Tiết Mâu ôm khóc, Quách Bảo Nhi vẫn đứng không nhúc nhích sau lưng Tiết Thanh. Quách Tử An cắn chặt răng, gọi to, bá phụ. Quách Hoài Xuân tự tay chỉ vào bọn nhóc, vẻ mặt tức giận muốn nói gì đó nhưng dường như lại không biết nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng, Tiết Tẩu, mời đi theo ta. Xoay người đi vào phía trong. Tiết Mẫu lau nước mắt nhỏ giọng an ủi Tiết Thanh, đừng sợ rồi xoay người đi vào theo. Chuyện này nói cho cùng là do Tiết Thanh gây ra, làm cho Quách gia phiền toái đến như vậy, Quách Hoài Xuân muốn nói chuyện cùng Tiết Mẫu một chút. Là dẫn đi. Mặc cho kinh quan xử trí, hay đuổi ra khỏi Quách ra đây. Dân chúng ở xung quanh đang xem tỏ ý vài phần đồng tình nhìn Tiết Thanh, không biết là nên bội phục hay là nên nói hắn ốc. Giữ lại vị hôn thê là vì yêu mến. Hay hoặc giả là sợ không có vị hôn thê này liền mất đi đại thụ là Quách ra. Người thiếu niên thực sự là. Không biết là đang nghĩ cái gì. Quách Hoài Xuân đi vào rồi Quách Nhị lão gia, Quách Tam lão gia cũng gọi những người làm đi vào, trước cửa loạn một hồi, duy nhất bốn hải tử này vẫn đứng yên tại chỗ. Tiết Thanh nói, thật là không có chuyện gì, mọi người trở về đi. Quách Tử Khiêm, Quách Tử An vẫn không nhúc nhích, Tiết Thanh cũng không di chuyển, bởi vì Quách Bảo Nhi nắm cánh tay nàng lại hứ hứ vài tiếng. Hình như quên tay nàng ta còn bị trói, miệng bị nhét. Tiết Thanh, Quách Tử Khiêm giúp đỡ nàng cởi trói, mới vừa cởi ra Quách Bảo Nhi liền vồ lấy Tiết Thanh. Tiết Thanh, ta biết ngươi thích ta. Nàng lớn tiếng nói, con mắt sáng long lánh, chỉ là không ngờ ngươi thích ta tới mức này. Dĩ nhiên nghĩ là như vậy. Hai tử này tâm tư thực sự là. Tiết Thanh nói, kỳ thực cũng không phải là nàng nói còn chưa dứt lời Quách Bảo Nhi liền nhào tới ôm lấy cổ nàng, hoa hoa khóc lớn tiếng lên. Lúc trước từ trong nhà bị kéo ra ngoài nàng không khóc, bị phụ thân trói lại nàng không khóc, bị quan binh dùng đao bổ xuống dọa nàng cũng không khóc, nàng có phẫn nộ có dãy rủa muốn la to mắng to nhưng sau khi bị thiếu niên này kéo ra phía sau mình, sau khi các nhân vật lớn hù dọa người đều rời khỏi, nàng bật khóc. Nàng ôm thiếu niên này như là ôm lấy cây đại thụ chống đỡ thiên địa. Lúc mẫu thân đỡ không được, phụ thân không muốn, cả nhà của hắn không có người nào dám mở miệng giúp nàng nói một câu, người thiếu niên này đứng ra kéo nàng ra phía sau che chở, nói một tiếng, không được. Giờ khắc này hắn chính là ông trời của nàng. Nhìn nam nữ thiếu niên ôm nhau khóc lớn, dân chúng trên đường phố chưa tàn đi, không ít người đỏ trong mắt, đây chính là ái tình sao. 3. Chi thông phán, người trông coi việc giấy tờ. Quy 1 chương 157, bất an. Bên trong sảnh trong của Quách gia, Quách Hoài Xuân cũng đỏ trong mắt, nhìn Tiết Mẫu ngồi trên ghế, qua đại nhân. Đây là an bài của các ngươi à? Tiết Mẫu đẻ tay lên trán, nói, ngài nghĩ rằng chúng ta điên sao? Đôi khi cảm thấy đúng. Quách Hoài Xuân thầm nghĩ, nhưng điên cũng chỉ là bọn họ điên chứ không phải khiến cho Tiết Thanh nổi điên lên. Nếu không phải là an bài của bọn họ, đó chính là ý nghĩ của Tiết Thanh. Sắc mặt Quách Hoài Xuân có chút phức tạp, thật không ngờ Tiết Thanh mà lại biết đứng ra giữ nữ nhi của hắn lại. Kỳ thực từ khoảnh khắc bọn họ tới cửa, nữ nhi của hắn cũng đã được chuẩn bị cho việc điều tra vụ án của Tông Chu, qua một thời gian sẽ thay thế cho Tiết Thanh, chỉ cần dâng nữ nhi này ra, Quách gia coi như là đã điều tra xong, Tông Chu cũng sẽ không để ý đến Quách gia nữa, Tiết Thanh cũng được an toàn. Người khác không biết, hắn thì biết, hơn phân nửa nữ hài tử được chọn này đều bị giết trên đường đi, số còn lại ở Hoàng Cung trong Kinh Thành cũng đều bị dìm chết trong đáy hồ ở Ngự Hoa Viên. Không nỡ, cũng đành phải buông bỏ, Tông Chu tới, quả nhiên tới Quách gia, chọn Thiền Y Y, đây thật là chuyện đại hỷ. Nhưng chưa bao lâu, Tông Chu chết, Thiền Y cũng chết, quanh đi quẩn lại vẫn là muốn Quách Bảo Nhi. Chuyện vui sau đó xen lẫn thương xót và vui mừng, điều này chỉ rõ bọn chúng quả nhiên hoài nghi Quách gia, lúc này phải dâng Bảo Nhi ra. Lại bị Tiết Thanh ngăn cản. Quách Hoài Xuân thì thào, sao lúc đó Tiết Thanh lại nhảy ra? Vì sao? Tiết Mâu nói, đương nhiên là vì Bảo Nhi. Đúng vậy. Tất cả mọi người chứng kiến cũng nghe thấy, tình nghĩa thiếu niên thật đậm sâu. Nếu như không phải biết giới tính thật sự của nàng, vấn đề này cũng không cần hỏi. Quách Hoài Xuân nói, nhưng Tiết Thanh là nữ nhân mà, trong lòng ta và nàng đều biết rõ nên dù là chân tình hay là giả dối chuyện này cũng không thể đâu. Tiết Mẫu liếc hắn một cái, ấn ấn chắn nói, không phải, vì Bảo Nhi cũng không phải vì chuyện nam hay nữ. Quách Hoài Xuân nói, vậy thì vì cái gì? Tiết Mẫu nói, đại khái chính là hành hiệp trượng nghĩa gì gì đó. Hành hiệp trượng nghĩa. Quách Hoài Xuân sững sờ, điện hạ nàng. Vì Bảo Nhi mà trượng nghĩa. Thời điểm nguy hiểm như vậy lúc đó là tình huống gì và đứng ra ngăn cản có kết quả gì chẳng lẽ nàng không biết. Vì hành hiệp trượng nghĩa. Hắn nhớ ký hải tử này nhát gan, ồ. Về sau xem ra không phải là nhát gan, can đảm đến mức tự uy hiếp bản thân để đổi lấy chỗ tốt. Tiết Mâu thở dài, nói, theo Thanh Hà tiên sinh đọc sách ở trường xã nên cũng bị lây tính khí của người đọc sách. Nói đến chỗ này cười cười. Lúc Tiết Thanh nói mấy câu nói kia, giống hệt như Thanh Hà tiên sinh vậy. Hải tử này à? Quách Hoài Xuân lặng lẽ một lát, nói, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tiết Mâu bóp chán hẳn ra vết nhăn, thở dài nói, ta cũng không biết nữa. Ngoại trừ Liêu gia, giết chết hết người trong song viên. Quách Hoài Xuân bị dọa cho giật mình, nói, vậy không tốt đâu. Dù giết hết quan ở Kinh Thành và binh lính ở song viên, tất nhiên sẽ có càng nhiều quan ở Kinh Thành và binh lính sẽ được đưa tới. Giết thế nào mới hết? Tiết Mẫu cười khổ sở nói, ngoại trừ giết người, chúng ta cũng chẳng biết làm gì khác. Quách Hoài Xuân lại lặng lẽ một lần nữa, bên trong phòng rơi vào an tĩnh, ngầm trộm nghe được bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo, có nói tiếng chuyện, tiếng cười của Quách Nhị Lao ra, còn có cả tiếng khóc của phu nhân. Quách đại phu nhân, bọn chúng được thả ra sau chuyện đau buồn, lúc này đây đúng là đại hỷ. Quách Hoài Xuân nhìn về phía Tiết Mẫu nói, các người đi đi. Tiết Mẫu liếc hắn một cái dường như nghe không hiểu. Quách Hoài Xuân nói, hôm nay ta sở dĩ đứng ra, cũng là vì gánh vác tất cả mọi chuyện, kế tiếp các ngươi giả bộ như là lo sợ len lén chạy trốn, như vậy tất cả mọi chuyện tự nhiên sẽ do chúng ta chịu trách nhiệm, ta sẽ đưa Bảo Nhi đến cho bọn chúng. Qua nhiều năm như vậy đám người Tông Chu hành sự vẫn luôn tàn nhẫn, tha giết lầm 1.000 người còn hơn bỏ sót một người bị tình nghi cả nhà bị giết sạch, bị bọn họ để mắt tới mà không dâng người ra, chắc chắn là không được. Tuy Quách Bảo Nhi rất đáng thương nhưng nếu như đối với mọi sự việc ai ai cũng kêu là đáng thương cả thì bọn họ cũng sẽ không có khả năng bình an nuôi dưỡng Tiết Thanh đến ngày hôm nay. Đến hôm nay rất nhiều người đã chết. Tiết Mẫu lặng lẽ thở dài lại đẻ chắn nói, chuyện đi học với Thanh Hà tiên sinh chỉ sợ phải hủy thôi. Quách Hoài Xuân nói, lúc này cũng đừng nghĩ đến việc đi học. Giữ mạng sống là quan trọng nhất. Thầm nghĩ, nếu lại theo Thanh Hà tiên sinh học tiếp, học được sự chính khí trượng nghĩa không chừng sẽ còn gây ra thêm phiền phức gì. Người đọc sách có chính khí như vậy dĩ nhiên không phải là không tốt, nhưng mấu chốt là nàng không phải là một người đang đọc sách thật sự. Ngày hôm nay người đọc sách khác bị bắt đi cũng ngay lập tức sẽ giao người đó ra, nhưng nàng thì không giao được. Lúc này đây nếu như đối phương không chịu nhường đường, vậy hôm nay cũng chỉ có thể thật sự giết người, tuyệt đối không thể để cho nàng bị bắt đi, không nói đến chuyện khác, chỉ cần thân phận của một nữ tử bị phơi bày ra ánh sáng thì đã đủ để bị mất mạng. Thanh Hà tiên sinh này dạy nàng như thế nào hắn nhịn không được, oán giận nghiến một tiếng, nàng đã không biết thân phận thực sự của mình, Thanh Hà tiên sinh cũng không biết sao. Còn lúc này Lý Chi Phủ đang phi nhanh trên đường lớn cũng đang nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nói với tên tùy tùng bên cạnh, gọi Thanh Hà tiên sinh tới. Lý Chi Phủ hiện rất tức giận mọi người đều biết. Thế nên một câu các tùy tùng cũng không dám nói thêm, trong lòng suy nghĩ Lý Chi Phủ có thể làm khó dễ nhưng không ngờ rằng câu đầu tiên thốt ra lại là Thanh Hà tiên sinh. Thanh Hà tiên sinh hiện cũng không có ở đây à, tùy tùng nháy mắt mấy cái, luận về không may mắn nhất cũng không nên là hắn chứ. Tiết Thanh là học trò trong trường xã ở núi Lục Đạo Tuyển, là đi theo Thanh Hà tiên sinh đọc sách. Lý Chi Phủ trầm giọng nói, dạy học trò cái khỉ gì? Gần đây đều là học sinh đi gây rối, còn gọi người của học phủ tới. Vốn dĩ là giận cá chém thớt, tùy tùng hiểu rõ co rụt đầu lại lên đáp lại, phải rồi. Làm tiên sinh cũng không dễ dàng rồi, học sinh gây họa cũng phải chịu trách nhiệm. Nhân mã phi nhanh ở trên đường, nghe tin biết được chuyện đã xảy ra, dân chúng đứng nép ở hai bên đường tụ tập không tản đi, có người đồng tình, có người tỏ vẻ khâm phục, cũng có người không tán thành bản tán ầm ĩ, Trương Liên Đường ở trong đám đông đó cất bước đi ra. Trương Song Đồng theo sát phía sau gọi, này rồi nói, ca, không đi sao? Nhìn Trương Liên Đường đi hướng ngược lại. Quách Tử Khiêm và người đánh xe phi nhanh như điên đến thảo đường đánh thức Tiết Thanh dậy, đang phi như điên. Đúng lúc này huynh đệ Trương Liên Đường đang chờ ở gần đó trông thấy người đánh xe, vì đã được căn dặn chú ý một chút đến Tiết Thanh ở bên này nên người đánh xe tiện đường lao như điên lên núi. Hai người huynh đệ Trương Liên Đường cũng vội vàng chạy tới. Trương Liên Đường nói, không có việc gì, không cần đi. Trương Song Đồng nói, không có việc gì. Ngươi nói chuyện bên kia phải tính làm sao? Trương Liên Đường cười cười nói, ta nói hiện tại không đánh lại cũng không sao, chúng ta không cần đi. Trương Song Đồng tự tay bóp chân mày, nói, sau đó thì sao? Chuyện của tôi. Nét Trương Liên Đường quay đầu mắt nhìn Quách ra, nói, sau đó à, sẽ có phiền phức. Trương Song Đồng chau mày, đúng vậy, những người đó cũng không phải là dễ chọc. Tiết Thanh cũng không phải dễ chọc, Trương Liên Đường thầm nghĩ, chỉ là ở giữa các thiếu niên Tiết Thanh không chịu thiệt, lần này còn có thể không chịu thiệt với những người lớn này sao? Đây là người lớn, không còn là phân tranh đùa giỡn của bọn nhóc, trong lúc đó hai thiếu niên chau mày ở trên đường đi tới. Náo nhiệt trên đường còn chưa tan đi, trong cửa hàng thợ rèn một lần nữa lại vang lên tiếng gõ đinh đinh đang đang, đại tỷ bán cá đứng ở bên cạnh cất hai cái dao phay đang cầm trong tay, xúc lên một giỏ cá vào cửa hàng. Chuyện xảy ra ở Quách gia được mỗi nhà trong thành Trường An đồn ra rất nhanh, nói cho cùng rất nhiều nhà đều chú ý đến thị vệ áo đỏ và quan binh. Ngay lúc đầu Liễu Lao Thái gia cũng đã biết, chuyện hai hải tử Tiết Thanh và Liêu Xuân Dương đã được hóa giải lúc đó nhưng giữa người lớn của hai nhà với nhau vẫn chưa hòa giải. Nói là cướp đoạt thê tử, muốn cáo quan. Người tới nói, ở trước cửa ồn ào. Sau khi cảm thấy kinh ngạc một lao ra Liêu ra cười, nói, đây là vì sợ không được làm con rể của Quách gia nên vội vàng nổi điên lên sao. Có người nói, đây là có chút danh khí liền cho rằng tự mình không có gì là không làm được, danh vọng Nguyên Bắc cũng không nên chơi đùa kiểu này, thực sự là vô chi nên không biết sợ. Mọi người gật đầu, đúng. Tiết Trung Thu này Tiết Thanh nhờ ba bài thơ nên đã nổi danh, nếu không phải trước đây bị chế giễu là tiểu tử nông thôn nghèo thì bây giờ ở thành Trường An, ngầm có được danh hiệu thần đồng, mỗi nhà đều dành nhau đuổi theo kết bạn, người thiếu niên này đi đến đâu thì nơi đó cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Quách đại tướng quân thật đáng thương, bị bức đến như vậy. Tự làm tự chịu, muốn háo danh cố ý dung túng để cho mẹ con Tiết gia này bám hữu, giờ đây hắn lại có thể thế nào đây? Náo loạn đến nỗi đắc tội với Liêu Thừa và Đoàn Sơn như vậy, cũng là lãng phí thời giờ. Đâu chỉ đắc tội với Liêu Thừa và Đoàn Sơn, Lý Quang Viễn cũng bị liên lụy, không thể không diễn trò ở trước mặt người khác. Đây là mọi người Liêu gia đang hả hê chứng kiến, hội đèn lồ dê 15 tháng 8 đã bị chính Lý Quang Viễn làm sức đầu mẹ chán. Nhìn bọn hắn sức đầu mẹ chán. Liêu Lao Thái gia không cười trên nỗi đau của người khác, chỉ mở miệng nói cho bọn nhỏ trong nhà, không cho phép lui tới với người nhà Quách gia, nhất là Tiết Thanh. Trong phòng mọi người đồng thanh đáp vâng. Quan tâm bàn tán việc này không chỉ có bên trong Liễu gia, Trương Liên Đường, Trương Song Đồng mới vừa vào nhà đã bị Trương Lão Thái gia gọi lại. Sĩ tử tức giận, sát hai người gục xuống, máu chảy năm bước, thiên hạ đổ tang. Trương Lão Thái gia nói, Thiết Thanh là loại sĩ tử này sao? Trương Liên Đường ngẫm lại, nói, hắn sao, Tôn Nhi trái lại cũng cho rằng là. Trương Lão Thái gia đập đập mặt bàn, nói, quả nhiên như vậy à? Ta tuy cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng từng nhiều lần nghe cách hành sự của hắn, ngoài giỏi thi tử, thật là có tính khí. Lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Liên Đường lặng lẽ một lúc, nói, tổ phụ, chuyện lần này rất phiền phức sao. Trương lão thái gia nói, rất phiền phức, hắn không muốn trở thành Trung Thế Tam thứ hai cũng không được, bởi vì thế gian đã không chỉ có một Trung Thế Tam. Nói cách khác, người muốn khiêu khích chống lại việc Tông Chu tuyển chọn cung nữ không phải chỉ có một, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nhưng kết quả đều là bị tan cửa nát nhà giống như Trung Thế Tam vậy. Nghĩ đến Trung Thế Tam, hai huynh đệ Trương Liên Đường lại lần nữa buồn rầu. Bọn họ không hỏi ra câu hỏi là Quách gia kia cũng sẽ giống như Trung gia vậy sao, có lẽ là vì không đành lòng hay là vì không nghĩ đến. Trương lão thái gia nói, mấy ngày này, cấm bọn nhỏ lui tới Quách gia, nhất là Tiết Thanh, đây không phải là trò chơi đùa giữa bọn nhỏ với nhau. Trương Liên Đường, Trương Song Đồng nhìn lão, không phải đợi bọn hắn mở miệng, Trương lão thái gia nói, các ngươi không giúp được hắn, nhà của chúng ta cũng giúp không được. Trương Liên Đường nói, nếu như có ơn cứu mạng thì sao? Ơn cứu mạng? Người nào cứu người nào? Trương Song Đồng nhìn hắn. Trương lão thái gia trong mắt tuy có vài phần nghi hoặc nhưng vẫn lắc đầu, nói, ơn cứu mạng cũng không phải là lấy mạng ra để giúp đỡ mới là báo, vậy là chuyện vô nghĩa, Trương gia chúng ta sẽ không làm. Trương Liên Đường không nói gì thêm, túi đầu lên tiếng trả lời vâng rồi lui ra ngoài cùng với Trương Song Đồng, hai huynh đệ sóng vai buồn bã mà đi. Rời khỏi sân của Trương lão thái gia, Trương Song Đồng dừng chân lại, đột nhiên nói, ta không phải đã nói rất rõ ràng. Chuyện Trung Thế Tam gần đây đã không phải là chuyện đầu tiên, vì sao có thể vẫn hoành hành như trước? Tông Chu ác như vậy lại không thể ngăn chặn sao? Trương Liên Đường nhìn hắn, thời gian qua người thiếu niên này chỉ để ý đến tiên y nộ mã, ca tử vũ khúc, có mua được một chậu hoa mình thích hay không, giờ cũng bắt đầu chú ý tới cái ác và những nhân vật làm chuyện ác, nói cái gì mà đau khổ, trưởng thành. Trương Liên Đường nói, rất khó có thể chấp nhận, có quá tức giận không? Trương Song Đồng nói, cảm thấy rất ghê tởm. Trương Liên Đường yên lặng một lát, đột nhiên nói, có thể cũng không hư bột hư đường như vậy. Mắt Trương Song Đồng sáng lên, nói, huynh có biện pháp gì hay không? Trương Liên Đường nói, ta thực sự vẫn chưa có biện pháp gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, Tiết Thanh là loại sĩ tử này nhưng lại không phải là loại sĩ tử kia. Đây là đề cập tới câu hỏi của Trương lão thái gia lúc nãy hỏi về tính cách của Tiết Thanh khi mới vừa vào cửa. Trương Song Đồng không hiểu nói, loại kia là loại nào? Trương Liên Đường nói, ta cảm thấy được hắn lúc tức giận chắc là một xác gục xuống, năm bước đổ máu nói chậm lại, thiên hạ chẳng biết. Trương Song Đồng ngạc nhiên nói, làm sao có thể? Trương Liên Đường nói, lúc chơi xúc cúc, không phải hắn đã làm như vậy sao? Lúc đó Liêu Xuân Dương tới đá người quấy nhiều nhưng bị Tiết Thanh đá lại làm bị thương cũng không ai phát hiện ra. Bị nhiều lần lại tưởng tự mình chạm vào nhau gây ra. Trương Song Đồng bật cười, lại lắc đầu, việc này có thể giống với chơi xúc cúc sao? Vỗ vỗ người Trương Liên Đường, tâm tình của đệ không tốt. Đi hát hí khúc, huynh có muốn đến hay không? Trương gia nuôi gánh hát, Trương Song Đồng cũng thường xuyên đi xem cho vui, có người lúc tâm tình không tốt thì thích náo nhiệt. Trương Liên Đường lắc đầu, nhìn Trương Song Đồng bước đi, đứng yên tại chỗ một lát, lẩm bẩm, xúc cúc cũng là sự tình thế gian, sự tình lớn thế gian đều giống nhau, lấy nhỏ xem lớn, thấy mầm biết ơi. Nghĩ tới đây lại im lặng, hắn hiện tại cũng nghĩ đến sự tình thế gian, có thể thấy được cũng đã trưởng thành. Liêu gia, Trương gia căn dặn với bọn nhỏ. Những gia đình khác ở thành Trường An đều làm như vậy, trước đây chơi với ai, không muốn chơi với ai là chuyện của bọn nhỏ tự quyết định, bị người lớn nghiêm túc nghiêm khắc yêu cầu như vậy vẫn là lần đầu tiên, người lớn nhúng tay vào việc giữa bọn chúng, làm cho các thiếu niên cảm giác mình dường như thay đổi thành người lớn, hơi bất ngờ và hơi hoảng sợ không biết phải làm sao. Hoàng hôn nặng trĩu cuối mùa thu ở thành Trường An dường như càng làm cho người ta cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Quy 1 chương 158, Minh Bạch. Tiếng động lớn ầm ĩ trong trạch viện của Quách gia đã tan biến đi, hoàng hôn cũng không che bớt lại vẻ lo lắng bất an trên gương mặt mỗi người, nghe được tiếng bước chân ở cạnh cửa, tiếng thì thầm khe khẽ của gã sai vật đang nhìn qua, thấy bọn họ nhìn lại, Tiết Mẫu dường như càng bất an hơn, giơ tay lên vuốt tóc mai, dùng nửa tay áo che mặt bước nhanh đi qua. Đều là bọn họ. Thực sự là điểm xấu. Lần này thảm rồi. Âm thanh vẫn truyền tới từ phía sau, dù vậy trên mặt Tiết Mẫu lại không tỏ vẻ bất an. Bước đến cửa nhà liền nghe được tiếng loan loan ở bên trong nói. Thiếu gia, chúng ta ăn cá hay là ăn trứng? Ăn thịt đi. Vừa lúc nãy không thấy loan loan ở đây, Tiết Thanh tự mình chạy gấp trở về, bây giờ loan loan cũng trở lại, có thể biết được Tiết Thanh đã nhờ người đến đón, gây ra chuyện lớn như vậy, nàng còn nhớ rõ những chuyện nhỏ nhặt này. Tiết Mâu đứng ở cửa viện nhìn vào bên trong, loan loan ngồi xổm ở cửa phòng bếp lựa chọn đồ ăn, Tiết Thanh ngồi ở trên bậc thang, tay phải cầm một cuốn sách, tay trái cầm nạng gỗ, vừa đọc thầm vừa viết viết. Vẽ vẽ một chút trên mặt đất, giống y như lúc trước. Chuyện vừa mới xảy ra không ảnh hưởng đến nàng, nàng mặc áo vải màu xanh ngồi ở chỗ kia, cuốn sách nặng gỗ, giống như đều đang cầm trên tay, nhìn giống như phụ mẫu của nàng. Tiết Mâu đứng ở cửa đột nhiên kích động, tim đập như nổi trống, ngoài những gì Thanh Hà tiền sinh dạy dỗ, huyết thống hoàng tộc bẩm sinh cũng dần dần hiện ra, nàng đã trưởng thành. Tiết Thanh ngẩng đầu, nhìn Tiết Mẫu đang đứng ở cửa, nói, mẹ, sao người khóc? Loan Loan nghe tiếng ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên, ồ. Tiết Mẫu giơ tay lau nước mắt, nói, không có việc gì đâu. Rồi cất bước tiến đến, đói à? Ta làm cơm liền đây. Tiết Thanh hỏi, đại lao ra mắng người sao? Tiết Mẫu nói, không có đâu. Lao còn chưa mắng, ta đã khóc, lao cũng ngượng không nói được gì. Tiết Mẫu nói dối, mắt giật mấy cái. Tiết Thanh cười nói, mẹ đừng lo lắng, Hải Nhi tin tưởng quan phủ nhất định sẽ xử lý công bằng. Tiết Mẫu vô vô đầu Loan Loan, nói, đi nhóm lửa đi. Loan Loan lên tiếng trả lời, vâng rồi đi vào. Tiết Mẫu lôi Tiết Thanh vào phòng đóng cửa lại, Thanh tử, còn hà tất bất kể nàng. Chuyện này phiền phức, chọc giận những đại nhân ở kinh thành. Tiết Thanh nói, làm sao có thể mặc kệ, Bảo Nhi bị bắt đi chúng ta làm sao bây giờ? Quách đại lao ra chẳng phải là có cớ để đuổi chúng ta ra ngoài. Chứ không phải hành vi hiệp trượng nghĩa sao? Đánh giá nàng quá cao sao? Tiết Mẫu có chút bất ngờ nói, nhưng dù Bảo Nhi không phải bị bắt đi, đại lao ra cũng có thể mượn cớ để đuổi chúng ta đi. Con dù sao cũng là nữ nhân mà. Tiết Thanh nói, ít ra trong thời gian ngắn lao sẽ không dám. Tiết Mẫu vô về bả vai nàng, nói, hiện tại đắc tội với quan ở kinh thành, cớ gì đại lao ra cũng không cần. Vừa mới nay đại lao ra còn buộc ta phải dẫn con đi tới gặp mặt vị quan ở kinh thành để xin lỗi, muốn chủ động hủy hôn ước. Chính là muốn con đền tội. Nói đến đây hạ giọng hướng nhìn ra ngoài, Thanh tử, chúng ta trốn đi nhé. Tiết Thanh bật cười, lại gật đầu, đây cũng là phản ứng Tiết Mẫu nên có, nàng cũng hạ giọng nói, bây giờ chạy trốn liền sẽ bị thua thiệt. Mẹ, người nghe Hải Nhi rốt cuộc là hài tử, lại nắm đại nghĩa trong tay, Quách đại lao ra cần danh tiếng sẽ không ở trước mặt mọi người bức bách Hải Nhi. Quan phủ cũng sẽ chỉ tìm Quách đại lao ra, đợi đến lúc vạn bất đắc dĩ Hải Nhi lại đồng ý từ hôn, dân chúng sẽ đồng tình với Hải Nhi. Quách đại lao ra dù hận Hải Nhi cũng phải cảm kích Hải Nhi, cũng bởi vì có lỗi với Hải Nhi phải bồi thường cho Hải Nhi, đương nhiên là diễn trò. Nhưng không dám nói ra bên ngoài. Đợi đến lúc đó chúng ta có thể chạy, lợi ích và thanh danh đều không bị hao tổn. Tiết Mẫu nghe hơi sửng sốt, trong lòng nghĩ thật ra thì Tiết Thanh tuyệt nhiên không giống như Thanh Hà tiên sinh, ngược lại hơi giống với đám người xưa kia ẩn núp trong bóng tối, bọn chúng chuyên dở thủ đoạn gài bẫy mưu hại. Đốc đại nhân nói, không nên nói chuyện với bọn người đó, vừa nói liền bị dính bẫy khó thoát được. Bà nhìn Tiết Thanh, môi giật giật, thì thào không ra tiếng. Tiết Thanh nắm cả bả vai bà, vỗ vỗ nói, đừng lo lắng, không có việc gì. Mẹ, Thanh Nhi đói, mẹ nhanh đi làm cơm đi mà. Tiết Mẫu ừ một tiếng, bị Tiết Thanh đẩy vào nhà bếp, kêu Loan Loan ra ngoài, vừa lo việc cơm nước vừa nhìn xuyên qua cửa sổ thấy Tiết Thanh ở trong phòng ngồi trước bàn học, thắp đèn sáng rồi đọc sách viết chữ. Nàng giơ tay lên vuốt vuốt tóc mai, không nghĩ ra. Mà lúc này không nghĩ ra cũng không phải chỉ có một mình bà, Thanh Hà tiên sinh và Lục học phủ đang khoác bóng đêm đi tới phủ nhà. Thanh Hà tiên sinh cởi mũ trùng xuống, vẻ mặt không quá vui vẻ vì ngài ta không muốn tới nơi này. Chi phủ đại nhân có việc bài vở học tập gì giao cho Lục đại nhân vào là được rồi. Lục đại nhân nói lời hay khuyên bảo, tất nhiên là chỉ Thanh Hà tiên sinh ngài mới có thể giải quyết sự việc. Thanh Hà tiên sinh nói, ta cũng đâu phải quan, ta chỉ đến dạy học. Hai người đang nói chuyện thì có người tới mời, đúng là mời một mình Thanh Hà tiên sinh đi vào trước, đoán là chuyện liên quan đến mặt mũi, bất kể là chi phủ đại nhân hay Thanh Hà tiên sinh đều không tiện để bị người thứ hai chứng kiến. Lục đại nhân giơ bàn tay ra mời Thanh Hà tiên sinh. Thanh Hà tiên sinh nghiêm mặt đi vào. Nội đường thật sâu, đi qua hai cổng mới đến chỗ của chi phủ đại nhân, đây là một gian thư phòng, cửa sổ đóng chặt, Thanh Hà tiên sinh đi vào, cửa cũng bị đóng kín lại. Thanh Hà tiên sinh nghiêm sắc mặt, đột nhiên trầm xuống, nhìn chi phủ đại nhân mặc quan bào nhướng mày nói, ngài tìm ta làm gì? Không biết như vậy sẽ rất nguy hiểm sao? Chân mày Lý Quang Viễn cũng nhướng lên nói, Lâm đại nhân ngài cũng biết nguy hiểm à? Vậy ngài có nhớ kỹ thân phận của mình hay không? Cái gì nào? Thanh Hà tiên sinh nhíu mày, lại hơi tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Quang Viễn kể lại chuyện ngày hôm nay, Thanh Hà tiên sinh nghe xong ngạc nhiên, vẻ mặt đột nhiên phức tạp nói, hài tử này ngược lại cũng có dũng khí rất đáng khen. Lý Quang Viễn ui một tiếng, nói, dũng khí đáng khen. Ngươi biết hôm nay nguy hiểm lắm không? Ngươi có biết mục đích của Liêu Thừa và Đoàn Sơn hiện tại tới đây chính là tìm nàng hay không? Ngươi có biết tình huống hiện tại là gì hay không? Nếu quả thật động thủ, nếu quả thật bắt nàng mang đi. Tất nhiên hôm nay ở thành Trường An sẽ có một phen huyết chiến. Không dám tưởng tượng, nghĩ đến mà sợ. Thanh Hà tiên sinh nói, ta thấy ngài cũng không biết, ngài gọi ta tới ở chỗ này, làm cho hai người kia sinh nghi là hai người chúng ta vẫn còn qua lại. Lý Quang Viễn đi đến, đứng trước mặt hắn, cắn răng thấp giọng nói. Ta gọi ngài tới để nhắc nhở ngài, ngài tới là để làm đế sư, không phải làm tiên sinh dạy học thật sự, ngài nên dạy nàng theo hướng để làm đế vương, không phải là thứ tàu hủ thối ngu xuẩn vô tích sự. Không biết lượng sức, không chừng mực. Hắn liên tiếp cắn răng chửi bới, sắc mặt Thanh Hà tiên sinh tái nhợt, thầm nghĩ làm sao trách ta như vậy được, ta dạy nàng cái gì. Ta còn chưa nói được với nàng ta vài câu, tiểu nghĩa khí hành hiệp trượng nghĩa lô mãng như vậy, rõ ràng đó chính là do bọn vũ phu dạy dỗ. Đừng mắng nữa. Chuyện này giải quyết như thế nào hả? Hắn căm tức nói. Sắc mặt Lý Quang Viễn nặng nề nói, còn có thể làm sao, lệnh cho Quách Hoài Xuân dẫn Quách tiểu thư đi túi đầu nhận tội, nhốt nàng ta lại. Quách gia thật sự còn có thể cùng với nàng, một hài tử này làm loạn sao? Bọn hắn cũng đâu phải là hài tử không có đầu óc. Trong song viên, Liêu Thừa phình bụng cười to. Đại nhân, tiểu nhân đêm nay ngay lập tức khám xét toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quách truy bắt tội phạm. Thị vệ áo đỏ sắc mặt tái nhợt nói. Liêu Thừa lắc đầu nói, ở đâu mà làm vậy? Đoàn Sơn nói, vậy thì phải làm sao? Liêu Thừa nói, đương nhiên là đợi chính hắn dắt tới cửa. Bằng không ta mất mặt lắm, chẳng phải khiến cho người ta cảm thấy tông đại nhân vừa chết, chúng ta ngay cả hài tử cũng không chấn áp được. Thị vệ áo đỏ lưỡng lự một xíu nói, nếu như hắn không chịu. Liêu Thừa cười nói, vậy cứ tiếp tục lục soát nghi phạm, làm cho Quách gia thấy được tình thế bây giờ nghiêm trọng đến cỡ nào, không phải là trò đùa, cũng để cho Lý Quang Viện hắn xem một chút, cái gì mới là nghiêm túc bảo hộ dân chúng, liêm chính, an dân. Đó chính là dốc sức điều tra vụ án, nghiêm ngặt bắt người, làm cho tất cả trên dưới Trường An phủ xem một chút, cản trở việc kinh doanh của bọn họ. Mọi người, ai cũng đừng nghĩ có được cuộc sống tốt đẹp. Thị vệ áo đỏ lĩnh hội, túi đầu lên tiếng trả lời, tuân lệnh rồi xoay người rời đi. Thị vệ áo đỏ đi ra bên ngoài ngẩng đầu vẻ mặt hơi buồn bã, Liêu Thừa, Đoàn Sơn một người ở thâm cung, một người ở ngục phủ, tuy cũng rất lợi hại, nhưng không giống với Tông Chu, bất luận là cách dùng lực để uy hiếp hay là dùng thủ đoạn. Nếu như Tông Đại Nhân còn sống, nơi nào mà phát sinh sự việc như vậy, bản thân Tông Đại Nhân sẽ là một nỗi khiếp sợ kinh hoàng, chỉ tiếc Tông Đại Nhân chết, bọn họ làm việc thật không giống như trước kia. Quy 1 chương 159, xã luận. Sáng sớm lúc trời còn tờ mờ sáng, xe ngựa kéo cà kéo kẹt rời khỏi đại trạch của Quách gia, đưa Noãn Noãn và Tiết Thanh đi đến trường xã, nghe được tin tức Quách Hoài Xuân gọi Tiết Mâu đến. Sao lại còn đi đến trường? Hắn thấp giọng không hiểu nói, không phải đã nói các ngươi tốt nhất là... Tiết Mâu thầm thì kể lại lời nói của Tiết Thanh cho hắn nghe, thế nên Tiết Thanh nói tất cả phải y như cũ, vẫn phải đi học. Quách Hoài Xuân nghe được, rất ngạc nhiên, chợt thốt lên, đây cũng quá hèn hạ vô sỉ, lời còn chưa dứt, Tiết Mâu liếc hắn một cái, Quách Hoài Xuân dùng mình, nói chớ đi. Ý ta là tâm tư nhạy bén, quả thật khiến người ta bội phục. Tiết Mâu không nói gì, chỉ ngồi bóp chán. Quách Hoài Xuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, qua đại nhân, người nghĩ như thế nào? Tiết Mâu nói, ta cần gặp đốc đại nhân. Đốc đại nhân, đây là vị nào nữa đây? Quách Hoài Xuân kinh ngạc. Tiết Mộ nghĩ, Tiết Thanh không còn như trước kia, là một tiểu hài tử dựa vào bà, mọi chuyện nghe theo sự an bài của bà, hài tử đã lớn rồi, bây giờ bà cũng không biết phải làm sao, đốc đại nhân trở về nhanh lên một chút đi chứ. Sắc trời dần dần sáng, trên đường đã có người đi lại, không ít cửa hàng đang mở rộng cửa, xe ngựa chạy trên đường, màn xe nhấc lên, có thể nhìn thấy Tiết Thanh và Noãn Noãn bên trong. Điều này làm cho người đã nhận ra là Tiết Thanh trên xe có chút kinh ngạc. Hôm qua gây ra chuyện lớn như vậy, mọi người dựng đứng lỗ tai trợn tròn hai mắt đợi cả đêm cũng không thấy Quách gia bị bao vây tiêu diệt, sáng sớm như vậy Tiết Thanh muốn đi quan phủ cáo hoặc là đầu thú nhận sai sao? Người trên đường nhao nhao nhìn qua, vẻ mặt bất an sợ hãi. Có vài người chỉ bị tình nghi, hàng xóm láng giềng đã bị liên lụy bắt đi, Tiết Thanh đây chính là đã trực tiếp chọc giận quan ở kinh thành. Nhưng cũng có người không sợ, nhìn xe ngựa chạy tới, người phụ nữ ngồi chồm hổm ở cửa cắt cá khô vội vàng chào hỏi. Tiết Thanh, Tiết Thanh. Nàng gọi to. Tiết Thanh thò người ra nói, đại tỷ, ngươi đã biết tên của ta. Người phụ nữ ban cá nói, đúng vậy, hôm qua ngươi gây ra ồn ào lớn, không có mấy người ở thành Trường An này là không nhận ra ngươi. Có phải ngươi uống nhiều rượu say hay không? Tiết Thanh cười, xua xua tay, không phải đâu, không phải đâu. Người phụ nữ lại hỏi, ngươi đây là muốn đi cáo quan hay là nhận lỗi? Nghe phu nhân hỏi, người bốn phía đều vểnh tai, nghe thiếu niên kia cười, nói, đi học á. Đi học. Người bốn phía ngạc nhiên, lúc này còn có thể đi học à, mặc dù nói chuyện nhưng xe ngựa vẫn không dừng mà chậm rãi chạy qua, phu nhân vội vàng cất giọng nói, vậy không đi cáo quan sao? Ta đây không làm chủ được. Phải xem đối phương. Tiết Thanh xua xua tay, đi qua. Phải xem đối phương là có ý gì. Người trên đường nhìn thiếu niên này ngồi trên xe đi xa, cánh tay áo màu xanh vươn ra lắc lư lúc lắc. Dường như ngay cả một góc ống tay áo cũng lộ ra khí thái của người đọc sách. câu nói kia nói sao nhỉ? Thái Sơn sụp ở trước mặt mà mặt vẫn không đổi sắc. Câu nói này chính là như vậy sao? Tiết thiếu gia này thật là có dũng khí. Có cái gì mà dũng khí, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Sa vào Mỹ sắc choáng váng đầu óc. Còn tố cáo người khác, đọc mấy cuốn sách cũng không biết trời cao đất rộng, đợi đến lúc Quách gia đều bị bắt, xem hắn làm thế nào đây. Người trên đường bàn luận ầm ĩ nhìn xe ngựa đi xa, người phụ nữ bán cá không bàn tán theo, ngồi xổm xuống tiếp tục cắt cá, hai tay cầm đao phập. Phập. Phập một con cá ở dưới đao của nàng rất nhanh biến thành cá cắt lát. Làm sao bây giờ? Cắt cá bụt. Làm sao bây giờ? Cắt cá bụt. Tiếng lộc cộc nhỏ vang lên trên đường núi, Tiết Thanh cầm nạng gỗ chống nhẹ nhàng, đi chậm rãi, rất nhanh đã đi qua sơn môn, trước sơn môn hai môn đồng đứng đấy vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Người trước người sau vào trường xã có những thiếu niên hoặc là chậm rãi hoặc là chạy gấp, thấy hắn liền cúi đầu, trầm trồ, ồ. Tiết Thanh đến. Hắn vẫn đến à? Tiết Thanh à? Đứng giữa núi rừng rối loạn tương bừng, vô số ánh mắt tụ tập qua đây, nhưng những người mấy ngày trước đây bất đồng với nàng thì không nhiệt tình xông tới mà đứng tại chỗ, thậm chí còn có người thấy nàng đến gần liền lui lại, tản ra. Tiết Thanh làm lơ, cũng coi như không có việc gì xảy ra. Tiết Thanh với họ vẫn giống như thời điểm lần đầu tiên tới trường xã mà, cũng có sao đâu, không phải nàng vẫn cứ đi cho tới ngày hôm nay. Thanh tử thiếu gia, có người lớn tiếng gọi. Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn lại, không ngoài dự liệu là Nhạc Đình, Trung Thu qua rồi vẫn chưa gặp hắn, liền vẫy tay, nhìn Nhạc Đình đi tới, bạc đâu? Lạc Đình nói, ta đã nhiều ngày bận bịu xoay sở sửa một gian nhà nên không đến tìm ngươi được. Hôm nay vừa làm xong nên đến đây. Nói xong đưa qua một túi vải đựng bạc. Tiết Thanh cầm túi bạc ước lượng thử rồi vui vẻ nhận, Nhạc Đình nói, ta đang vội, lúc rảnh gặp lại nhé. Vừa gặp mặt, ba câu nói, một túi bạc, nhìn qua loa lại vô tình, Tiết Thanh cười thi lễ. Hắn mỗi ngày đều đọc sách nên thời gian có hạn, lại vội vàng do đã qua nhiều ngày nhất định có rất nhiều bài học muốn tu bổ. Tiết Thanh bỏ đi, bọn học sinh xung quanh nhìn Nhạc Đình với vẻ mặt phức tạp, lúc này vội chạy tới Tiết Thanh chào hỏi nhưng không chỉ có riêng ý là chào hỏi. Nhạc Đình thật có can đảm ha. Có người kính nể nói. Cũng có người khinh thường, có cái gì mà hắn không dám, dám bán thân làm nô, dám làm nhạc công cho kỹ nữ thanh lâu kiếm tiền. Chỉ cần được trả tiền thì có phải bất kỳ việc gì cũng dám làm hay không? Bị người coi là tiểu hài tử làm nô. Thật là xấu hổ, nhục nhã. Đêm hội đèn lồ dê trung thu ở giới viên, chuyện Nhạc Đình vì kỹ nữ mà đệm nhạc song ca cũng đã truyền khắp trường xã, nhất là không kiêng kỵ chút nào bảo đối phương trả thù lao. Đối với các thiếu niên thanh cao mà nói điều đó hơi khó có thể chấp nhận được. Đối với việc khó có thể chấp nhận này bọn họ cũng không kiêng nể, giọng thiếu niên kia nói chuyện rất lớn. Nhạc Đình dừng chân lại nói, bán mình làm nô, vì kỹ nữ làm nhạc công, là vì đi học, đây là chuyện quang minh chính đại, hơn nữa ta dựa vào chính sức lao động của mình không vi phạm pháp lệnh, ăn trộm, gian trá, hay dùng mánh lưới thủ đoạn, có gì mà không dám. Học sinh ở đây không ngờ hắn rất biết cách nói chuyện nên đều sững sờ ra, vì vấn đề thân phận nên Nhạc Đình rất ít khi lui tới với mọi người. Hắn vẫn còn chưa nói xong. Ngược lại là các ngươi, đọc sách mà ngay cả một việc làm quang minh chính đại là cùng nhau chào hỏi cũng không dám làm, dũng khí như vậy làm sao có thể vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vạn thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình, một. Đây mới là nhục nhã, xấu hổ. Giọng nói của Nhạc Đình chất phát, thái độ ôn hòa nhưng những câu nói này của hắn nhất là vài câu nói cuối cùng, nghe xong sắc mặt học sinh nhất thời đỏ bừng, thật giống như bị người ta tát cho một bạt tai. Với Tiết Thanh, các ngươi ngay cả chào hỏi cũng không dám, hắn đắc tội với đại nhân nhưng hắn làm gì sai sao? Nhạc Đình lại nói, hắn không nói bậy, hắn tại sao phải sợ, các ngươi lại sợ cái gì? Hắn làm gì sai sao? Vị hôn thê của chính mình bị chọn trúng, sắp bị dẫn đi, hắn đứng ra ngăn cản giữ lại, hành động này ở ngoài thì vi phạm đến đại luật hôn ước, bên trong thì có tình nghĩa. Thật sự không có gì sai. Nhạc Đình nhìn bọn chúng lắc đầu, dũng khí à? Chỉ nói ra ba từ này rồi không nhiều lời nữa, chậm rãi bỏ đi. Dũng khí à? Chỉ để lại ba từ này làm cho khuôn mặt của các thiếu niên xung quanh nghe được lần nữa đỏ mặt lên, lại vài phần ngỡ ngàng. Đúng vậy, dũng khí đâu nào? Trương Liên Đường nói, dũng khí à? Ta vẫn không bằng Nhạc Đình sao? Dứt lời muốn nhấc chân bước đi. Bạn học của hắn ở bên cạnh thò tay giữ chặt hắn, nói, Liên Đường huynh, Nhạc Đình hắn không có gánh nặng trên người nên có thể tùy ý hành sự, nhưng chúng ta hắn lắc đầu, trong mắt tỏ ra vài phần bất đắc dĩ, bọn họ đều là người của những đại gia tộc. Gia nghiệp lớn mạnh, người đông đúc, một người hành sự không đúng thì có thể liên lụy cả gia tộc. Trương Liên Đường dừng chân lại, nói, thánh nhân không phải nói như vậy. Vừa dứt lời, hắn cất bước tiến về phía trước, cao giọng nói, các bạn học, vì sao chúng ta lại đọc sách? Lời nói đột nhiên này làm cho các thiếu niên kinh ngạc. Trương Liên Đường nói, vì khoa cử, vì làm quan, vì lý lẽ hoặc chỉ là để biết chữ, các ngươi có bao giờ nghĩ tới hay không, một ngày nào đó khi các ngươi gặp phải việc nan giải sẽ như thế nào? Hành vi của các ngươi bị bạn bè phản bác, bách tính của các ngươi xin bảo vệ lẽ phải, học thuyết của các ngươi bị người khác nghi vấn, khi đó các ngươi phải làm sao đây? Những nhóm thiếu niên khác ở phía xa xa cũng kéo qua đây tụ họp, nghe nói như thế vẻ mặt đều giống như có điều đang suy nghĩ. Trương Liên Đường nói, không quan tâm khi đó các ngươi định làm như thế nào, ta hy vọng trước hết mọi người không nên sợ. Hôm nay chúng đến đọc sách, đều làm đệ tử của thánh nhân sẽ muốn là vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vạn thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình, chỉ cần nhận định đạo lý đúng đắn, bất luận là chí lớn hay là đường hẹp, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới, chúng ta đây là người đọc sách nên có dũng khí. Người thiếu niên thích nhất là dũng khí, tiếng bốn phía hòa vang lên, núi rừng cuối thu bước lên sự náo nhiệt. Làm gì vậy? Nhóm giáo tập đi lại trong trường xã phát hiện đám học sinh tụ tập bên này, chạy tới, các ngươi tụ tập làm gì? Trương Liên Đường thi lễ, nói, các tiên sinh, chúng học trò đang thảo luận vì sao lại đọc sách. Vì sao lại đọc sách? Đọc sách luôn là chuyện đứng đắn, vẻ mặt nhóm giáo tập hơi lắng xuống. Trương Liên Đường lần nữa lại nhìn bốn phía, nói, chúng ta vì sao lại đọc sách? Bốn phía các thiếu niên ồn ào, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lời này là đại nho Trương Tải năm đó nói như vậy, là lời dạy bảo, ghi nhớ kỹ cho những người đọc sách trong thiên hạ, nhóm giáo tập đương nhiên sẽ không phản bác, các học sinh bằng lòng đọc sách cho giỏi luôn là chuyện tốt. Được, các ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, các giáo tập gật đầu nói, nhưng phải nghiêm túc đọc sách mới có thể làm được như vậy. Đang nói chưa hết lời tiếng chuông báo vào giờ học vang lên, không đợi nhóm giáo tập mở miệng, Trương Liên Đường đã bước nhanh đi, nói, chúng ta nhanh đi đọc sách. Các thiếu niên tản ra như ong vỡ tổ. Ở giữa núi rừng mỗi người mỗi học đường chạy vào, thoáng chốc chỉ còn lại nhóm giáo tập đứng tại chỗ, đối diện nhìn nhau có vài phần không hiểu thấu. Những người thiếu niên này bọn họ nói, tụ họp thảo luận đọc sách, dù sao cũng tốt hơn tụ họp đồn đãi náo sự. Thực sự cho học thêm ngoại khóa cũng tốt. Vì vậy cũng cười rồi tàn đi. Tiếng chuông tan học vang lên, Tiết Thanh cất tập sách rồi đứng dậy, thấy nàng đi qua, có bạn học chung vội vàng né vô trong, giống như sợ đụng chúng nàng, Tiết Thanh giả lơ, thi lễ với Nghiêm tiên sinh rồi đi thẳng một mạch. Cũng không thấy ánh mắt của Nghiêm tiên sinh có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy cũng sẽ không để ý, ngược lại khi nàng trở về thảo đường lại hơi bị bất ngờ khi nhìn thấy Quách Tử Khiêm. Sau chuyện hôm qua Quách Tử Khiêm, Quách Tử An kể cả Quách Bảo Nhi đều bị nhốt lại. Quách Tử Khiêm xoa xoa mũi, nói, ta nhảy cửa sổ đi ra. Nói đưa cơm cho Thanh Tử ca ngươi mà, người khác ta cũng không quan tâm. Thiết Thanh cười nói, đa tạ. Hai người vào trong phòng, Quách Tử Khiêm đóng cửa lại, vẻ mặt bất an. Nhưng kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiết Thanh nói, việc nhà cửa của Trương Nghiện cũng đã được sửa sang xong. Trương Nghiện? Quách Tử Khiêm sững sờ ra, thậm chí đến lúc này còn nghĩ đến Trương Nghiện, Thanh Tử ca, sửa sang xong thì hai chúng ta. Người khác? Bọn họ có biết được không? Xảy ra chuyện này, khẳng định các học sinh khác đều đã bị nhắc nhở không cho phép đến gần Thiết Thanh, chớ đừng nhắc tới chuyện cùng nhau làm việc. Huống hồ là muốn làm chuyện đối nghịch với quan phủ. Sắc mặt Quách Tử Khiêm trắng nhợt. Suy một tiếng, nói, ca, có bao giờ bọn họ đã đến mật báo cho người nhà hay không? Hắn còn chưa dứt lời, tiếng của Noãn Noãn ngoài cửa vang lên. Ngươi dẫm phải dương quải của ta. Quách Tử Khiêm hú hồn, là ai? Hắn vẫn không bước ra xem, giọng Sở Minh Huy đã truyền đến. Ơ kìa Noãn Noãn, nhìn thấy chúng ta không cần phải hô to thế. Chúng ta đây là người một nhà. 3. 1. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Là câu nói của Trương Tái, một nhà lý học nổi tiếng thời Bắc Tống. Ý nghĩa có thể tạm hiểu như sau. Vì thiên địa lập tâm, định ra hệ thống đạo đức, luân lý cho thiên hạ. Vì sinh dân lập mệnh, để bảo đảm cuộc sống thịnh vượng cho người dân. Vãng thánh kế tuyệt học, khôi phục những đạo lý đã mất của bậc tiền hiền triết. Vì vạn thế khai thái bình, xây dựng hòa bình cho các thế hệ sau. Quy 1 chương 160, chúng ta. Ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa vô cùng chói chang. Chiếu rọi vào người bảy thiếu niên đang ngồi tụ tập trong thảo đường. Tiết Thanh nhìn mấy người bọn họ lên tiếng, ta không nghĩ là các ngươi sẽ đến đây, chuyện ngày hôm qua. Sở Minh Huy không đợi nàng nói xong đã giơ tay lên chặn lại, mặt mày hớn hở, Tam Lang, hôm qua ngươi làm tốt lắm. Những thiếu niên khác cũng hào hứng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Tam Lang, ngươi thật là lợi hại. Làm hay đấy, cứ phải như thế mới được. Ai bảo chúng dám ức hiếp người quá đáng, phải cho bọn chúng biết rằng không phải ai cũng dọa được đâu nhé. Mọi người cứ thế nhao nhao hết cả lên. Quách Tử Khiêm ban đầu còn hơi kinh ngạc nhưng một lúc sau thì đắc ý đứng dậy, nhanh nhỏ nói, ta đây hôm qua cũng không sợ, thậm chí còn định đi báo quan nữa cơ. Sở Minh Huy liếc hắn, châm biếm, được rồi đấy Quách Tử Khiêm, bộ dáng khóc lóc như con gái của ngươi, rất nhiều người đều được chiêm ngưỡng rồi. Một người khác chỉ tay đùa theo, nhìn xem, mắt vẫn còn sưng kìa. Cả nhóm đều cười phá lên, Quách Tử Khiêm xùy xùy một tiếng, nói, ta khóc thì kệ ta, việc cần làm ta cũng đã làm rồi còn gì. Tiết Thanh cũng mỉm cười, nói đỡ, hôm qua mọi người cũng lợi hại lắm, trong hoàn cảnh như vậy mà cũng không sợ. Sở Minh Huy đáp, đúng thế, người nhà ta đều dặn đi dặn lại là không được dây dưa với ngươi. Nhưng mà ngươi lại là bằng hữu của bọn ta, lúc huynh đệ gặp chuyện bọn ta lại tránh đi thì bọn ta là cái thể loại gì chứ? Không bằng cả cầm thú. Những người khác đều gật đầu, có chút không hài lòng trách Tiết Thanh, Tam Lang à, ngươi cũng quá xem thường bọn ta rồi đó. Tiết Thanh vội vàng hành lễ, đúng. Là lỗi của Tiết Thanh ta xin nhận lỗi. Sở Minh Huy giơ cao tay, khẳng khái nói, tha cho huynh đó. Mau mau bàn chuyện chính đi. Tiết Thanh thấy thế thì từ từ phân tích, mọi người cũng biết chúng ta sẽ phải làm gì chứ. Sự việc ngày hôm qua các ngươi đều đã thấy đấy. Mấy người đó rất lợi hại, thế nên ta có thể khẳng định với các ngươi là nếu hôm qua chi phủ đại nhân không đến thì bọn chúng đã chém chết bọn ta ngay trên đường rồi. Chúng có thể làm như vậy với bọn ta thì với các ngươi cũng không ngoại lệ. Sở Minh Huy gật đầu, nói tiếp, đúng, bọn chúng có thể làm như vậy với ngươi, với bọn ta, vậy thì với những người khác cũng sẽ. Vì vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chúng lại. Nói đến đây, Sở Minh Huy có chút kích động, ức hiếp người quá đáng. Đầu tiên là Trương Nhiện, rồi đến Bệ Gia, giờ lại dám động tới người nhà của ngươi, tiếp theo sẽ còn rất rất nhiều người nữa bị chúng bắt nạt, không chừa một hai cả. Những người ở đó nghe đến đấy thì đều siết chặt nắm đấm, gật gật đầu. Những ngày vừa qua, chúng ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Trương Nhiện và người nhà, còn có cả hàng xóm của hắn, bọn họ đã gây ra tội tình gì chứ? Ước hiếp người khác như vậy, đúng là coi trời bằng vung mà. Tiết Thanh lướt nhìn mọi người, lên tiếng, là do bọn chúng vô pháp vô thiên, làm nhiều việc sai trái. Người phải run sợ nên là bọn chúng mới đúng, không phải là chúng ta. Sau đó nàng dứt khoát đưa tay ra, đã đến lúc chúng ta cho chúng biết rằng có người không sợ chúng rồi. Hành động thôi. Những tiếng đập tay bắt đầu vang lên, những chàng trai lần lượt đưa tay ra hưởng ứng với Tiết Thanh. Hành động. Thanh âm mặc dù đã cố gắng đè nén nhưng vẫn tràn đầy sự kích động. Sau đó, bọn họ nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Vậy thì tiếp theo khi Sở Minh Huy vừa mới cất lời thì bên ngoài cửa có tiếng nói mang theo sự kinh ngạc. Á, ta dẫm vào dương quải, một, của ngươi rồi. Đó là một câu nói tràn đầy ấm áp. Thế nhưng âm thanh này lại phát ra từ miệng Trương Liên Đường. Đám người Sở Minh Huy liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên, Tiết Thanh thì chỉ mỉm cười còn Quách Tử Khiêm thì vẫn đứng bên cạnh của sổ, lúc này cũng đã khẽ mở ra một cái khe nhỏ. Hắn thấy Trương Liên Đường đang dùng chiếc quạt nhẹ gõ nhẹ vào đầu. Được rồi, bàn chuyện xong rồi thì qua bên này chơi đi. Hắn vừa nói vừa rảo bước về phía thảo đường. Quách Tử Khiêm bèn nhỏ giọng gọi, Thanh Tử ca. Tiết Thanh nghe thấy thế thì khẽ cười rồi giơ tay ra hiệu với hắn. Quách Tử Khiêm liền mở cửa, vui vẻ gọi một tiếng, Liên Đường ca, sau đó vành mắt nhanh chóng ửng đỏ, gặp được huynh ở đây thật là tốt quá rồi. Một câu nói mà dùng hai sắc mặt đã biểu lộ trạng thái thấp thỏm cũng như việc Trương Liên Đường không né tránh niềm vui của bọn họ. Trương Liên Đường dùng quạt gõ vào trán Quách Tử Khiêm một cái rồi mới nói, thu lại lòng dạ nhỏ nhen của ngươi đi, đừng có mà bắt chước ta như thế. Sau đó chậm rãi tiến lên phía trước. Đám người Sở Minh Huy tranh nhau gọi Liên Đường, Tiết Thanh cũng bước lên hành lễ với hắn. Trương Liên Đường hỏi, các ngươi đang làm gì thế? Quách Tử Khiêm nhàn nhã trả lời qua loa, à, bọn đệ chuẩn bị đi dùng nữa. Trương Liên Đường à lên một tiếng tỏ ý đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh Tiết Thanh nói, thế thì mau dọn cơm lên đây đi, nói xuông thì có tác dụng gì. Quách Tử Khiêm hơi ngơ ra, Tiết Thanh vội gật đầu với hắn, huynh mau dọn lên đây đi, mọi người đều chưa dùng nữa, vừa hay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Quách Tử Khiêm vâng một tiếng rồi cùng với hai người khác nhanh chóng dọn cơm nước lên. Trương Liên Đường nhìn một bàn đầy áp rượu thịt thì gật gật đầu, nói, chuẩn bị đầy đủ quá. Bởi vì bữa cơm này là nàng chuẩn bị cho nàng và Tứ Hạt tiên sinh. Tiết Thanh nhấc đũa lên, xin mời mọi người. Nghe thấy thế, bọn họ cũng không khách khí gì thêm nữa. Sở Minh Huy gật gù tán thưởng, Tam Lang này, đầu bếp nhà ngươi nấu ngon thật đấy, hèn chi ngươi nhất định không chịu ăn ở trường học. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, liên tục hỏi đây là món gì rồi khen món này, món kia ngon, còn hỏi mượn cả đầu bếp nhà Quách Tử Khiêm. Quách Tử Khiêm trả lời, Thẩm Thẩm đích thân nấu đó. Vì vậy mọi người đều khen ngợi lần nữa tay nghề của Thẩm Thẩm Quách Tử Khiêm, sau đó cùng nhau trò chuyện rôm rả tựa như một bữa tiệc rượu vậy. Trương Liên Đường hỏi bọn họ, bước tiếp theo các ngươi định thế nào? Những người có mặt ở đó nhìn nhau, Sở Minh Huy thấy vậy thì giả bộ hỏi, hay là để đệ đi lấy thêm rượu nhé, chứ cứ uống đổi như thế này thì đến Triều Tiên Sinh cũng không nhìn ra. Trương Liên Đường gắp một đũa, bỏ vào mồm, sau đó mới chậm rãi đáp, không cần phải giả vờ nữa, mau nói chuyện chính đi vì không còn nhiều thời gian đâu. Quách Tử Khiêm nhìn Tiết Thanh liền lên tiếng, cứ như lúc trước, đó là truyền ra ngoài chuyện xảy ra với cả nhà Trương Nhận trước. Nếu trước đây đã lan truyền ở trong trường học thì bây giờ là cả thành Trường An. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận chuyện ở trường là do bọn họ làm. Trương Liên Đường liếc nhìn nàng, nói, nhưng thành Trường An thì quá rộng mà người của chúng thì lại ít. Chúng ta ư? Sở Minh Huy kinh ngạc thốt lên, ta biết ngay là Liên Đường ca sẽ đứng về phía chúng ta mà. Mọi người đều vui vẻ khi biết được điều này. Tiết Thanh chỉ ừ một tiếng, đặt đũa xuống rồi quay người bước đến giá sách bên cạnh, rút ra một cuốn trên đó. Nàng quay lại bàn rồi mở ra một trang sách, bên trong có viết kín những con chữ, nàng nói, chúng ta sẽ không nói mà hãy nhờ người khác nói thay chúng ta. Trương Liên Đường gặm lấy đũa, với tay qua nhận lấy cuốn sách, Sở Minh Huy cùng những người khác cũng chia nhau mỗi người một trang. Bên trong đó viết những câu chuyện liên quan đến Trương Nhiện, kể lại một cách tóm gọn lai lịch, xuất thân của cậu ta. Rằng cậu ấy đã cần mẫn, chăm chỉ đèn sách như thế nào, rằng em gái của cậu kiếm sống nuôi cả gia đình như thế nào, rằng cha của cậu hiền lành chất phác. Chịu thương chịu khó ra sao? Đây đều là những việc mà bọn đệ đã tra ra được, chúng ta hãy thông qua những câu chuyện này để người dân thành Trường An xem xét, bình luận một chút, rằng một con người như vậy có thể là kẻ giết người độc ác hay sao? Tiết Thanh dừng lại một chút rồi nói tiếp, bọn họ rõ ràng không những không phán xét một cách minh bạch mà ngược lại còn bắt hết những người hàng xóm láng giềng của nhà Trương Nhiệt lại. Đây rõ ràng là cố tình gây hấn. Đám người Sở Minh Huy nhanh chóng gật đầu theo. Trương Liên Đường ngẩng đầu lên hỏi, thế còn vấn đề của ngươi đâu? Tiết Thanh. Sở Minh Huy cũng lo lắng, nói, đúng đấy, Tam Lang, hay là nói vấn đề của ngươi trước đi. Tiết Thanh đáp, vấn đề của ta cũng chính là vấn đề của Trương Nhiện, của nhân dân thành Trường An này. Bọn họ đối xử như vậy với Trương Nhiện, với ta như vậy thì cũng sẽ dễ dàng làm vậy với mỗi con người khác trong mảnh đất này. Cho nên vì Trương Nhiện cũng chính là vì đệ, vì những người khác. Trương Liên Đường gật gật đầu, lúc này mới mở tờ giấy ra đọc một cách nghiêm túc, nói, không tệ, từ ngữ đơn giản mà vẫn mang hàm nghĩa sâu xa. Người dân nếu dễ dàng đọc hiểu sẽ chuyên miệng, như vậy nội dung sẽ dễ dàng thấm sâu trong đầu của họ. Tiết Thanh đáp, chúng ta về nhà, mỗi người sẽ viết ra thành nhiều bản, sau đó sẽ đem giải khắp toàn thành. Nhưng mà mọi người nhất định phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện. Ánh mắt bọn họ đều sáng lên, trong đó tràn đầy sự kích động cùng hưng phấn, nói, huynh yên tâm, cái này cũng giống như đi đánh thuốc mê thôi, bọn ta biết phải làm thế nào để ẩn nấp mà. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa lại phát ra tiếng nói thé thé. Ngươi dẫm vào dương quải của ta rồi. Đi kèm cùng với tiếng nói này là tiếng sột soạt của đám Sở Minh Huy đang vội vội vàng vàng gom những cuộn sách trên bàn lại cất đi, vừa mới cất xong thì cửa đột nhiên mở ra. Đứa môn đồng giữ cửa tên là Thạch Hương trừng mắt hỏi, các ngươi đang làm cái gì đấy? Khung cảnh trong phòng lúc này, kẻ thì giơ đũa kẻ thì nâng bát, loảng choảng lách cách hết cả lên. Mấy món ăn trên bàn cũng bị dịch đi dịch lại, rơi vãi hết cả ra bàn. Thạch Hương nhìn rõ khung cảnh trước mặt, thì ra là ăn cơm à, sau đó nó chợt nhướng nhướng mày, hay là uống vụng rượu. Phải đi mách tiên sinh mới được. 3. 1. Dương quải, tiếng mán là gà cú hạ. Một món đồ chơi của con gái được làm từ xương bánh chẹ của con dê, mà chỉ có thể lấy được ở chân sau của nó. Dương quải có tổng cộng 4 mặt, có tác dụng nâng cao sự nhanh nhẹn của bản thân. Q1 chương 161, làm gì vậy? Sở Minh Huy vội vàng nói vọng ra, bọn ta chưa uống rượu nhé. Chỉ là ăn cơm bình thường thôi. Tại vì ăn hoài cơm trong trường nên ngán đến tận cổ rồi. Mấy người khác cũng thi nhau lên tiếng, đúng rồi đấy. Nhốt nó lại đi, không cho ra ngoài nữa, làm bọn ta ăn mất cả ngon. Thạch Hương hít lấy hít để, sau khi đã xác nhận rõ là không hề có mùi rượu, lại nhìn một bản thức ăn nào thịt nào cá, có vẻ thực sự rất ngon. Nó mới hừ một tiếng nói, dù vậy các ngươi cũng không được phép ra ngoài, ai mà dám lén bỏ chạy, ta sẽ đi mách tiên sinh cho coi. Nó nói xong thì liền quay người bỏ đi. Đám người Sở Minh Huy vội vàng đứng lên túm chặt lấy nó, ngọt nhạt dỗ dành, kêu nó đừng đi mách với tiên sinh. Trương Liên Đường đứng dậy, nói với nó, thực ra cũng không phải là đang dùng cơm đâu mà là vì lo cho Tiết Thanh nên ta và mọi người mới đến đây. Thạch Hương nó cũng biết về chuyện của Tiết Thanh rồi, buổi sáng hôm nay nó cũng thấy mọi người ở trường đều tránh mặt Tiết Thanh. Nhưng mà xem ra cái tên Tiết Thanh này cũng có mấy người bạn được đấy chứ. Biết hắn gặp rắc rối cũng không bỏ rơi hắn. Thạch Hương bĩu bĩu môi nói, thế đã hỏi thăm xong chưa? Xong rồi thì mau quay về đi. Trương Liên Đường mỉm cười với nó, ta biết là Thạch Hương là công tâm nhất mà. Sau đó thì hành lễ với Tiết Thanh huynh đệ, ngươi cứ từ từ dùng nữa, bọn ta phải quay lại trường đây. Tiết Thanh cũng cảm ơn hắn và tiễn bọn họ ra đến tận cửa. Thạch Hương thấy đám người Sở Minh Huy đã rời đi thì sắc mặt liền dịu lại, nhìn Tiết Thanh dặn dò, chịu khó học hành đi nhé. Tiết Thanh không nói gì, chỉ mỉm cười đứng nhìn Thạch Hương, một người thẳng thắn, trong nóng ngoài lạnh rời đi. Trong bóng đêm đen kịt, cả ngọn núi Lục Đạo Tuyền đều chìm vào khoảng không yên tĩnh. Tiết Thanh ngáp một cái rồi đi vào trong thảo đường, lúc này bên trong đã thắp đèn sáng, Tứ Hạt Tiên Sinh cũng đã ngồi nghiêm chỉnh ở bên trong, lườm nàng. Học trò à, con đem cơm trưa của ta để đi lấy lòng bạn học, nghĩ đến người làm thầy là ta đây lại phải ôm bụng đói, trong lòng con có thấy hay náy không hả? Tiết Thanh đáp, nhưng nhịn đói một bữa cũng không vấn đề gì đâu ạ. Tứ Hạt Tiên Sinh cảm thán, ta sai rồi, ta không nên hỏi về việc này. Tiết Thanh ngồi xuống, nói, con có để dành phần cơm tối cho thầy nhiều lắm ạ, Tiên Sinh đừng giận nhé. Ta nào dám giận con. Tứ Hạt Tiên Sinh vừa nói xong thì mỉm cười, thật ra ta tưởng là hôm nay con sẽ không đến chứ. Tiết Thanh hỏi, Tiên Sinh cũng đã biết chuyện hôm qua rồi phải không? Tứ Hạt Tiên Sinh kê lại cái bàn bị lệnh, sau đó ngồi xuống, vô cùng thích thú hỏi Tiết Thanh, đương nhiên, ta sao có thể bỏ lỡ một việc náo nhiệt như vậy được. Con mau kể đi, lúc đó con nghĩ thế nào mà lại làm một việc ngốc nghếch như vậy. Quả nhiên lúc đó tiên sinh của nàng cũng có mặt ở đó, chỉ cần có biến nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Một chọi mười hay nhiều hơn. Tiết Thanh trả lời, vì tình yêu ạ. Tứ Hạt Tiên Sinh hừ một tiếng, nói tiếng người. Tiết Thanh cười hi hi, nói, mấy tên đó là kẻ xấu và việc Bảo Nhi bị bắt đi cũng là chuyện không ổn. Vì thế nên con mới ra tay ngăn cản. Tứ Hạt liếc nhìn nàng, thế nào là người xấu chuyện xấu? Nói vậy thì phải là vào cung làm người hầu, một bước lên trời luôn. Tiết Thanh cười lớn, đáp lại, vâng, đúng là một bước lên trời. Nhưng khi nhìn thấy tiên sinh trừng mắt thì nàng vội vàng thu lại nụ cười, nói, Liên Đường thiếu gia cũng đã nói là những cô gái được tuyển chọn vào cung thường không có kết cục tốt đẹp. Ngày hôm đó con vốn định nghĩ xem có cơ hội để cứu Thiền Y ra hay không nhưng vì muộn một bước mà muội ấy đã gieo mình xuống dòng nước tự vẫn. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, thực ra con không tin cho lắm về việc hai cô gái đã trầm mình tự vẫn. Tiên sinh, người có nghĩ là hai người họ tự vẫn không? Đương nhiên không phải. Tứ Hạt Tiên Sinh đưa tay lên vuốt vuốt bộ râu, thầm nghĩ. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì dính bẫy của tên tiểu tử này. Ông nhanh chóng ổn định cảm xúc, nói, làm sao mà ta biết được, sau đó hỏi sang chuyện khác, thế nên lần này con mới nhất quyết không muốn nha đầu của Quách gia bị bắt đi. Tiên sinh biết, vị tiên sinh này rốt cuộc là người như thế nào? Tiết Thanh nắm lấy chiếc bút, trả lời, vâng. Mặc dù con không thích nữ tử đó nhưng mà cũng không đến nỗi đứng im nhìn nàng ta đi vào chỗ chết. Ông phán, vậy thì hai con cùng nhau chết à? Tiết Thanh phản bác lại, thưa tiên sinh, con không tin là bọn họ có thể vô pháp vô thiên được mãi, vẫn còn có pháp luật của triều đình nữa. Tứ Hạt Tiên Sinh xùy một tiếng, nói, thế tại sao vẫn có Trung Thế Tam? Vậy mới nói con ngốc lắm, đấu với người ác thì không thể đem luật pháp ra để nói chuyện đúng đắn đâu. Thà con để cho bọn chúng bắt người đi. Sau đó đến nhờ ta giúp giết mấy tên đó rồi cứu người ra có phải hơn không? Tiết Thanh lại đối đáp, nhưng trong song viên có rất nhiều người, tiên sinh có giết được hết không ạ? Tứ Hạt Tiên Sinh hừ lạnh hai tiếng, con coi thường khả năng của ta hả? Tiết Thanh cười chối, tiên sinh lợi hại, có thể giết sạch được người ở trong song viên lần này nhưng mà giết người kiểu này thì không diệt sạch được. Bởi vì sau khi bọn chúng chết, triều đình sẽ lại cử kẻ khác đến, vì thế nên phải dựa vào luật pháp chính nghĩa. Con không tin đường đường là một triều đình mà lại đi dung túng cho cái ác. Từ đó sẽ không còn quan tâm gì đến con dân đang phải sống trong cảnh đói nghèo và bất an do chính mình gây ra. Con tin là do có kẻ tiểu nhân che mắt hoàng thượng. Kẻ tiểu nhân lừa gạt. Con đang nói Tông Chu sao? Tiết Thanh gật đầu, nếu như hôm nay tên Tông Chu phải chết thì đất nước này mới có thể thịnh vượng được. Tứ Hạt Tiên Sinh trợn tròn mắt, thốt lên, con thật sự không sợ chết à? Tiết Thanh đáp, sợ chứ ạ, nhưng sợ thì sẽ không làm nữa sao? Không, chính vì nỗi sợ chết nên con nhất định phải làm cho xong một số việc. Như vậy con mới chết tiến được. Tứ Hạt Tiên Sinh đột nhiên hành lễ với Tiết Thanh, nói, đa tạ học trò chỉ dạy, tiên sinh ta đây đã hiểu. Tiết Thanh mỉm cười, đáp lễ, thưa tiên sinh, xin thầy đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, với cả còn có thầy ở đây nữa mà. Tứ Hạt Tiên Sinh lùi về phía sau định trốn, cho quản việc của thầy làm gì, không có liên quan đến ta đâu nhé. Cho đúng là đồ đệ của Thanh Hà Tiên Sinh. Đến lúc bị bắt thì đừng có nhắc đến ta đấy. Tiết Thanh nghe thấy thế thì cười lớn. Đừng có ồn ào nữa. Con mau đi đọc sách đi. Lãng phí nhiều thời gian rồi đấy. Tại thầy chứ không phải tại con. Hai thầy cho bọn họ tranh cãi mấy câu. Tiết Thanh nắm chặt cây bút, hơi ngẩn người, nói thầm, lắm người biết cũng thật là phiền phức. Tứ Hạt tiên sinh không nghe rõ bèn hỏi lại, phiền phức cái gì vậy? Cái này là bí mật. Chỉ riêng việc ám sát Tông Chu tại Song Viên thôi mà nàng đã có cách giải thích khác nhau cho những người khác nhau rồi. Nội dung sự tình mà Xuân Dương, Liên Đường và Tứ Hạt tiên sinh biết đã là các dị bản. Nàng nhất định không được nhớ lộ đâu. Tiết Thanh nghĩ có khi nàng phải dùng một quyển sổ nhỏ ghi lại tất cả mấy cái bí mật này. À, tất nhiên phải dùng cả mật mã nữa, sau đó còn phải có một bộ giải mã nữa chứ. Đáng sợ quá. Đời người chính là một chuỗi phiền phức. Tiết Thanh thở dài. Tứ Hạt tiên sinh nghiêm túc ngồi thẳng người, nói với nàng, con đừng có nghĩ như vậy. Con bây giờ vẫn còn trẻ, mới lần đầu gặp phải những chuyện như thế này. Sau này sẽ còn nhiều chuyện như vậy lắm. Nói xong thì vỗ đùi cười ha hả. Thầy đừng làm ồn nữa. Sắp sửa vào học rồi. Học hành thì tại sao lại không thể làm ồn chứ? Ngốc. Hai người bọn họ tiếp tục đấu khẩu với nhau. Một lúc sau thì căn phòng yên ắng hẳn. Lúc này, Tiết Thanh thì ngồi cầm tuổi viết văn còn Tứ Hạt thì ngồi dưới ánh đèn cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại cầm bài của Tiết Thanh lên đọc, ngầm nghĩ. Đột nhiên Tiết Thanh ngẩng đầu lên, nói, tiên sinh. Nhìn thấy nét mặt của Tiết Thanh có vài phần nghiêm túc, Tứ Hạt tiên sinh nhừ một tiếng, chuyện gì vậy? Tiết Thanh đáp, hay là tiên sinh đi giết hết mấy tên đó đi ạ? Ông khẽ hừ một tiếng, muộn rồi. Không muộn. Bây giờ vẫn chưa hết ngày. Ban nãy ta chỉ lấy ra làm ví dụ chút thôi. Thế mà con lại tưởng là thật. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Tiếng cãi nhau, tiếng lật sách, tiếng viết chữ, những âm thanh ồn ào lại phát ra từ trong phòng. Đúng như lời của Tứ Hạt tiên sinh nói thì ngoài đọc sách ra, ông sẽ bắt đầu để Tiết Thanh luyện võ, vì thế một đêm trôi qua rất nhanh. Khoảng trời phía đông bắt đầu hửng sáng lên, cả thành Trường An vẫn ngủ say trong màn sương mờ ảo phủ kín bốn bề. Trên đường phố, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người đi hoặc của bác phu canh quay trở về nhà, những tạp dịch đang bắt đầu quét dọn. Những bóng người qua lại, lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên, trên đường cái có một bóng người lướt qua, có những tiếng lạch cạch nho nhỏ, những truyền đơn được giải trên đường, có cả tiếng bước chân người xuyên qua các ngõ hẻm cộng thêm những tiếng bột khe khẽ. Hình như có thứ gì đó được ném từ ngoài vào trong sân của các nhà, các phủ. Từ lúc đó, liên tiếp những tiếng bột phát ra ở khắp nơi trong thành Trường An. Ngoài những âm thanh đó ra còn có cả bóng người đứng bên tường sột soạt hai cái, sau đó dán lên trên đó một tờ giấy, làm xong lại tiến lên phía trước, dán tiếp. Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cả hai, ba con phố. Sắc trời sáng dần lên, ánh nắng chiếu rọi vào tờ giấy lớn được dán trên tường, cũng soi rõ hình dáng một người đang cầm theo một cái bình gốm và cọ ở phía trước. Đó là một chàng thanh niên cao gầy, mặc một chiếc áo dài đang rảo bước thật nhanh, một chiếc xe ngựa dừng lại ở góc đường, người đó nhanh chóng nhảy lên xe. Bên trong xe vẫn còn lờ mờ tối, tiểu tư đang đánh xe ngựa cũng nhanh chóng chui vào bên trong, sau đó cầm bình trà lên, rót vào chiếc bình gốm ban nãy rồi đặt lên trên khay, còn người thanh niên thì cũng lấy cái nghiên mực trên giá xách xuống, dùng hết sức chấm chấm cái cọ vào đó. Vì thế cái cọ ban nãy dính nhiều hồ giờ đây cũng đã thấm đẫm mực đen. Đi thôi, người thanh niên chỉnh chỉnh lại y phục, nói. Tiểu tư quay người thúc ngựa đi. Lúc này trên đường phố chỉ có tiếng vài chiếc xe ngựa đi lại. Rất nhanh sau đó đã tập trung tại trước cửa thành. Thành tử thiếu gia, hôm nay cậu đến muộn đó. Tại tối qua ta phải viết cố nốt bài văn. Khoan lác. Mấy người trẻ tuổi thò đầu ra khỏi xe ngựa, cười nói, chào hỏi nhau. Đám học sinh này ngày nào mà chả vậy, thế nên binh lính giữ thành cũng lười kiểm tra, cứ thế cho đi qua. Chuyện nhà Quách gia là thế nào vậy? Đại nhân ở kinh thành thế mà lại không đến bắt người ư? Chẳng lẽ bọn họ sợ thật rồi hả? Đám binh lính vẫn tiếp tục cúi đầu. Nhỏ to bàn tán. Sao có thể chứ? Quách đại lao ra cũng đã đến Song Viên xin cầu kiến 3 lần rồi nhưng mà vị đại nhân ấy không thèm gặp. Chỉ chờ ông ta đích thân giao Quách tiểu thư tới thôi. À, thế Quách lao ra có đồng ý không? Binh lính bên này thì đang cúi đầu nói chuyện phiếm còn binh lính bên kia đột nhiên trao mày lại, hỏi, mấy người kia đang chạy cái gì đấy? Đây là cái gì? Người làm ở cửa tiệm vừa mới mở cửa ra thì thấy có một tờ giấy rơi ở cạnh cửa, bèn tò mò nhặt lên xem. Vừa mới đọc nội dung bên trong, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, vội vàng gấp lại, quay người chạy vào trong nhà, gọi, trưởng quay, tiểu nhân nhặt được cái này ở ngoài cửa, giờ phải làm sao đây? Không chỉ có người làm ở cửa tiệm mà những người ở trên đường phố cũng nhặt được tờ giấy như vậy. Những người không biết chữ thì tò mò lật đi lật lại. Không biết trên này viết cái gì vậy? Đi tìm người xem thử. Còn ở trong một ngôi nhà nằm trong ngõ, một người đàn ông mặc áo ngủ đứng ở sân, mở tờ giấy ra, lẩm nhẩm đọc. Tam quan thành Trường An bắt giữ Lao Trương. hại chết Trương Nghiện, con mất mẹ, chăm chỉ đèn sách. Trên đường lớn có rất nhiều người tụ tập ở chỗ bức tường, trên đó có một tờ giấy lớn dán vội, viết những chữ lớn. Một người đứng đó đọc lớn cho mọi người nghe. Không tra không xét. Một người chịu tội mà hàng xóm cũng bị vạ lây. Một người rồi lại một người. Tất cả mọi người đều sẽ bị tội. Xa xa, chỗ trên thanh ngang ở cổng có treo hai dải giấy lớn. Nhìn cách dán siêu siêu vẹo vẹo cũng có thể đoán ra được người làm rất vội vàng. Lúc này, một cái đã bị gió thổi rơi xuống đất, còn một cái vẫn đang bay bay trong gió. Những người tập trung ở đó đều ngước lên xem, dưới ánh nắng sớm mai, tất cả đều có thể nhìn thấy hai hàng chữ lớn được viết trên đó. Coi người người Trường An ta là tội phạm. Muốn người người Trường An ta sống không yên. Quy 1 chương 162, nhân cơ hội. Lệch cạch một tiếng, quan phủ nha môn Tiết Suy còn chưa mặc xong áo quan liền ném ngay chiếc mũ lên trên bàn. Sao lại có chuyện như thế này được? Biểu hiện của ông ta vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Lão sử bèn dâng lên mấy tờ giấy, nói, đây là thứ mà tiểu nhân nhặt được ở trên đường. Thiết Suy nhận lấy, mở ra rồi xem lướt qua, lông mày nhíu chặt lại. Trên đường phố lớn, trong các ngõ nhỏ đều có, trên trường cũng dán đầy, nội dung viết bên trong thì lại không giống nhau. Có cái kể chuyện của Trương Nghiện, có cái thì mắng chửi quan kinh thành. Lão sử bẩm báo, nếu kể chuyện của tên Trương Nghiện kia thì kệ đi, nhưng mà mắng chửi quan nhà kinh thành. Người Tiết Suy hơi rung lên, đúng lúc hắn lật thấy một tờ giấy có ghi rằng, Liêu Thừa, Đoàn Sơn, một tay che trời. Hắn tức giận dậm chân, vò nát tờ giấy trong tay, nói, hoang đường, thật là hoang đường, cái này từ khi nào có vậy, là kẻ nào làm? Tại sao trên đường đến đây lại không thấy? Lão sử đáp, Lão thần vừa mới đi điều tra qua một lượt thì phát hiện ra là mấy cái truyền đơn này đều không được giải hay được dán ở phủ nha môn và phủ của các vị đại nhân. Nếu như vừa mới bắt đầu đã để quan phủ nhìn thấy thì chắc chắn đã bị xé xuống hết rồi. Nhưng mà hiện tại thì trời đã sáng tỏ, rất nhiều người đều có thể trông thấy những tờ giấy này. Tiết Suy tức giận quát, tạo phản rồi, tại sao ngươi đã đi hết một lượt rồi mà còn không bóc hết đi? Lão sử vội vàng thanh minh, một mình Lão thần thì không làm được, mà Lão thần lại còn vội vàng về đây bẩm báo lại với đại nhân, vì Lão thần muốn giữ chúng lại để tìm ra thủ phạm cứ phải gọi là đủ lý do. Tiết Suy cũng biết rõ là mấy tên quan lại nhỏ này sẽ bịa ra đủ thứ lý do này nọ, sau cùng sẽ thoái thác trách nhiệm, thế nên hắn cũng không thèm hỏi thêm làm gì, trừng mắt nói, còn không mau lui ra đi. Lão sử vâng lời rời đi, ra đến bên ngoài thì nhanh chóng triệu tập sai nha, chạy về phía đường lớn. Còn Tiết Suy thì vội vội vàng vàng đi nhanh về phía sau phủ. Sau phủ nha môn, Lý Quang Viễn nhìn tờ giấy được đưa đến, sắc mặt cũng vô cùng ngạc nhiên. Vừa lật giấy xem, vừa hỏi. Tại sao lại như thế này? Là kẻ nào làm? Khắp cả thành đều như thế này sao? Chúng dán lên khi nào? Tại sao lính đi tuần lại không phát hiện ra? Tiết Suy lần lượt bẩm báo lại từng cái một, hiện tại vẫn chưa điều tra ra được là kẻ nào. Khắp thành giờ đều như vậy. Có lẽ là dán lúc trời sắp sáng, lúc đó lính đi tuần đã giải tán rồi. Lý Quang Viễn quan sát tờ giấy trên tay, nét chữ này không thể tính là đẹp đẽ, ngay hàng thẳng lối được mà ngược còn viết ngoáy. Nhưng chính tiểu viết cẩu thả này lại càng thu hút, càng khiến người xem không hiểu cảm thấy sợ hãi. Còn cách hành văn thì đơn giản thẳng thắn nhưng lại dễ dàng truyền miệng. Rõ ràng đây là viết cho dân chúng xem. Đây chắc chắn là một mưu kế hết sức tinh vi. Những cái này đều thể hiện sự bất bình về chuyện của Trương Nghiện. Lẽ nào là đám học sinh ở trường học? Tiết Suy nói, nhưng mà âm mưu kích động rõ ràng như vậy cũng nhắm vào Liêu Thừa, Đoàn Sơn. Vì thế cũng có thể là hung đồ. Lý Quang Viễn hơi nhướng mày lên, đúng. Cũng có khả năng này, hung đồ vẫn có thể để lại dấu vết, hơn nữa kẻ chủ mưu vẫn còn đang ẩn trốn. Động thái lần này rõ ràng là muốn thành Trường An rơi vào hỗn loạn để có thể thừa cơ làm phản. Thiết Suy nói tiếp, đại nhân không cần phải lo lắng quá. Hắn nhìn vào những nét chữ trên trang giấy, chỉ dựa vào mấy việc này thì chưa thể làm thành Trường An loạn lên được. Chuyện Trương Nghiện bị bắt cũng không thành vấn đề, mặc dù nghe qua thì thấy hắn đáng thương thật. Nhưng chỉ cần giải thích rõ ràng với người dân hoặc là lập tức đem hắn ra thẩm vấn là xong. Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gọi hoảng hốt của lão sử. Nhìn ra thì thấy ông ta đang chạy vội về phía này. Đại nhân, binh lính kinh thành đang vào trong thành Trường An bắt người rồi. Lý Quang Viễn và Tiết Suy đều ngơ ra, hỏi, mới đây mà đã biết thủ phạm là kẻ nào rồi à? Lão sử lắc đầu, nói, không phải là đến bắt kẻ giải truyền đơn mà là đến bắt những người có liên quan đến những nhà có nhi nữ được tuyển vào cung. Thấy bảo là muốn điều tra một cách cẩn thận. Bắt những người có liên quan đến nhà có nữ nhi vào cung ư? Thế thì khác gì với việc bắt mấy hộ gần nhà Trương Nghiện chứ? Gì mà điều tra nghiêm ngặt, có mà tra loạn thì có. Cả Tiết Suy và Lý Quang Viễn đều kinh ngạc hô lên, không hay rồi. Sau đó đều chạy vọt ra bên ngoài, tên sai vật bất ngờ không kịp chuẩn bị gì nên bị họ va phải, lảo đảo đứng dậy, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Trên đường lớn, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, quan binh nhanh chóng tụ tập lại, còn trên con đường phía trước, dòng người thì vẫn tấp nập. Có thể thấy chợ đang lúc họp đông thế nên mấy người bon họ đụng nhau tất nhiên sẽ dẫn đến một khung cảnh lộn xộn. Nhưng thế thì đã sao? Ý của đại nhân chính là như vậy, ngài muốn cho mấy đám dân đen tận mắt trông thấy vị quan tướng dẫn đầu nói, đường phố lúc tờ mờ sáng còn yên ắng, hành động sẽ rất thuận tiện nhưng mà như thế thì còn gì hay nữa. Hắn nói xong bèn giơ chiếc roi ngựa lên, chỉ về phía trước. Vào thành bắt người. Binh mã nghe lệnh, nhanh chóng tiến vào trong thành. Người trên phố vẫn chưa hay biết gì, họ còn đang thì thầm với nhau, hoặc là vây quanh một người, hoặc là vây quanh một bức tường, người mới tới thì truy hỏi. Những người phía sau thì cố chen lên để nhìn cho rõ. Viết cái gì vậy? Người đã xem chưa? Xem được một ít, viết về chuyện của cái người tên là Trương Nghiện. Khắp nơi trên phố đều vứt đầy. Thật là một gia đình đáng thương. Đúng là thai bay vạ gió. Hàng xóm của bọn họ cũng đáng thương quá, tự dưng lại gặp phải tai họa. Đáng sợ quá. Dù sao cũng là tội phạm, bị bắt cũng là bình thường mà. Quan tâm việc của họ làm gì? Trên đó còn viết gì nữa? Con viết là đại quan kinh thành muốn bắt tất cả người dân thành Trường An này lại, ai ai cũng đều là tội phạm. Trong lúc đám đông đang bàn tán loạn cả lên thì sai nha của quan phủ chạy tới, trên tay cầm theo gậy đồng, vung lên xua xua dân chúng. Giải tán đi, không được phép xem nữa. Sau đó nhanh chóng xé những tờ giấy dán trên tường, trên xả ngang và trên cây xuống. Giao ra đây. Nếu dám giấu đi thì sẽ xử với tội đồng đảng của kẻ tạo phản đấy. Sai nha vừa nói vừa đoạt lấy những truyền đơn trong tay mọi người. Những gã sai nhan này thì đám đông ở đây đã quá quen thuộc vì vậy không cảm thấy sợ hãi cho lắm. Trong cái thành phủ này, bọn họ rất hay gặp nhau, hơi tí là gặp được người thân thích rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Có phải là muốn bắt người không? Mọi người đều vây quanh mấy tên sai nha hỏi. Tên sai nha dẫn đầu khoát khoát tay, chối, không phải, làm gì có, các người đừng có nghe lời đồn nhảm. Chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng hô hào ở phía sau lưng. Quan binh đến kìa. Quan binh. Đám đông ngơ ngác quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một đội người và ngựa đang kéo đến, ai ai cũng đều mặc giáp, tay cầm theo đao, chính là đám binh lính kinh thành mà bọn họ đã thấy mấy lần trước, lúc này trông chúng thật là hung dữ. Trên đường phố đông chốc im phăng phắc, chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc gõ mạnh vào tim của bọn họ. Quan binh! Bắt người rồi! Đột nhiên không biết ở đâu có tiếng người hô lớn. Mau chạy đi! Đúng là đến để bắt người rồi sao? Quả thật là tất cả mọi người đều là tội phạm à? Đường phố vốn đang yên tĩnh nhất thời chìm trong khung cảnh hỗn loạn, mọi người đều bắt đầu bỏ chạy, người ngã ngựa đổ, khóc cha gọi mẹ, nhốn nháo vô cùng. Không phải, không phải như vậy. Đám sai nha gào lớn, cố gắng giọng để trấn an dân chúng, thế nhưng đa số người dân rơi vào cảnh hỗn loạn đó đều như con thuyền nhỏ trong cơn sóng cuồn cuộn, chớp mắt đã bị hất đổ. Xem kìa, bọn họ bị dọa sợ rồi. Tên quan tướng bước lên trên thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có chút giật mình nhưng cũng có vài phần đắc ý, ai nói không sợ chứ. Xem bọn chúng có còn dám đối đầu với bọn họ nữa không? Các người làm cái gì thế? Phía sau vang lên một giọng nói đầy phẫn nộ, tên quan tướng quay đầu lại thì thấy Lý Quang Viễn, theo phía sau còn có các quan khác của thành Trường An. Lần trước nghe nói khi bọn họ đến bắt người thì chính trên Lý Chi Phủ này đã đứng ra ngăn chặn, đã thế lại còn chửi mắng bọn họ. Lần này bọn họ lại đến. Là quan võ thì có hơi sợ tên quan văn này đấy. Nhưng mà Liêu Thừa và Đoàn Sơn thì không phải sợ. Tên quan tướng giơ chiếc lệnh bài trong tay lên, lạnh lùng nói, Lý Đại Nhân, bọn ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Hắn chưa nói hết câu đã bị Lý Quang Viễn tức giận ngăn lại, phụng mệnh cái gì, các ngươi làm thế lúc này chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nói xong thì giơ tay lên, bảo, các ngươi mau đi đi. Theo sau cái giơ tay của Lý Quang Viễn là cả một đoàn quan binh tiến lên phía sau ông, trang bị gần giống với binh lính kinh thành, tạo thành một vòng tròn vây lấy quân của quan tướng. Tên quan tướng nổi giận, Lý Đại Nhân. Ngươi dám điều quan binh thành Trường An đến để đối kháng với bọn ta, muốn tạo phản sao? Lý Quang Viễn cũng vô cùng tức giận, quắc, các ngươi làm như này mới là đang xúi dân chúng nổi dậy. Bớt nói nhảm đi, mau đưa ta đi gặp Liêu Thừa, Đoàn Sơn. Trông thấy người và ngựa đều tiến về phía Song Viên, Trương Liên Đường đang đứng bên vách núi Lục Đạo Tuyển liền giơ tay lên. Trong thành loạn rồi. Hắn nói, Quy 1 chương 163, tự đi vào chỗ chết. Mặc dù đứng cách khá xa nhưng nhìn vào cờ hiệu thì có thể đoán ra đó là quân của Lý Chi Phủ, phía sau có cả quan binh đi theo. Trương Liên Đường nói, quả nhiên đúng như ngươi đã nói, việc Liêu Thừa, Đoàn Sơn phái binh vào thành đã đổ thêm dầu vào lửa rồi. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, vì thế việc lúc trước ngươi bảo vệ Quách Bảo Nhi là vì muốn chọc tức bọn họ. Tiết Thanh đáp, cũng không hẳn, việc ta bảo vệ cho Quách Bảo Nhi cũng là điều thật tâm ta muốn, nếu không thì sau khi nàng ta bị bắt đi ta lại làm loạn lên thì cũng như nhau cả thôi. Trương Liên Đường cười lớn, phải rồi, Thanh Tử thiếu gia quả thật là một con người có tấm lòng hướng thiện. Sau đó lập tức cau mày, nếu như Lý Chi Phủ khuyên nhủ được đám binh lính kinh thành thì sao? Tiết Thanh lắc đầu, giải thích, không bao giờ có chuyện đó đâu, quan sát bọn họ lâu như vậy rồi, ta biết bọn chúng không phải loại người dễ bảo như vậy. Bởi lẽ chúng đã hung hăng tùy ý quen rồi, hơn nữa chúng cũng không muốn hạ thấp uy danh của Tông Chu. Quan trọng nhất là bọn chúng tới đây không phải vì Tông Chu. Cũng giống như tên Tông Chu kia không phải tuyển chọn một vài nữ tử để làm cung nữ, mà là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không phải vì tên Tông Chu vậy thì vì cái gì? Chỗ này có chút vô lý. Trương Liên Đường trao mày suy ngẫm, trừ phi sau lưng Tông Chu còn có chuyện đã được an bài. Thiết Thanh tiếp tục giải thích. Vốn dĩ sau khi tên Tông Thái giám chết thì mọi người đã rất lo lắng rồi, thêm việc của Trương Niệm càng thấy bất an hơn, ta lại ở trước mặt mọi người đối kháng với bọn chúng nên Liêu Thừa, Đoàn Sơn để có thể uy hiếp ta tất sẽ phải làm ra những chuyện ngạo mạn hơn nữa, từ đó sẽ khiến cả thành hoảng sợ. Ai ai cũng là nghi phạm, ai ai cũng có thể bị bắt, như thế thì sẽ không còn là tai họa xảy ra với người khác nữa mà là sẽ có thể giáng thẳng xuống chính bản thân mình. Cho nên nếu nói về người khác thì mọi người có thể bàng quan, nhưng nếu đề cập đến chính họ thì lại khác. Trương Liên Đường gõ gõ cái quạt trong tay, nói, vậy là bây giờ chỉ cần chờ thời cơ thôi. Thiết Thanh cẩn thận dặn dò, đây không phải là một chuyện nhỏ đâu. Trước tiên hãy bảo các huynh đệ dừng lại đã để tránh bị bại lộ. Mặc dù bây giờ mọi người đều là tự nguyện, tuy nhiên nàng vẫn là người kích động tất cả, vì thế nàng thật sự không muốn bọn họ vì thế mà xảy ra chuyện. Trương Liên Đường nói, vậy thì ngươi hãy sắp xếp mọi việc đi. Ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi. Vừa nói vừa vỗ vỗ vai nàng, đi thôi, ta phải lên lớp đây. Hai người lần lượt rời đi, khi Trương Liên Đường đến phòng học thì thấy bên trong các bạn học của hắn đều đã ngồi vào chỗ, ai nấy đều quần áo sạch sẽ, dáng ngồi nghiêm chỉnh, không nói cười ôn nào, thỉnh thoảng có một đồng môn thẳng vai nhìn vào trong sách đọc thầm. Trương Liên Đường đi qua bên đó, ngồi xuống rồi nhanh chóng rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho đồng môn đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ với hắn. Ta lúc đi trên đường thì nhặt được cái này, không biết phải làm sao. Huynh xem. Người bạn của hắn tò mò nhận lấy, ta xem nào. Ê, sao lại viết chuyện này chứ? Tiếng động từ phía bọn họ đã thu hút sự chú ý của các đồng môn phía trước, người này quay đầu lại hỏi, hai huynh đang nói về việc gì vậy? Bài tập ngày hôm qua à? Vị đồng môn đó đáp, không phải. Trương Liên Đường nhặt được một bài viết. Bài viết nhặt được. Người này vô cùng muốn biết là cái gì thế nên người kêu bèn đưa tờ giấy cho hắn. Hắn xem xong thì cũng vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng ngó qua xem, vị bạn học đó lại đưa cho họ xem. Cứ thế từ đầu đến cuối, đám học tử không hề ồn ào thảng thốt gì mà chỉ âm thầm truyền cho nhau. Hóa ra bên trong viết về chuyện này. Bên ngoài vẫn đang lan truyền à. Thỉnh thoảng lại có tiếng xì xào bàn tán, cho đến khi tờ giấy được chuyển đến tay vị đồng môn cuối cùng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân của tiên sinh. Trương Liên Đường đứng dậy đi đến bên cạnh người đang cầm tờ giấy, thấp giọng nói, để ta giao nó cho tiên sinh. Chuyến nhau lén thế này không hay đâu. Tránh chuốc vạ vào thân. Vừa đúng lúc tiên sinh bước vào cửa thì nghe được câu nói này, bèn hỏi, cái gì vậy? Vị đồng môn kia gật đầu rồi đưa lại tờ giấy cho Trương Liên Đường. Trương Liên Đường cầm đưa lên trước mặt, thưa tiên sinh, đây là con nhặt được trên đường đi học ban nãy. Tiên sinh nhận lấy, vừa mới nhìn thấy hai chữ Trương Niệm thì lông mày liền nhướng lên, xem tiếp đến nội dung thì đúng là mấy việc mà những học trò lúc trước đã nói qua. Là do những bạn hữu thân thiết của Trương gia làm. Đã từng lan truyền một lần ở trường học rồi vì thế có truyền ra bên ngoài cũng không có gì kỳ lạ. Không được truyền nhau những thứ này nữa. Ông nói, quan phủ ắt có kết luận của họ. Trương Liên Đường vội tiếp lời, vì vậy mau giao tờ giấy cho tiên sinh, không được cất giữ riêng. Tiên sinh gật đầu, nói, biết thế thì tốt sau đó thu lại tờ giấy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bình giảng ý nghĩa của tứ thư. Trường học vào buổi chiều dần dần yên lắng lại, thi thoảng mới vang lên tiếng ai đó đang đọc bài. Những người đi tuần trong trường cũng thấy thoải mái hơn. Cứ chăm chỉ học hành như vậy thật tốt. Đã không còn ai nhắc đến chuyện của Trương Niệm nữa rồi. Quả nhiên tâm tính thanh niên trẻ tuổi dễ dàng thay đổi, qua mấy hôm nữa là sẽ quên hết thôi. Ha ha! Liêu Thừa nhìn thấy tờ giấy viết trên bàn, bên trong có viết những con chữ to đùng thì liền phá lên cười. Cái thành Trường An này quả thật rất thú vị. Đoàn Sơn nói, phủ Trường An địa linh nhân kiệt, người dũng cảm nhiều vô cùng, chả trách, Tông Đại Nhân phải bỏ mạng ở đây. Tiểu chế nhạo vô cùng sắc nhọn, Lý Chi Phủ nghe vậy thì tức giận nói, chuyện này bọn ta nhất định sẽ tra rõ nhưng mà vẫn xin đại nhân hãy hành sự cẩn trọng. nếu không sẽ không dẹp được lòng dân đang hoài nghi. Nhưng Liêu Thừa không hề để ý đến lời của Lý Quang Viễn, giơ tay ra nhặt một tờ giấy lên, đó là một tờ giấy xé xuống từ thân cây, hắn đọc to dòng chữ trên đó, coi người Trường An ta là tội phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên. Cũng khá lắm, đã viết như thế này rồi thì người người thành Trường An đều là nghi phạm, mà đã là nghi phạm thì có gì mà ta không được bắt. Bắt những kẻ gây chuyện này trước. Lý Quang Viễn thay đổi sắc mặt, nhanh chóng vọt lên trên, Liêu đại nhân, ngài không được. Liêu Thừa ném mạnh tờ giấy xuống dưới đất, Đoàn đại nhân, bắt người. Đoàn Sơn nhận lệnh bước nhanh ra bên ngoài, quan binh ở đó nghe thấy lệnh đã hạ xuống thì bắt đầu đi bắt loạn. Lý Quang Viễn không thể chặn lại được, dậm chân nói, Liêu Thừa, ngươi không thể hành sự như vậy được. Liêu Thừa đập đập tay, mỉm cười nói, Lý đại nhân không cần bận tâm, bọn ta trước nay vẫn luôn hành sự như thế này, ở những nơi khác, lúc khác đều có thể, vậy thì chẳng lẽ tại phủ Trường An lại không được. Trên đường phố thành Trường An vẫn còn sót lại những sọt hàng hóa nằm lăn lóc, còn có cả giày dép, nhìn qua thật sự rất tan tác. Bởi vì Lý Chi Phủ ngăn chặn, còn dẫn theo cả quan binh thế nên những người trên đường bắt đầu ló ra xem xét, những người làm trong các tiệm hai bên đường cũng mở cửa ra, cẩn thận bước ra thu dọn trước cửa. Dần dần, người dân cũng hoạt động trở lại. Thế nào rồi? Có tin tức gì không? Mọi người trúm trụm lại xì xầm trao đổi, một cơn gió hào hào thổi qua, cuốn tờ truyền đơn bay lên, Trương Liên Đường bèn lấy chân giẫm lại. Sau đó túi người nhặt lên. Vị tiểu ca này, mau ném nó đi, cẩn thận bị bắt lại đấy. Một người đi đường lên tiếng nhắc nhở. Trương Liên Đường làm như hoảng sợ vội vứt tờ giấy xuống, luôn mồm nói cảm ơn. Người đi đường nọ thấy cách hắn ăn mặc, lại còn cầm theo túi sách thì biết ngay hắn là học sinh, liền nói, mau về nhà đi, không còn Thái Bình nữa rồi. Trương Liên Đường làm ra vẻ đúng như đang sợ hãi, gật gật đầu, vội vội vàng vàng đi về phía trước. Nhưng chưa đi được bao xa thì đã nhìn thấy những người trước mặt đang hoảng sợ bỏ chạy toán loạn. Đồng thời mặt đất rung lên, kèm theo cả tiếng vó ngựa. Quan binh đến rồi. Trương Liên Đường chợt dừng lại, những người bên cạnh vẫn cứ thi nhau chạy vượt qua hắn, duy chỉ có hắn là đứng yên bất động, nhìn về phía quan binh đang ngày càng tiến tới gần. Bọn ta đến bắt nghi phạm, các ngươi không cần phải sợ hãi. Tên quan binh dẫn đầu nói. Người dân hai bên đang bỏ chạy nghe thấy câu nói này thì chần chừ, nhìn về phía sau. Lúc này cần có thời cơ, mà ta, chính là thời cơ đó. Trương Liên Đường cất bước tiến lên, lấy ra một tờ truyền đơn, ném vào tên quan binh, cất giọng đọc to, coi người Trường An ta là tội phạm, muốn người Trường An ta không được sống yên. Tờ giấy rơi xuống đất, để lộ rõ những dòng chữ viết trên đó, tên quan binh cầm đầu vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đó chính là mấy thứ dán đầy trên đường phố, lại nhìn tên thiếu niên đang đứng đối diện lấy ra thêm hai cuộn truyền đơn nữa. Trương Liên Đường thấy bọn chúng dường như đang kinh sợ. Hắn bứt giấy xuống rồi xoay người bỏ chạy. Chính là kẻ dán giấy tung tin. Quan binh vội giơ tay lên, hạ lên, bắt hắn lại. Những kỵ sĩ nhanh chóng kéo lên, đứng trước binh mã cao lớn, bóng dáng người thiếu niên càng trở nên nhỏ bé hơn, tưởng chừng như chỉ chớp mắt thôi cũng sẽ bị gót ngựa đè nát. Quan binh bắt người rồi. Trương Liên Đường hô hoán, tức khắc liền bị cả rừng đao vây chặt lại. Dân chúng đứng hai bên kinh hãi và phẫn nộ, một tia may mắn cuối cùng cũng đã bị dập tắt rồi. Lần này là thật. Chính mắt họ đã trông thấy. Quan binh bắt người rồi. Quan binh bắt người rồi. Ai ai cũng đều bỏ chạy toán loạn, cửa tiệm đóng chặt cửa lại, cả thành Trường An lại rơi vào khung cảnh hỗn loạn. Quy 1 chương 164, bắt đầu. Lúc này đang là giờ tan học, khắp rừng núi ồn ào náo nhiệt. Đống nhiên bên ngoài trường có một người lao nhanh vào. Không hay rồi, không hay rồi. Đó là một học sinh còn trẻ tuổi, thần sắc của hắn ta vô cùng hoảng loạn. Trời cuối thu mà mồ hôi ướt đẫm cả áo. Không biết là do chạy hay là do sợ hãi, hắn ta cứ men theo các bậc thang, lảo đảo bước lên. Trương Liên Đường bị bắt đi rồi. Trương Liên Đường xuất thân là con em của dòng họ Trương Thị ở thành Trường An, mặc dù học thức không phải là xuất chúng cho lắm nhưng ở cái trường học này, mọi người đều biết hắn. Cho nên khi nghe thấy tiếng hô, ai nấy đều sững sờ. Sao có thể như vậy được? Quan binh kinh thành đang bắt người. Trương Liên Đường bị bọn họ bắt ở trên đường rồi vị đồng môn kia thở hổn hển nói. Binh lính bắt người. Quả nhiên là bọn chúng bắt cả học sinh rồi. Bởi vì chuyện của Trương Nhiện, bởi vì chúng ta là đồng môn của huynh ấy, là nghi phạm một người còn khá trẻ thét lên. Câu nói này khiến con đường trên núi chỗ trường học nhất thời trở nên hỗn loạn, có người la hét, có người chạy loạn. Đừng ầm ĩ nữa. Các tiên sinh cũng vội vàng chạy tới chỗ đám học trò, hiển nhiên cũng vừa mới biết tin tức này, người của trường cũng đi hỏi Thanh Hà tiên sinh rồi, mọi người bình tĩnh đừng nóng vội. Nhưng mà làm sao có thể bình tĩnh được? Việc Trương Nghiện bị bắt là do hắn ta có mặt ở gần song viên lúc đó, còn việc Trương Liên Đường bị bắt là một sự công kích quá lớn với bọn họ rồi. Chúng ta cũng đi xem. Bị bắt đưa đi đâu rồi? Giữa rừng núi liền vang lên những tiếng dò hỏi. Vị học tử vừa báo tin ban nãy đứng thẳng người, nói, ta biết, đưa đến chỗ song viên. Nói xong thì quay người chạy đi, mọi người đi theo ta. Không được đi. Các vị tiên sinh vội vàng ngăn cản. Đừng đi đến đó, sẽ bị bắt lại đấy. Có vị học tử hét lên. Nghe thấy thế thì có không ít người cảm thấy chùn bước, thế nhưng rất nhanh sau đó lại lên tiếng. Sợ gì chứ? Chúng ta không làm điều gì ác cả, có gì mà phải sợ. Có người lớn tiếng nói, hơn nữa còn đang chạy xuống dưới núi, ta phải đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Đúng thế, bọn họ không có làm việc ác, sao phải sợ chứ, mang tiếng là đệ tử của thánh nhân mà đến lòng dũng cảm cũng không có ư. Muốn bắt thì bắt hết chúng ta lại đi này. Có người lên tiếng, để xem dưới thiên hạ này, thành Trường An này có còn vương pháp hay không. Nhất thời đều là những âm thanh hô hào hiển hách. Có còn vương pháp không vậy? Muốn bắt thì bắt hết chúng ta đi. Mấy chục học sinh cùng nhau xuống núi. Những vị giáo tập kia không thể nào ngăn cản nổi, chỉ có thể chạy theo bọn họ. Tất nhiên, không phải tất cả các học sinh đều đi đến chỗ song viên, có mấy người nhìn nhau, sau đó tách khỏi đám động, chạy quẹo vào một ngõ nhỏ chỗ cửa tiệm ven đường. Lúc này, trên đường phố đều là một khung cảnh hỗn loạn, vì thế không có ai chú ý cũng không có ai để tâm đến bọn họ. Loan Loan đang ngồi xổm trước cửa thảo đường nghịch dương quải thì thấy bọn họ đi đến, liền xích ra một chút, sau đó cẩn thận quan sát tứ phía. Đám người Sở Minh Huy bước vào trong phòng. Quách Tử Khiêm đóng cửa lại rồi đặt một bộ gõ lên bàn. Mọi người cũng ngồi xuống lại. Chuyện gì vậy? Tại sao Liên Đường ca lại bị bắt đi rồi? Sở Minh Huy vội vàng hỏi. Là ai đã để lộ cơ mật rồi ư? Một người cũng tức giận nói. Không thể nào, chúng ta hành sự rất cẩn thận, những tay sai cũng đều là những người thân tín nhất. Một người khác giọng nói có chút run run. Tiết Thanh vội trấn an, mọi người đừng hoảng, Liên Đường bị bắt không phải vì bị phát hiện ra đâu. Nàng nói đến đây thì chợt dừng lại. Sở Minh Huy hỏi, vậy thì vì điều gì? Tiết Thanh đáp, nếu ta đoán không nhầm thì có lẽ là do hắn cố ý để bị bắt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Tiết Thanh giải thích, hiện tại, các học tử ở trường đều thông cảm, tin tưởng Trương Niệm cũng như ngày càng cảm thấy bất mãn với quan phủ. Người dân toàn thành cũng bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Lúc này chúng ta cần một mồi lửa để khiến sự bất mãn của mọi người vỡ ra. Tất nhiên, mồi lửa này rất nguy hiểm, ta đang nghĩ xem làm thế nào là an toàn nhất. Không ngờ được Liên Đường huynh lại tự mình hành động rồi. Thì ra là như vậy, Sở Minh Huy siết chặt nắm tay, nói, Liên Đường ca trước giờ đều như vậy, dũng cảm, mưu trí, ngày trước có đánh nhau thì cũng tự mình dựa mình. Quách Tử Khiêm hỏi, liệu Liên Đường ca có gặp nguy hiểm không? Tiết Thanh đáp, vì huynh ấy là con cháu nhà Trương gia nên có lẽ tạm thời sẽ không có chuyện gì. Cho nên đây cũng là lý do vì sao huynh ấy lựa chọn cách này. Sở Minh Huy lên tiếng, nhưng mà lại rơi vào tay của Liêu Thừa. Đoàn Sơn. Bọn chúng lại đang muốn cả thành Trường An này phải khiếp sợ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Một người chợt nói, cô phụ, một, của ta nhậm chức tại hình bộ có kể rằng thủ đoạn thẩm án của tên Đoàn Sơn vô cùng tàn nhẫn, khiến người ta sống không bằng chết, hầu hết các phạm nhân đều không chịu nổi mà phải khai ra trận tướng, chỉ xin được chết nhanh hơn. Liên Đường ca nếu phải chịu tội thì... Mọi người đều siết chặt tay lại, đại lao, cực hình đều là những thứ mà bọn họ chưa từng gặp phải và cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Vì thế chúng ta phải mau chóng cứu huynh ấy ra. Thiết Thanh kết luận. Sở Minh Huy nói, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu ngừng học, không phải vì Trương Niệm mà là vì Liên Đường ca. Quách Tử Khiêm bổ sung, vì Liên Đường càng có sức thuyết phục hơn là vì Trương Niệm, nếu có thể cứu Liên Đường ca ra thì cũng sẽ cứu được cả Trương Niệm. Sở Minh Huy giơ tay ra, bắt đầu thôi. Những người khác cũng không nói gì nữa, từng người lần lượt giơ tay ra, đặt lên tay hắn. Bắt đầu. Nắng chiều tà ngả dần về phía tây. Sắc nắng rực như màu lửa. Chỗ gần song viên vốn ít người qua lại nay bỗng huyên náo tiếng người tiếng xe tiếng ngựa. Tam lang đến rồi. Thanh tử thiếu gia. Nhìn thấy Tiết Thanh chống nạng bước đến, đám học sinh tranh nhau chào hỏi. Không hề né tránh như trước đây nữa mà ngược lại còn tăng thêm vài phần thân thiết cùng tin tưởng. Bởi vì bọn họ đều biết Tiết Thanh đã từng đối đầu với mấy tên quan binh hung ác. Tiết Thanh mở lời, ta vừa mới ngủ dậy chuẩn bị về nhà, nghe nói xảy ra chuyện rồi. Liên Đường thiếu gia làm sao mà bị bắt vậy? Chẳng lẽ huynh ấy cũng là nghi phạm? Một người đôi mắt đỏ ké, phẫn nộ nói, thế nên mới nói là bắt người loạn lên, bọn chúng điên lên rồi. Những người khác cũng nhao nhao nói thêm vào, làm cho chỗ đó ầm ĩ lên một trận. Các giáo tập, hai, lau mồ hôi, vội chen lên trấn an, đừng làm ầm lên nữa. Lão gia của nhà họ Trương cùng người phía trường học là Thanh Hà tiên sinh đều đang ở bên trong rồi, rất nhanh thôi mọi việc sẽ được sáng tỏ, các trò bình tĩnh đừng kích động. Sau đó còn chỉ về phía binh lính kinh thành đang đứng đầy ở trước cửa. Tiết Thanh lên tiếng, vậy thì chúng ta hãy đợi đi, xem bọn họ sẽ làm thế nào. Thả ngươi hay là bắt hết chúng ta lại. Sao lại có thể nói ra câu này chứ? Các giáo tập nghe về trước thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến về sau thì hít mạnh vào. Không phải, sẽ không phải là bắt bớ linh tinh bọn họ vội vàng nói. Các học sinh đã rất tức giận rồi, để xem bọn chúng muốn thế nào. Bắt hết chúng ta lại thì hay lắm. Học sinh tụ tập lại đông hơn, có người phẫn nộ, có người sợ hãi, thế nhưng tất cả đều hô hoán lên khiến tiếng trấn an của các giáo tập bị chìm ngịm. Thiết Thanh giơ tay lên, nói, đừng làm ồn. Những học tử xung quanh dừng lại, nhìn nàng. Chúng ta đợi đã. Mọi người gật đầu, sau đó nhìn về phía trước chờ đợi. Các thầy thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, đứa nhỏ này biết điều nhưng cũng có thầy không nhịn được liếc nhìn Thiết Thanh. Nếu như đứa nhỏ này không biết điều thì sẽ thế nào? Bên ngoài song viên có mấy chục học sinh đứng đợi. Yên tĩnh nhưng không khí thì căng thẳng, còn bên trong song viên không khí lại vô cùng căng thẳng. Học trò này ta có thể đảm bảo không phải là người làm những chuyện đó. Thanh Hà tiên sinh nói. Liêu Thừa ngồi trên ghế, sắc mặt ôn hòa, mỉm cười đáp, Lâm đại nhân lúc nào cũng kẻ kẻ bên cạnh vị học trò này sao? Nếu ngài nói như vậy thì ta cũng có thể đảm bảo rằng lính của ta không hề bắt nhầm người. Vừa nói vừa chỉ về phía tên quan tướng đang đứng nghiêm trang bên cạnh. Quan tướng bẩm báo, chúng thần tận mắt trông thấy tên đó mang theo những tờ giấy này trên người. Một vị tiên sinh ngồi bên cạnh Thanh Hà tiên sinh chợt đứng dậy, nói, cái này thì ta biết, liên đường quả thực có lấy ra mấy tờ giấy này nhưng đều là nhặt được, sau đó còn nhanh chóng giao nộp lại cho ta. Ta có nói với trò ấy là không được đi loan truyền. Trò ấy chắc chắn nhớ lời ta dặn nên khi nhặt được thì cất đi định mang về giao cho ta. Điều này thì những học trò của ta có thể làm chứng. Liêu Thừa cười cười, học trò sao? Ngươi đang nói đến đám học trò đang đứng vây ngoài cửa phủ ta ư? Bọn chúng không đến làm chứng cho ngươi thì chả lẽ lại đến làm chứng cho ta sao? Sắc mặt Thanh Hà tiên sinh vô cùng nặng nề, ông tức giận đập bàn quát, Liêu Thừa, làm người nên có chừng có mực. Liêu Thừa đứng dậy hành lễ với ông, nói, Lâm đại nhân khẩu khí trước nay vẫn lớn như vậy nhỉ, chúng ta đây đã thất lễ rồi. Sau đó im lặng không nói thêm câu nào. Đại lao gia của Trương gia vẫn luôn im lặng lúc này mới cất lời, không biết Liêu đại nhân muốn thế nào thì mới chịu thả người. Liêu Thừa đáp, cứ đợi sau khi Đoàn Sơn đại nhận tra hỏi rõ ràng xong sẽ thả thôi. Đoàn đại nhân tra hỏi sao? Sắc mặt Trương đại lao gia hơi tái lại, hai tay đặt trên đầu gối khẽ xiết lại, vội đứng dậy hành lễ, hỏi, không biết có thể cho ta gặp tiểu nhi một lát được không? Liêu Thừa đáp, được chứ, vừa nói vừa giơ tay ra lệnh, đến phòng giam hỏi Đoàn đại nhân xem đã thẩm vấn xong chưa. Nghe thấy hai chữ được chứ, đôi mắt Trương đại lao gia lóe lên một tia vui mừng nhưng ngay sau đó nghe thấy thẩm vấn thì tức khắc bị dập tắt, tay càng siết chặt hơn. Đoàn đại nhân, thẩm vấn, nhà họ Trương mấy đời đều giàu có. Mặc dù không hề nuông chiều con cái, thế nhưng Trương Liên Đường từ bé đến nay ngoài ốm đau ra thì chưa bao giờ phải chịu khổ, luôn có kẻ hầu người hạ, trên người đến một vết sức cũng không có. Thẩm vấn, ác quan kinh thành thẩm vấn. Trương đại lao gia trong nháy mắt hít thở không thông. Con trai của ta. 3. 1. Cô phụ, chồng của cô. 2. Giáo tập, cách gọi thời xưa giáo viên. Quy 1 chương 165, nhận tội. Trong song viên không có phòng giam, những nữ nhi được tuyển chọn vẫn đang trú tại trong căn phòng nhỏ lúc trước, còn nếu là người bị phủ nha môn đưa đến thì sẽ giam trong mấy gian phòng của người hầu. Bàn ghế giường tủ trong mấy căn phòng đó đều đã bỏ ra hết, bên trong trống huyết chỉ còn lại 4 bức tường. Cửa sổ thì rách nát, tường thì dày, ánh sáng lờ mờ. Có 7, 8 người bị nhốt trong đó, bên cạnh là một cái thùng gỗ, không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt, ngoài mùi hôi hám ra còn có cả mùi máu tanh. Ở đây chắc đã dùng rất nhiều cực hình thì phải. Trương Liên Đường hít một hơi thật sâu. Vị tiểu ca này ngươi đừng sợ có người lên tiếng, chúng ta ở trong căn phòng này vẫn chưa phải chịu cực hình. Trương Liên Đường nhìn họ, đám người đang ngồi ở chỗ tường đều gật đầu, còn có người giơ tay lên chỉ, những người bị giam trong căn phòng kia mới phải chịu hình. Chúng ta từng nghe qua rồi. Kêu la thảm thiết lắm. Trong giọng nói của hắn ta còn mang theo vài phần nhẹ nhõm, dường như bị bắt đến đây chưa phải là chuyện bất hạnh gì, sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng dường như vẫn còn có sức chống đỡ hơn là gặp phải bất hạnh. Trương Liên Đường hỏi họ, các vị là bị tội gì? Bị bắt vào đây bao lâu rồi? Chúng ta đều là gặp xui xẻo. Ta là một người bán hàng rong. Buổi sáng nọ đi qua song viên liền bị bắt lại vì nghĩ là nghi phạm. Ta là chủ một cửa tiệm. Trước cửa bị người ta ném áo có dính máu vào. Mọi người nói ra nói vào, trong số họ có dân buôn bán, cũng có cả những phú thương, thân hào nông thôn. Còn có một học sinh. Có người nói. Học sinh. Trương Liên Đường cất bước đi đến chỗ đó, ánh sáng mờ mờ nên không nhìn rõ được những người ở trước mặt, mọi người ở bên tường đều ngồi xê ra, để lộ ra một vị thiếu niên đang nằm trên nền đất. Ê, cậu học sinh à, có người lay lay cậu ta nhưng cậu ta vẫn bất động như đã chết, không có chút phản ứng nào cả. Lúc mới tới đây, ngày nào cậu ta cũng khóc. Bây giờ không khóc nữa rồi. Ngày nào cũng ngủ li bì, ngơ ngơ ngác ngác. Tên nhát gan. Bị dọa cho ngốc luôn rồi. Ai mà không sợ chứ? Biết được bị giam đến khi nào, lỡ bị giam đến khi chết thì phải làm sao? Hu hu. Tiếng nói tiếng khóc loạn hôn tạp. Trương Liên Đường cúi xuống, gọi, Trương Nghiện. Vị thiếu niên kia vẫn bất động như cũ, Trương Liên Đường nghĩ một chút rồi nói, Khiên Nhu, muội muội cậu đến thăm cậu kìa. Người đó a lên một tiếng rồi lồm cồm bỏ dậy, muội muội của ta. Muội muội của ta vừa nói vừa khóc và lên, hai mắt mở lớn tìm kiếm. Đúng là hắn rồi, Trương Liên Đường nhìn người thiếu niên trước mặt, hắn trước đây không quen biết Trương Nghiện, tin rằng ở trường học ngoài là đồng môn ra thì cũng không có mấy ai biết hắn. Lúc này, trong thư ánh sáng tù mù, đầu tóc Trương Nghiện bù xù, quần áo bẩn thỉu, khuôn mắt hốc hác, mắt thì không có chút thần sắc, tâm trạng vừa hốt hoảng vừa có chút dè dặt, lo sợ. Bộ dáng không giống lắm so với những gì mà mọi người ở trong trường học kể. Tuy nhiên phải trải qua chuyện như này thì con người có chút thay đổi cũng là điều bình thường. Trương Liên Đường nói, Trương Nghiện, ngươi đừng sợ, ta là Trương Liên Đường, bạn cùng trường của ngươi, ngươi có nhận ra ta không? Trương Nghiện chỉ biết khóc tu tu, muội muội ta muốn tìm muội muội của ta. Người ngồi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở, không cần hỏi nữa đâu, hắn không biết nói cái gì đâu, bị dọa tới nỗi ngốc luôn rồi. Trương Liên Đường an ủi, Trương Nghiện, đừng khóc nữa, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Vừa nói đến đây thì bên ngoài cửa có tiếng người ừ một cái, thật là bằng hữu tình thâm. Nghe thấy tiếng nói này, những người đang khóc lóc, bàn tán nhất thời đều hốt hoảng rụt người lại phía sau, là Đoàn Đại Nhân. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp qua Đoàn Đại Nhân nhưng lại rất quen thuộc với giọng và cái tên này. Khi mà những phạm nhân ở gian sắt vách bên kia kêu gào thảm thiết thì vị Đoàn Đại Nhân này luôn có mặt tại đó. Thị vệ sẽ cung kính gọi và hỏi hắn những câu như Đoàn Đại Nhân, ngài thấy thế nào, Đoàn Đại Nhân có đánh nước không? Còn Đoàn Đại Nhân thì ra lệnh, những phạm nhân đó tiếp theo không hôn mê bất tỉnh thì cũng tiếp tục kêu la thảm thiết. Cửa bị mở ra, sắc nắng hoàng hôn cũng dù lọt vào trong phòng cũng không mang theo một chút ánh sáng nào, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa. Cuối cùng cũng sắp sửa thẩm vấn những người ở bên này rồi ư. Nghĩ đến những tiếng gào thét cùng mùi máu tanh lợn vợn không tan, đám người ở đó đã run lên bần bật, thậm chí có người ngất lìm luôn. Trương Liên Đường, đi theo ta muốn hỏi ngươi vài câu. Đoàn Sơn lên tiếng. Thì ra là muốn thẩm vấn người vừa mới tới. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị thiếu niên này, bọn họ đã thích ứng được với điều kiện ở trong đây cho nên có thể nhìn người trai trẻ này da trắng, sạch sẽ, tuấn tú, quần áo trên người mặc dù có hơi sộc sệch nhưng chất vải đều là loại tốt, vừa rồi cử chỉ tướng mạo của cậu đều toát lên vẻ hiền lành, lương thiện, có thể nhìn ra được là con nhà giàu có. Những người như hắn chưa bao giờ bị đòn roi, làm sao có thể chịu nổi cực hình. Bọn họ dường như đã nghe thấy trước tiếng kêu la thảm thiết của vị thiếu niên này rồi. Trương Liên Đường không sợ hãi cũng không tức giận, nói, đại nhân muốn hỏi ta chuyện gì? Đoàn Sơn hỏi, mấy cái truyền đơn kia là do ngươi làm phải không? Hắn trước nay thẩm tra đều không vòng vo tam quốc mà luôn trực tiếp rõ ràng. Dù cho những phạm nhân này đều thích quanh co chối tội nhưng mà có chối lên chối xuống thì đều không trốn được những thủ đoạn thẩm vấn của hắn. Để xem thiếu niên này lòng vòng né tránh được bao lâu. Xem ra hắn cần cẩn thận một chút để tránh vừa mới đánh một roi mà đã dọa chết tên tiểu tử này, việc như vậy cũng không hiếm gặp. Trương Liên Đường đáp, phải. Đoàn Sơn hơi giật mình, là... Ngươi. Trương Liên Đường gật đầu lần nữa, nói, là ta, truyền đơn là do ta viết, nhân trước lúc lên lớp đã đi giải và dàn đó. Đoàn Sơn cười cười, hỏi, ngươi như vậy là muốn một mình chịu hết tội. Trương Liên Đường, đại nhân hẳn là đang nghĩ ta muốn bao che cho đồng đảng. Không cần nghĩ đâu vì ta cũng không có đồng đảng. Ta vì thấy bất bình thay cho bạn học là Trương Nghiện, không phục cách hành xử của đám đại nhân các người cho nên muốn đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc làm những việc này. Ta không cho rằng đây là tội gì cả, đương nhiên cũng không cần phải che giấu, gánh tội hộ ai. Ta tin rằng những người muốn làm giống ta còn nhiều lắm. Đại nhân hôm nay bắt được ta, ngày sau sẽ còn có càng nhiều người như ta xuất hiện. Đoàn Sơn vẫn mỉm cười, nói hay lắm. Dứt lời liền quay người đi mất. Cánh cửa bị đóng sầm lại. Thế là kết thúc rồi sao? Mọi người trong phòng sợ hãi có chút ngơ ngác. Trương Liên Đường vén y phục lên, ngồi xuống rồi vỗ vai Trương Nghiện lúc này vẫn còn đang hoảng sợ, nói, đừng sợ, sẽ không sao đâu. Tiểu ca, ngươi như vậy là nhận tội rồi sao? Một người ngồi bên cạnh cất giọng run run, hỏi Trương Liên Đường. Trương Liên Đường gật đầu, đáp, gan ta bé, sợ đau, vì thế nhận luôn để tránh bị cực hình. Những người ở trong căn phòng đều ngơ ra, vậy? Vậy mà cũng được à? Vậy rốt cuộc là gan ngươi bé hay gan ngươi to thế? Có người lên tiếng hỏi, nếu gan bé sợ đau sợ cực hình thì vậy sao còn dám đi làm những việc chọc tức đám quan lớn? Tia nắng cuối cùng cũng đã tắt hẳn, Liêu Thừa sai người đi thắp đèn, một mặt mỉm cười cho người đi chuẩn bị cơm tối, mấy vị bằng hữu cũ mới hiếm khi mới thấy tế tiểu lại như vậy. Trong phòng lớn, những người bên phía Thanh Hà tiên sinh đều không muốn nghe câu nói đùa của hắn, đặc biệt là Trương Đại Lao gia, ông chỉ cảm thấy thời gian một ngày trôi qua cứ như cả một năm trời. Các ngài không cần phải vội, Đoàn đại nhân làm việc rất cẩn thận vì thế hơi mất nhiều thời gian chút. Liêu Thừa nâng chén trà lên, nói. Vừa nói xong thì đã thấy Đoàn Sơn bước vào, Trương Đại Lao gia vội đứng bật dậy, Đoàn đại nhân, xin hãy cho ta được gặp Tiểu Nhi. Đoàn Sơn liếc nhìn, đáp, không cần nữa rồi. Tại sao lại không cần nữa? Lẽ nào người đã chết rồi sao? Trương Đại Lao gia trong tích tắc liền hít thở không thông. Trương Liên Đường đã nhận tội rồi. Đoàn Sơn nói, đợi sau khi định tội, cân nhắc mức hình phạt rồi phán quyết xong thì hãy gặp lại. Nhận tội. Trương Đại Lao gia thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó hai mắt đỏ lên, nói, đại nhân, chắc chắn ngài đã dùng hình bức cung nhi tử của ta. Đoàn Sơn trao mày lại, cái gì? Còn ngay lúc đó, tin Trương Liên Đường nhận tội cũng được lan truyền ra bên ngoài. Đoàn Sơn biết là có rất nhiều học sinh đứng vây bên ngoài cửa phủ cho nên hắn liền sai người đi nói với mấy học sinh đó là Trương Liên Đường đã nhận tội rồi, đừng hy vọng thêm gì nữa. Bên ngoài cửa, màn đêm dần dần buông xuống, thế nhưng mọi thứ vẫn như cũ, không một ai rời đi, còn có người đốt cả đuốc, tạo nên một bức tranh sáng tối đan xen. Nghe thấy tin tức mà người trong phủ truyền ra, tất cả đều im lặng. Cho các ngươi ở Mỹ đó, bây giờ đối Lý Tự vả vào mặt mình rồi phải không, lũ nhóc cấu trĩ. Giải tán hết đi. Trương Liên Đường đã nhận tội rồi, việc lần này là do hắn ta làm. Người đó lớn tiếng nhắc lại. Hắn vừa dứt lời thì đã nghe thấy trong đám học sinh có kẻ hét lớn. Dùng hình bức cung. Liên Đường thiếu gia bị vu oan giá họa. Cái gì mà bị bức cung? Tên kia trao mày định quát lớn thì đám học sinh đã loạn cả lên rồi. Liên Đường thiếu gia bị bức cung. Vu oan giá họa. Thật là quá đáng. Thả ngươi. Thả ngươi. Đám người khí thế quần quận chen lên. Nhiều người hơn giờ cao ngọn đuốc đã được thắp lên, ánh mắt lóe sáng xông về phía cánh cửa. Quy 1 chương 166, hỗn loạn. Thành Trường An đang bị bao phủ bởi bóng đêm bỗng vang lên những tiếng vó ngựa rồn rập, phía sau những nhà những tiệm đã đóng chặt cửa nhất thời có những ánh mắt ló ra quan sát. Binh lính kinh thành đã vào bắt người rồi à? Phía sau cũng có vô số những người dè dặt lên tiếng hỏi. Trên đường phố, ánh đèn ánh đuốc chiếu rọi vào những chiếc xe, những con ngựa đang phóng như bay, lướt qua. Thế nhưng bọn họ nhìn thấy rõ ràng không phải là quan binh kinh thành mà là những người bình thường nhưng cũng không thể tính là người bình thường được. Hình như là ông lão ra đường Mỹ Kim. Người kia là Đỗ Lao ra mà. Những người đang cẩn thận quan sát ở đường cái, trong các ngõ hẻm liên tục kể ra những cái tên, đều là những nhà có tiếng có tăm ở thành Trường An này. Những người này vội vã đi đâu vậy nhỉ? Điều này khiến cho những người dân vô cùng tò mò, vội mở cửa chạy ra xem. Có chuyện gì thế? Mọi người vừa hỏi lẫn nhau vừa nghe ngóng tình hình, sau đó thì họ phát hiện ra những chiếc xe ngựa đó đều đang gấp rút chạy ra bên ngoài thành. Lẽ nào là muốn bỏ chạy khỏi Trường An ư? Sự suy đoán này khiến mọi người đều thấy hoảng sợ, thế nhưng rất nhanh sau đó có tin tức báo là ở Song Viên xảy ra chuyện rồi. Các học sinh của trường núi Lục Đạo Tuyền đang vây lấy Song Viên rồi. Người bị bắt buổi chiều hôm nay chính là một học sinh của trường này. Các học sinh đều chạy đi đòi lại công bằng rồi. Tin tức này khiến đám đông không ngừng kinh sợ. Những học sinh đó, bọn họ điên rồi sao? Tại sao lại dám làm việc này? Tên quan kinh thành đó chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sẽ bắt hết bọn họ lại đấy. Thế nên mấy người lớn mới vội vàng đi kêu con cháu họ về. Đây đúng là gây ra họa lớn rồi. Những người có thể đi học thì đa số là con nhà giàu có, còn những người có thể học ở trường của Thanh Hà tiên sinh thì càng là con nhà có tiền có thế. Cho nên, trong chốc lát xe ngựa của nửa cái thành Trường An này chạy loạn cả lên. Phía trước Song Viên là một khung cảnh hỗn loạn, cửa lớn đã đóng chặt lại, những binh lính canh giữ ngoài cửa xếp thành một bức tường bằng thịt, đao kiếm trong tay chĩa ra dây đặc. Làm như vậy có thể ngăn chặn sự tiếp cận của nhóm học sinh nhưng không thể nào ngăn cản nổi sự phẫn nộ của họ. Thả người ra. Lúc đầu âm thanh hô hào này còn thưa thớt, lộn xộn nhưng mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của mấy học sinh có mặt tại đó, toàn bộ đều trở nên ngay ngắn, nhất thống. Trong số đó còn có người đẩy một chiếc xe ngựa tới sau đó trèo lên trên nóc xe. Cởi áo khoác trên người xuống rồi treo lên cây đuốc, giơ lên ngọn đuốc đang cháy hồng rực lên, khiến cho những học sinh xung quanh vừa khẩn trương vừa kích động. Thả người! Thả người! Mười mấy người của trường học cố gắng ngăn các học sinh lại, lớn tiếng khuyên nhủ thế nhưng không hề có tác dụng. dũng hình ép cung, làm sằng làm bậy, ước hiếp người trường An ta. Có học sinh hét lên, đồng thời cũng lao về phía trước. Có một giáo tập nhận ra người học sinh này, vội vàng hét lên ngăn cản, Sở Minh Huy, cho lùi lại. Vài người cũng lao lên giữ chặt lấy tên tiểu tử ngang bướng này lại. Sở Minh Huy vung tay một cái, ném ngọn đuốc đang cầm trên tay vào trong song viên. Thả người ra. Hắn hét lên. Ngọn đuốc vượt qua hàng rào binh lính kinh thành, vượt qua cửa lầu theo gấm, rơi vào trong song viên. Hành động này lập tức được các học sinh khác làm theo. Thả người. Thả người. Trong những tiếng la hét thì những ngọn đuốc không ngừng bay vào trong sân song viên. Nhưng mà không phải tất cả các học sinh đều như vậy, vẫn có người không đủ dũng khí lớn như vậy, vì thế cũng có những cây đuốc rơi lung tung xuống trước cửa, còn có cái rơi cả vào người binh lính. Điều đó làm cho cơn tức giận của mấy tên quan binh nhất thời nổi lên. Coi như đây là một sự công kích đi. To gan. Một tên quan binh suýt thì bị lửa làm cháy y phục quát lên, bước nhanh lên trước, dùng kiếm trong tay chém xuống những học sinh đang chạy tới ném đuốc. Sở Minh Huy bị các giáo tập giữ chặt lấy, thực ra thì bản thân hắn cũng đã không chạy nữa, đồng thời cũng bình tĩnh ngăn lại những học sinh ở phía sau, lấy Sở Minh Huy làm vạch biên để ném đuốc đi. Nhưng mà có quá nhiều người nên rốt cuộc không cách nào khống chế nổi. Một người vội chạy tới chỗ Sở Minh Huy, bởi vì hắn biết là bản thân mình gầy yếu nên muốn đứng gần một chút để ném cho dễ. Nhưng vì quá kích động nên tay hắn rất run, thế nên ngọn đuốc vẫn như cũ, chưa ném vào được bên trong mà ngược lại còn rớt xuống trước mặt đám binh lính. Nhìn thấy những thanh mác dài đang dâm tới, các học sinh nhất thời ngơ ra bất động. Những tiếng la hét chỉ trong tích tắc liền biến mất, những giáo tập chứng kiến một màn này chỉ cảm thấy thót cả tim. Buốt buốt, có tiếng đao kiếm bị gậy trúc chặn lại, sau đó có một bóng người gầy gầy, nhỏ con đứng chặn trước mặt đám học sinh đang bất động. Bọn chúng dùng đến binh khí rồi. Tất cả mau lùi lại. Một giọng nói cao vút, ôn hòa, từ tốn vang lên giữa một khung cảnh hỗn loạn lúc này, những học sinh ở phía sau chưa nhìn thấy cảnh tượng này đều xôn xao cả lên. Dùng đến binh khí. Sắp sửa đổ máu rồi. Bọn chúng có binh khí trong khí chúng ta không có lấy một tấc sắt. Trong giọng nói của người đứng phía trước không có nửa tia phẫn nộ mà chỉ có sự bình tĩnh, lên tiếng an ủi những học sinh đang có chút hoảng loạn, bọn chúng có đao có kiếm thì chúng ta có chính có nghĩa, bọn chúng uy hiếp bức bách thì chúng ta im lặng không sợ đối đầu. Vị thiếu niên đó nói xong liền giơ tay đẩy gậy trúc về phía trước, tên lính kia chỉ cảm thấy một lực tấn công rất mạnh khiến hắn phải lùi lại hai bước. Bụp, thiếu niên này thu lại cây gậy, kéo vị học sinh lúc nãy lui về sau, còn bản thân thì ngồi xuống. Sau đó trong đám học sinh cũng có người hô lớn, hai, ba học sinh nhanh chóng đi đến phía trước vẫy tay ý ra hiệu cho những người khác lùi lại, không được ném đuốc nữa. Lùi lại đi. Bọn chúng dùng binh khí rồi. Mọi người đừng làm bừa. Mau ngồi xuống. Tất cả đều ngồi xuống đi. Đám học sinh nhao nhao tìm chỗ rồi ngồi xuống. Cuối cùng có người nghĩ đến binh khí liền cảm thấy lo lắng. Chúng ta hãy im lặng đối phó với bọn chúng. Chúng ta không ồn không náo, để xem bọn chúng có vẫn dùng đao kiếm hại chúng ta không. Chúng ta cứ ngồi đây đợi, thánh nhân không sợ thì chúng ta hà tất gì lại sợ chứ. Chứng kiến đám học trò trong phút chốc đều ngồi hết xuống, các giáo viên dường như cạn kiệt sức lực, vội ngồi thụt xuống, trời đêm mùa thu mà mồ hôi ướt đẫm cả áo họ. Cảm tạ trời đất, không có đổ máu bọn họ lẩm bẩm, cũng may là ngăn lại được lũ học trò này ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, bọn họ nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Không đúng. Ngăn được đám học sinh rồi. Nhưng mà sự việc là do chúng tự làm ầm lên, sau đó thì chúng lại tự mình ngăn lại. Tại sao lại có cảm giác như có người đang thao túng hết vậy? Những quan lại trong trường lén nhìn nhóm học sinh, lúc này đã không còn hơ đuốc kêu gào nữa mà chỉ im lặng ngồi đợi. Những ngọn đuốc rơi rụng ở khắp núi vẫn đang tiếp tục cháy. Gió đêm thổi tới làm lay động ánh lửa, khiến không gian lúc tỏ lúc mờ, thế nhưng khí thế của bọn họ vẫn không hề suy yếu. Thậm chí còn có thêm cảm giác gáp bách hơn so với chỉ có kích động huyên náo vừa nãy. Từ quyết liệt đến im lặng, từ nổi dậy huyên náo đến lùi mà không sợ. Sao mà lại có thể thống nhất, chỉnh tề như vậy được? Đây có lẽ không phải là ý nghĩ bộc phát nhất thời mà làm được, có lẽ là sớm đã có dự tính và chuẩn bị. Những giáo viên vô cùng kinh ngạc nhìn đám học trò trước mặt. Chúng bắt đầu từ khi nào? Là ai chỉ huy? Tại sao bọn họ lại không hề phát giác ra điều gì? Một lúc sau, đám người Liêu Thừa, Đoàn Sơn ở bên trong phủ đã biết hết mọi sự huyên náo của những học sinh bên ngoài. Trương lão đại gia cũng kinh ngạc mà dừng việc chất vấn có phải đã dùng hình bức cung Trương Liên Đường không. Bởi vì lúc này Liêu Thừa, Đoàn Sơn đã bắt đầu lên tiếng hỏi rồi. Chả trách các ngươi lại hùng hùng hổ hổ tới đây, thì ra là sớm đã có sự chuẩn bị cả rồi. Liêu Thừa cười lạnh lùng, Thanh Hà tiên sinh lợi hại hơn so với lúc làm quan trước đây đó, thì ra có cả một nhóm học sinh đi theo ủng hộ ngươi. Thanh Hà tiên sinh hỏi lại lần nữa xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau đó vô cùng ngạc nhiên. chuyện này không phải do ta sắp xếp. Ông nói, Trương Liên Đường ở trường học nổi tiếng là một người tốt bụng. Cho ta xảy ra chuyện các đồng môn mới tới đây để hỏi, nói cho cùng vẫn là do các ngươi từ trước đến nay hành xử không thỏa đáng, bắt nhốt Trương Niệm mà không thẩm vấn khiến cho trong lòng các học sinh sinh ra hoài nghi, thấp thỏm lo lắng. Chuyện này còn chưa giải quyết xong thì đến lượt Trương Liên Đường bị bắt đi, thử hỏi các học sinh sao có thể không loạn lên được. Liêu Thừa nói, đây là đạo lý gì thế? Đám học sinh phạm phải tội thì không được bắt ư? Đoàn Sơn cũng lên tiếng, lúc Tông Đại Nhân chết thì cái tên học sinh kia có mặt ở gần song viên, còn Trương Liên Đường cũng đã nhận hắn là người giải truyền đơn, hắn bởi vì muốn đòi lại công bằng cho tên Trương Nghiện nên mới kích động, gây sự. Khuôn mặt Liêu Thừa đỏ lên, không phải vì hắn cảm thấy xấu hổ mà là vì hắn đang tức giận. Giọng nói của ông ta lên cao lại còn sắc bén, bọn ta phụng mệnh hành sự mà lại phải sợ sự uy hiếp của đám học sinh kia sao? Nói xong liền gọi Đoàn Sơn, bọn chúng náo loạn, tấn công đốt cửa của ta, chúng chính là tội phạm, không phải học sinh. Đoàn đại nhân, bắt hết chúng lại cho ta. Cười lạnh chốt hạ, nói với đám quan binh, đối với những tên tội phạm này, bọn họ dám giết thì Liêu Thừa ta cũng dám chôn. Liêu Thừa từ trước đến nay nhìn có vẻ như không quản việc gì nhưng sự thật hắn mới là người nắm giữ tất cả. Đoàn Sơn cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, và những mệnh lệnh mà hắn ban ra hoàn toàn trái ngược với vẻ ôn hòa, nhã nhặn bên ngoài. Như vậy là muốn quan binh giết người rồi. Đoàn Sơn ngây ra rồi cũng nhận lệnh, trong khi những người bên Thanh Hà tiên sinh thì vô cùng kinh hãi. Bên ngoài, có một thị vệ chạy vào bẩm báo Lý Chi Phủ đến. Liêu Thừa hừ lạnh, quắc, Lý Quang Viễn, là do ngươi sai khiến, thủ đoạn cao cường lắm. Lý Quang Viễn cười lạnh lùng, đắc, ta đúng là thủ đoạn cao cường. Ta không chỉ xúi dục các học sinh đến bao vây ngoài cửa mà ta còn kêu cha mẹ của bọn họ đến đây nữa. Liêu Thừa càng thêm tức giận đang định nói gì đó thì có một quan tướng chạy vào, nói nhỏ với hắn, bẩm. Đám học sinh ngoài kia đang được khuyên bảo rời đi. Khuyên bảo rời đi, phụ huynh các nhà kia. Liêu Thừa biết chắc chắn là Lý Chi Phủ đã mời họ đến để khuyên con cháu mình về nhà. Hắn nhìn Lý Quang Viễn, nói, thành Trường An này quả nhiên không giống bình thường. Lý Quang Viễn đáp trả. Thành Trường An vốn dĩ vô cùng bình thường nhưng từ sau khi ngươi đến đây mới biến thành như vậy. Cái kiểu khúng na khúng núm tuân theo của trước đây được thay bằng câu chữ sắc bén của học sĩ Hàn Lâm bởi vì dũng cảm dám chống lại cái ác thời Tống Nguyên mà bị giáng chức, phải rời khỏi kinh thành. Liêu Thừa giận dữ, nghiến răng nói, Lý Quang Viễn, ngươi dám cản trở quan trên phá án, bọn ta phải vạch tội ngươi. Lý Quang Viễn đáp, bản phủ ta cũng muốn vạch tội ngươi, giả mạo chỉ dụ của vua để làm điều sang bậy, hại đến quốc gia, làm nhiễu loạn lòng dân. Đấu khẩu với quan văn thì đã không giữ được thế thượng phong rồi, huống chi còn là một quan văn của viện Hàn Lâm. Các thượng quan tranh chấp với nhau, kẻ nào cúi đầu trước là mất mặt nhất, chịu như vậy chắc chỉ có đám hạ quan đến để hòa giải. Trong chốc lát các quan viên của trường học nhất loạt theo chân Lý Quang Viễn chi phủ, đứng hết cả dậy. Thừa đại nhân bất giận, Lý đại nhân không có ý đó đâu. Bây giờ nháo nhào thành ra như vậy đối với Lý đại nhân cũng không có lợi gì. Quan lại ở phủ Trường An như chúng ta đây cũng đang vô cùng lo nghĩ. Mọi người đều là có ý tốt cả thôi, đều muốn mau chóng giải quyết xong vụ án lần này. Không ai mong muốn phát sinh sự việc kiểu này cả. Thôi thì cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt đi đã. Mọi người đều khuyên Liêu Thừa và Lý Quang Viễn nên ngồi xuống trước. Liêu Thừa nói, xét thấy các học sinh của ngươi tuổi còn nhỏ nên ta có thể không bắt bọn chúng lại, chỉ cần bọn chúng rút lui là được. Lý Quang Viễn đáp lại, không giải quyết vấn đề tận gốc thì hiện tại cho dù có rút lui thì có tác dụng gì chứ? Cơn giận của Liêu Thừa lại nhanh chóng bùng lên, hắn đứng phát dậy, the the nói, vậy thì đừng hòng mong bọn ta thả người, quan binh chúng ta sẽ không chịu sự uy hiếp của các ngươi như vậy đâu. Quan lại có mặt ở đó đều cuống cuồng xoa dịu cơn thịnh nộ của Liêu Thừa cũng như khuyên Lý Chi Phủ trước hết cứ bảo các học trò lui xuống trước còn những chuyện khác để sau hãy tính. Tính tình của thái giám vốn kỳ quặc lại nhiều mưu mô, huống chi lại chả phải chính trực, đại nghĩa gì, nộ nhờ thực sự hắn cho người bắt các học sinh lại thì hỏng rồi. Một vị quan lôi tay Lý Chi Phủ lại, thấp giọng khuyên nhủ, phải chịu tội chắc chắn là các học sinh. Lý Chi Phủ đứng dậy, nhìn những người phía trường học, cuối cùng nhìn Thanh Hà tiên sinh, trách, các ngươi dạy dỗ học trò kiểu gì vậy? Dạy học trò chưa nghiêm đều là lỗi lơ là của người làm thầy. 1. Lý Chi Phủ cùng Liêu Thừa đại nhân cãi nhau ác liệt nhưng đến cuối cùng cả hai đều trút giận lên trên đầu bọn họ. Là ai cho phép bọn họ được trực tiếp quản học sinh chứ? Những quan viên của phủ học cùng các giáo tập trong trường đều vội vàng túi lầu xuống. Còn Thanh Hà tiên sinh thì sắc mặt vẫn nặng nề như vậy. Lý Chi Phủ phất tay áo, nói, còn không mau đi. Định đợi đến lúc vào nhà lao dạy học, giảng văn à. Đám quan viên học phủ cùng giáo tập trong trường vội vàng vâng lời bước nhanh ra bên ngoài, Thanh Hà tiên sinh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì chợt dừng lại nhìn Liêu Thừa, lên tiếng, vẫn xin đại nhân giơ cao đánh khẽ với các học trò của ta. Chúng có tội cũng là do Lâm Việt ta dạy dỗ chưa tốt, không nên để chúng phải chịu cực hình. Trương lão đại gia từ lúc nghe tin các học sinh đến vây ở bên ngoài, càng không nói gì nữa, chỉ im lặng lùi về phía sau, đột nhiên lúc này vội đứng lên, hành lễ với Liêu Thừa. Niệm tình tiểu nhi nhà ta còn trẻ người non dạng, túi xin đại nhân rộng lượng tha thứ. Liêu Thừa hừ một tiếng, quay đầu làm như không nghe thấy. Phía bên ngoài lại trở nên hỗn loạn, bởi vì các học sinh đang tranh luận với những tiếng khóc, tiếng mắng của người nhà. Cho ngươi đi học chứ không phải để ngươi đi vào chỗ chết. Ngươi muốn chết thì đừng có làm liên lụy đến mọi người trong nhà. Mẹ, bọn con là vì chính nghĩa. Ta chết đây. Ngươi đi mà vì chính nghĩa của ngươi đi. Đây là lấy tình ra để khuyên nhủ, đương nhiên là phải nhanh chóng tiến lên bắt chúng về. Trói nó lại. Dẫn đi. Thả con ra. Cha, người không thể làm như vậy được. Không nghe lời thì đánh gãy chân nó cho ta. Liên tục có những học sinh bị người nhà khuyên nhủ rời đi, lôi đi hoặc là khiêng đi, nhưng cũng có không ít người vùng vây chống lại. Nếu hôm nay chưa có câu trả lời thì con thả chết chứ không đi. Có một thiếu niên nằm rạp trên đất, hét lên. Các học sinh khác cũng nhanh chóng học theo. Đồng môn gặp nạn, con không thể khoanh tay đứng nhìn. Khung cảnh ở đó ồn ào, náo loạn, Tiết Mẫu vội ôm lấy Tiết Thanh khóc, nói, con trai của ta, bọn chúng có đánh con không? Vết thương của con vẫn còn chưa lành đâu. Quách Hoài Xuân trừng mắt nhìn tiểu thiếu niên đang ngồi trước mặt, hỏi, ngươi nói đi, do ngươi tự đi hay là để ta cho ngươi trói ngươi lại lôi đi? Tiết Thanh đáp, có thể không đi được không? Quách Hoài Xuân hừ một tiếng, têu nô buộc mang dây thường tới. Trong lúc đang hỗn loạn như thế đột nhiên có người hô lên báo Thanh Hà tiên sinh tới rồi, đám học sinh nhìn qua thì thấy Thanh Hà tiên sinh cùng một số người khác đang bước ra, nhất thời ồn ào cả lên. Một quan viên phủ học bước tới, nói mọi người đều giải tán hết đi, đừng làm loạn nữa. Không đợi ông ta nói xong thì đã có một học sinh nói lớn ngắt lời hắn, Liên Đường thiếu gia đã được thả ra chưa? Trương Nghiện sẽ bị thẩm vấn ạ. Học sinh kia vừa cất lời thì Tiết Thanh cũng đứng bật dậy, hỏi theo, sau đó có rất nhiều học sinh lên tiếng. Làm cho lời của vị quan bên phủ học bị chìm ngịm. Thanh Hà tiên sinh vừa giơ tay lên, các học sinh nhất thời đều im lặng. Trương Liên Đường đã tự mình nhận tội rồi nên không thể thả ra. Ông nói, những học sinh ở dưới bắt đầu xôn xao, còn chưa kịp lên tiếng, Thanh Hà tiên sinh đã tức giận, trừng mắt trách, các trò đang làm cái gì thế? Các trò làm vậy là đang giúp trò ấy sao? Rõ ràng là đang làm tăng thêm tội cho trò ta thôi. Hồ đồ! Hoang đường! Các học sinh vẫn im lặng. Tiết Thanh lên tiếng, vậy thì chúng trò phải làm thế nào mới giúp được huynh ấy? Lý Quang Viễn đang bước ra thì nghe thấy câu nói này của Tiết Thanh, mặt giật giật, giọng nói đầy tức giận, giúp. Hắn vô tội, các ngươi giúp hắn cái gì? Hắn có tội, các ngươi càng muốn giúp hắn cái gì hả? Tiết Thanh nói, chỉ cần quan phủ công bằng, liêm chính thì tự khắc không cần đến chúng ta giúp. Mới đi học được có mấy ngày, quả thật rất biết hắn nói, trò giỏi hơn cả thầy, Lý Quang Viễn hầm hầm nhìn Thanh Hà tiên sinh. Những học sinh khác cũng lớn tiếng nói theo. Lý Quang Viễn quát lên, nguyên nhân sự việc vẫn còn chưa sáng tỏ, vẫn phải đợi tra hỏi, tại sao có thể kết luận quan phủ không công bằng. Hung thủ bây giờ vẫn còn đang lẩn trốn, lòng người hoang mang, các ngươi hành xử như vậy có xứng là người đọc sách không, mau chóng về đi, nếu không hắn lướt mắt nhìn toàn bộ học sinh. Khoa cử năm sau theo luật mà gạch tên, không cho phép tham gia. Thân là quan phủ thành Trường An nên hắn tất nhiên có quyền quyết định trực tiếp đến việc báo danh thi cử của các học sinh. Không được tham gia thi hương, thi đình, như vậy đời này coi như xong luôn. Chỉ một câu nói này đã dập tắt được những tiếng huyên náo của đám học sinh phía trước. Học hành vì cái gì chứ, nói trắng ra chính là vì để có thể thi đỗ lạc quan, dạng danh tổ tông, nếu như không có cơ hội này thì còn đi học làm gì. Sau một màn im lặng lại đến những tiếng ồn ào của những người lớn. Mau đi thôi, đừng có làm loạn nữa. Nhưng chỉ sau đó có tiếng cười lớn của một học sinh. Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu. Hắn lớn tiếng tuyên bố, phủ tôn đại nhân, nếu như bọn ta chỉ vì được đi thi mà né tránh công bằng trước mắt, vậy thì tốt hơn là không thi cử gì nữa. Càng lúc càng nhiều học sinh lên tiếng. Chúng ta đọc sách không phải vì thi cử mà là vì theo đuổi công lý. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thành kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. 2. Nếu như đến dũng khí này chúng ta cũng không có thì còn mặt mũi nào mà đèn sách, còn mặt mũi nào mà làm quan. Học hành như vậy thì về nhà bán khoai còn hơn. Tiếng nói vang dậy như sấm, sắc mặt những quan viên và Lý Quang Viễn đều cứng ngắc, những tiên sinh và giáo tập cũng có chút ngơ ngác. Như thể đây là lần đầu tiên họ trông thấy học trò của mình nói ra những câu này. Tựa như có chút lạ lẫm. Còn nữa, khoai lang là cái thứ gì? Trong những tiếng hò hét, các học sinh không hề hào hào tiến lên mà hầu hết vẫn ngồi tại chỗ. Nếu như bọn ta vì đọc sách thì bây giờ sẽ đọc luôn. Có người lớn tiếng đọc, Đại học Chi Đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Ư Chí Thiện, 3. Vì thế xung quanh nhất loạt vang lên những tiếng đọc. Chi Chỉ Nhi Hậu Hữu Định, Định Nhi Hậu Năng Tĩnh, Tĩnh Nhi Hậu Năng An, An Nhi Hậu Năng Lự, Lự Nhi Hậu Năng Đắc. 4. Vật hữu bổn mạng, sự hữu trung thủy, chi sở tiên hậu, tắc cận đạo hỷ. Nam. Cổ chi dục minh minh đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tể kỳ gia, dục tể kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân. 6. Trong chốc lát, những học sinh đang ngồi trên mặt đất đều nhất loạt nghiêng nghiêng đầu ngâm đọc, tiếng ngâm bay vào trời xanh, người nghe kính nể. Trong song viên, sắc mặt của Liêu Thừa trắng bệnh, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, nghe thấy tiếng đọc từ phía bên ngoài truyền vào, hỏi, đây là cái gì? Thị vệ đứng bên cạnh buột miệng nói, đây là tứ thư đại học, khi dễ chúng ta chưa đọc qua sách sao? Bên ngoài, Lý Quang Viễn sầm mặt lại, đám học sinh này. Các ngươi còn ngơ ra đó làm cái gì? Các ngươi muốn con cái các ngươi đọc sách ở đây hả? Một vị quan viên bước lên, nói. Người lớn đang ngơ ngác lúc này mới có phản ứng, vội vàng lao tới chỗ con mình, khung cảnh lại nhất thời nhốn nháo cả lên. Về nhà ngay cho ta. Con muốn ở đây đọc sách. Nếu như cha mẹ bắt con về nhà thì từ nay con không học hành gì nữa. Ngươi không học nữa còn tốt hơn là chết ở chỗ này. Những thiếu niên đó bị lôi, bị trói, bị đánh bắt rời đi nhưng bọn họ nhất quyết bám trụ lại tại đó không về. Cùng lúc đó những tiếng đọc sách vẫn tiếp tục vang lên. Đột nhiên có một người chạy tới, đầu của hắn ta bị đánh sứt ra, tóc tai bù xù, vừa mới thoát khỏi sự lôi kéo của gia đình, lấy một viên gạch từ trong giỏ ra, hét lớn. Không đọc sách thì thà chết còn hơn. Nói rồi liền cầm viên gạch lên, đập vào đầu mình. Đi kèm với tiếng hét kinh hãi là một dòng máu chạy xuống khắp mặt, người lớn trong nhà đang hung dữ cũng không dám động tay nữa. Con cái của họ đều là họ cưng chiều nuôi dưỡng. Ngày thường chỉ cần con bị đụng vào tường thôi là họ đã đau lòng không thôi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này đúng là dọa chết họ rồi. Những người xung quanh đều bất động, tiếng lôi kéo la hét biến mất, tiếng đọc sách cũng ngừng hẳn. Vị thiếu niên đó dường như không cảm thấy đau, một tay dính đầy máu, một tay nâng sách lên, tiếp tục cất giọng đọc, không có tự do chi bằng chọn chết. Ánh đuốc bập bùng soi rọi hình ảnh người thiếu niên với khuôn mặt đầy máu, rực rỡ, chói lọi. Những học sinh khác đều ngơ ngẩn đứng nhìn, sau đó toàn thân vì kích động mà phát run lên. Trên một cây to ven đường gần đấy, vỏ hạt dưa từ trên cây lác đác rơi xuống, cành lá rung rung lộ ra đầu của một người, ánh lửa soi rõ khuôn mặt của người ấy. Tứ Hạt Tiên Sinh. Tứ Hạt Tiên Sinh trợn tròn đôi mắt, thốt lên, lợi hại. 3. 1. Xuất phát từ câu, giáo bất nghiêm sư chi đoạn. 2. Đây là câu danh ngôn của nhà nho học Trương Tái thời Bắc Tống, được triết học gia đương đại Phùng Hữu Lan xưng là hoành cử tứ cú. Vì thiên lập tâm, trời đất vốn vô tâm, thế nhưng trời đất tuần hoàn. Vạn vật sinh sôi không dứt, đó chính là tâm ý của đất trời. Vì sinh dân lập mệnh, hàm ý rằng phải vì muôn dân chăm họ, vì bách tính đồng bào vạch ra một con đường đúng đắn, để muôn dân lập mệnh. Vì vạn thánh kế tuyệt học, vì những bậc thánh nhân, hiền nhân ngày xưa mà kế thừa và duy trì nho học. Vì vạn thế khai thái bình, thể hiện lý tưởng vĩnh hằng của nho học xưa, đó là xây dựng cơ nghiệp thái bình thịnh vượng cho hậu thế muôn đời. 3. Trích trong tứ thư đại học. Ý chỉ đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm dạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ trí thiện. 4. Biết được cái mục đích cần đạt đến mới có thể kiên định. Định rồi mới có thể yên ổn. Yên rồi mới có thể an tâm, thư thái. An tâm rồi mới có thể lo nghĩ mưu sự. Lo nghĩ cho chu đáo sau mới có thể đạt thành. Nam, mọi vật đều có gốc ngọn, mọi sự đều có đầu đuôi, biết được cái chỗ có trước có sau đó thì đã gần với đạo rồi. 6. Thời xưa kẻ muốn làm sáng cái đức sáng của mình trong thiên hạ, thì trước hết phải trị được nước mình. Muốn trị được nước mình, thì trước hết phải chỉnh đốn được nhà mình. Muốn tu sửa thân mình, thì trước hết phải làm cho tâm mình được ngay chính. Quy 1 chương 167, nghe tiếng. Cảnh tượng này chấn động vô cùng. Sở Minh Huy nuốt nước bọt, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ảo não, lẩm bẩm. Câu này mà cũng nói ra được thật là tuyệt luôn, ta đáng lẽ phải dành nói trước. Tiết Thanh nhìn người thanh niên đó vẫn đứng vững. Tay nắm chặt thanh trúc hơi buông lỏng. Khi các học sinh điên cuồng lên quả nhiên đáng sợ. Phải khống chế họ lại.